Chương 170, gián tiếp thản lộ, nhìn thẳng vào họ Orochimaru chương 170, gián tiếp thản lộ, nhìn thẳng vào họ Orochimaru làm 6 người đến sau này. Chỉ thấy Sasuke đối chiến một cái làng cỏ Nidra, Sakuza thì là ở một bên lo lắng mà nhìn xem. Đến mức Naruto. Naruto tiểu tử kia đâu? Làm sao không thấy hắn? Bành bành ánh mắt không ngừng tìm kiếm Uzumaki Naruto thân ảnh. Tại nơi đó, trên tảng cây mang theo đâu? Chu Sâm chỉ vào trong đó một cái đại thủ hô. Mọi người nhộn nhịp nhìn lại, chỉ thấy hắn y phục bị một cái khổ vô linh trụ, cả người giống như là hôn mê đi. Tiểu tử này không có sao chứ? Sẽ không có chuyện gì, tất nhiên bị khổ vô linh trên tảng cây, Sakuza cũng không có cái gì phản ứng, cái kia tối thiểu còn chưa có chết. Thế nào, muốn ra tay giúp đỡ sao? Bất quá cái kia vũ nhẫn thực lực rất mạnh a. Bành bành nhìn bên cạnh Bạch Tiêu Võ hỏi. Không nóng nảy, xem trước một chút, người vẫn là đến tại chiến đấu ở bên trong lấy được trưởng thành. Bạch Tiêu Võ tự nhiên biết sau cùng kết quả, cho nên hắn hiện tại có chút do dự đến cùng muốn hay không xuất thủ. Bởi vì cái kia vũ nhẫn chính là Orochimaru Nguy Trang, vì chính là cho xạ sủ kẻ gieo xuống chú ấn, để hắn thành vì chính mình vật chứa. Có thể là xạ sủ kẻ không chịu thua kém, đi theo Orochimaru học tập đến không ít thứ không nói, cuối cùng càng là phản sát Orochimaru. Nếu như chính mình đánh gãy quá trình này, Bạch Tiêu Võ không biết đến tiếp sau sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Nếu như là ảnh hưởng phía sau kịch bản, vẫn là tận lực đừng đúng tay, nhóm người mình chờ không được bao lâu liền sẽ rời đi, cũng đừng tạo thành hiệu ứng hồ điệp hại người nơi này. Bạch Tiêu Võ thầm nghĩ. Nhìn xem xạ sủ kẻ bị Orochimaru treo lên đánh, bành bành mấy người đó là nhìn đến có chút nóng nảy. Bất quá Bạch Tiêu Võ không có bất kỳ cái gì động tác, bọn họ cũng chỉ có thể cố nén nội tâm xúc động, lặng lặng nhìn. Đúng lúc này, Hỏa Độn, Long Hỏa Thuật. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một cây đại thụ đột nhiên nổ tung lên, một ánh lửa tại trên không bay lên. Muốn tới. Bạch Tiêu Võ nhìn xem Orochimaru thoát khỏi xạ sủ kẻ dây cáp, lập tức một ánh mắt khống chế được xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ hai người. "Uy, Tiêu Võ, chúng ta còn không xuất thủ sao?" Bạch Lộ gấp gáp mà nhìn xem Bạch Tiêu Võ, bởi vì nàng tiểu tỷ muội hạ dù nổ xạ cụ dạ nhưng muốn nguy hiểm. Bạch Tiêu Võ nghe vậy lắc đầu, lập tức đóng lại rơi trực tiếp gian hình ảnh, vẻ mặt thành thật nhìn lấy bọn hắn nói, "Đi nhớ tiếp xuống ta nói nội dung, sau đó các ngươi muốn miệng kín như bưng." "Cái? Có ý tứ gì?" Năm người nhìn xem Bạch Tiêu Võ vẻ mặt nghiêm túc, lập tức có chút khẩn trương nhìn xem hắn. "Hứa giáo quan có lẽ nói qua cho các ngươi, ta là hệ thống người sở hữu đi." Năm người dừng một chút, liếc mắt nhìn nhau phía sau gật đầu. Kỳ thật còn có một chuyện không nói, kia chính là ta là xuyên việt trọng sinh người. Năm người con ngươi đột nhiên co rụt lại, một mặt hoảng sợ nhìn xem Bạch Tiêu Võ, miệng ngập ngừng lại một câu cũng nói không nên lời. Ta kiếp trước chỉ là một cái phổ thông tốt nghiệp đại học sinh, vừa ra xã hội không bao lâu liền chết, tỉnh lại liền xuất hiện tại hiện đại thế giới, sau đó nắm giữ hệ thống. Tiếp xuống chính là các ngươi biết tất cả. Ta nói như vậy là nghĩ nói cho các ngươi, cái này cái thế giới ở kiếp trước là một bộ anime. Ta xem qua bộ này anime, cho nên ta biết nơi này hết thảy tất cả nội dung, bao gồm sau cùng đại kết cục. Hồi lâu sau, bên kia họ Đồ Sĩ Mạn đã hoàn thành cho xạ sủ kẻ gieo xuống chú ấn, mà bành bành mấy người lại còn không có triệt để lấy lại tinh thần. Cuối cùng vẫn là bành bành dẫn đầu tiếp thu sự thật này. Này, cũng không có cái gì à, chúng ta đều có thể xuyên biệt các loại thế giới, Tiêu Võ trọng sinh xuyên biệt đến hiện đại thế giới cũng không kỳ quái. Chính là án niệm thế giới có chút khiến người ngoài ý muốn, bất quá không biết vì cái gì, nội tâm của ta đột nhiên kích động lên. Bạch Tiêu Võ đột nhiên nhìn xem bành bành cười nói, thú hai nương, tinh linh, bị ma. Hắc hắc hắc. Ấy đừng ngồi nào. Hắc hắc hắc. Bành bành nghe vậy hắc hắc cười không ngừng, khoe miệng đều nhanh muốn nhếch đến bên hai. Còn lại bốn người nghe đến giữa hai người đối thoại, lập tức đầy mặt hắc tuyến, bốn người đều là im lặng nhìn xem hai người. Trải qua cái này một việc nhỏ xen giữa, còn lại bốn người cũng là chậm rãi lấy lại tinh thần, cưỡng ép tiếp thu sự thật này. Bạch Tiêu Võ nhìn xem bành bành ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng, lập tức lại khôi phục bình thường. Cho nên biết vì cái gì không xuất thủ đi. Năm người đều là minh bạch gật đầu. Nếu biết kịch bản nội dung, cái kia chính là nói rõ hiện tại tiết điểm này đối phía sau rất trọng yếu, không thích hợp đúng tay quá nhiễu. Vì vậy mọi người một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía bên kia. Họ Đồ Sĩ mà đối với xạ sủ kẻ đầu đập một phen phía sau, một cái lắc mình biến mất ở trước mặt mọi người. Đột nhiên hưu hưu hưu, đại lượng khổ vô từ trên trời giáng xuống. Bạch Tiêu Võ sáu người phản ứng đều không chậm, lập tức tránh né. A, quả nhiên trốn tránh mấy con chuột, có vẻ như thực lực còn không kém a. Sau một khắc, nguyên bản biến mất Họ Đồ Sĩ mà lúc này thế mà xuất hiện ở Bạch Tiêu Võ sáu người trước mặt. Thế mà bị phát hiện, vận khí có chút không tốt. Bạch Tiêu Võ không chút nào sợ Họ Đồ Sĩ mà ngẩng đầu đỡ ngực nhìn xem Họ Đồ Sĩ mà nói, các ngươi là cái nào làng lý dạ, trên đầu trên người cũng không có bảo vệ người ta. Họ Đồ Sĩ mà đưa thật dài lưỡi nhìn xem mấy người, chúng ta là Mao Sơn phái, xà thúc nhận biết sao? Xà thúc, ta cùng ngươi có lẽ không quen biết ta. Còn có Mao Sơn phái là sứ song mới thành lập làng lý dạ sao? Thủ hạ của ta cũng không có nói cho ta, các ngươi thực lực mạnh mẽ, nhất là ngươi, cho ta một loại nguy cơ chí mạng. Tam nhẫn một trong Họ Đồ Sĩ mà, ngươi không quen biết ta, thế nhưng ta biết ngươi a. Chúng ta cũng không có tại cả bụ tổ dạ cờ si trước mặt hiện ra không thực lực, hắn đương nhiên không biết. Bạch Tiêu Võ ung dung không đội trả lời Họ Đồ Sĩ mà vấn đề. Họ Đồ Sĩ mà nghe vậy con mắt lập tức hơi nheo lại, phản phất là một đầu chuẩn bị công kích gián độc. Thế mà liền túi đều biết sao? Xem ra ngươi thật giống như biết rất nhiều thứ a. Bình thường rồi, kỳ thật ta cho xả thúc ngươi một cái đề nghị, không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe một chút. Trước đó ta có thể biết tên của ngươi không? Bạch Tiêu Võ. Cái kia Tiêu Võ quân mời nói. ta cảm thấy ngươi bất thi chuyển sinh không có cái gì dùng, mỗi một lần rời đi thân thể đều sẽ để linh hồn suy yếu. Cho dù ngươi có thể sống mấy trăm năm lại như thế nào, linh hồn suy yếu, sợ rằng khi đó ngươi liền huyễn thuật đều không chống đỡ được. Đại xà An nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất không thấy, một đôi dọa người con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Tiêu Võ. Ngươi là làm sao biết bất thi chuyển sinh? Ngươi còn biết thứ gì? Bạch Tiêu Võ không để ý đến Nọ Si Ma rời nói, mà là tiếp tục bản thân nói. Cho nên muốn vĩnh sinh, hoặc là ngươi liền lấy linh hồn vĩnh tồn, lấy linh thể hình thức tồn tại ở trên thế giới này, tựa như là thi quỷ phong tận tử thần hư ảnh đồng dạng. Không nghĩ như vậy, vậy liền linh hồn cùng thân thể đồng tu, dương độn cùng âm độn đem kết hợp, thúc đẩy sinh trưởng mới năng lượng. Họ Dỗ Sĩ Mạn lúc này bị Bạch Tiêu Võ lời nói hấp dẫn lấy, hắn không để ý tới Bạch Tiêu Võ vì sao biết nhiều như thế, mà là hỏi, âm độn cùng dương độn đem kết hợp, thân thể cùng linh hồn đồng tu. Đây thật là có ý tứ ý nghĩ. Có thể là Tiêu Võ Quân, linh hồn tu luyện như thế nào, thân thể lại tu luyện như thế nào đâu? Họ Dỗ Sĩ Mạn ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Chương 171, hướng dẫn Nọ Dỗ Sĩ Mạn tu tiên chương 171, hướng dẫn Nọ Dỗ Sĩ Mạn tu tiên ta nhớ kỹ cả tỏ gian linh hóa chi thuật có tăng lên linh hồn tác dụng, ngươi không ngại lấy tới cải tiến một cái. Đến mức thân thể tu luyện, Sa Thúc hẳn phải biết năng lượng tự nhiên a. Năng lượng tự nhiên? Ngươi nói là tu luyện tiên thuật? Không không không, tiên thuật nói trắng ra chỉ là hấp thu năng lượng tự nhiên, cùng trả cờ dạ tạo thành trả cờ dạ tiên thuật, sau đó dùng trả cờ dạ tiên thuật phát động ra cường phiên bản nhận thuật mà thôi. Ý của ngươi là để ta trực tiếp hấp thu năng lượng tự nhiên? Họ Đồ Sĩ Mạn một mặt cổ quái nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Đối, ngươi là muốn nói không thể nào là a? Tiêu Võ quân bộ này dáng vẻ tự tin, hẳn là đã có biện pháp trực tiếp hấp thu năng lượng tự nhiên. Bạch Tiêu Võ không có trả lời, mà là mỉm cười nói, Sa Thúc, làm cái giao dịch thôi. Họ Đồ Sĩ Mạn trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên cười. Lập tức hắn đột nhiên biến mất tại trong mắt mọi người, một giây sau liền xuất hiện tại Bạch Tiêu Võ trước mặt. Bành! Bạch Tiêu Võ chỉ bằng vào nhục thân chặn lại họ Đồ Sĩ Mạn công kích. Tiêu Võ quân muốn làm giao dịch, sẽ phải lấy ra ngang cấp thực lực. Vui lòng đến cực điểm, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút lãnh diện xà quân thực lực, vậy liền luận bàn một cái đi. Bạch Tiêu Võ vừa dứt lời, một cái gai đất từ mặt đất đột nhiên lùn lên, thẳng tắp đâm về phía họ Đồ Sĩ Mạn. Bành! Họ Đồ Sĩ Mạn thi triển bộ dị mị no rụt tránh thoát công kích. Sau đó từng đầu rắn đột nhiên từ trên mặt đất phá đất mà lên, chạy thẳng tới Bạch Tiêu Võ mà đi. Bạch Tiêu Võ tiện tay vung lên, một cỗ cường đại pháp lực nháy mắt đem những này rắn đánh bay ra ngoài. Sa Thúc, ngươi cái này thuật cũng không gì hơn cái này đi. Tiêu Võ quân phải cẩn trọng chứ không được khinh suất, nếu biết rõ ta thủ đoạn có thể không chỉ chừng này. Họ Đồ Sĩ Mạn nói xong, hai tay mở rộng ra đến, thân thể cấp tốc mềm xuống dưới, nửa người dưới phảng phất không có xương đồng dạng hướng về Bạch Tiêu Võ công kích mà đi. Không hổ là họ Đồ Sĩ Mạn, thân thể cải tạo đều đã cùng rắn rất giống. Bạch Tiêu Võ sắc mặt có chút nghiêm túc nói, nhìn xem họ Đồ Sĩ Mạn chạm mặt tới, Bạch Tiêu Võ lập tức để băng xương cự viên kèm theo trên thân thể. Trong chốc lát, băng xương cự viên lực lượng cường đại cùng thể chất kèm theo tại Bạch Tiêu Võ trên thân, đồng thời hắn cũng có thể điều khiển băng xương năng lực. Bạch Tiêu Võ đối với họ Đồ Sĩ Mạn đấm ra một quyền, nhưng mà họ Đồ Sĩ Mạn lại đã sớm chuẩn bị. Thân thể của hắn cấp tốc di động, tránh đi Bạch Tiêu Võ công kích, đồng thời thuận thế từ phía sau phát động phản kích. Nhất quyền nhất cước, ngươi tới ta đi. Giữa hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, xung quanh cây cối bị hai người chiến đấu dư âm phá hư đến rối tinh rối mù. Phanh phanh phanh. Họ Đồ Sĩ Mạn cùng Bạch Tiêu Võ mở rộng kịch liệt giao phong, song phương đều không có chiếm được tiện nghi gì. Đột nhiên, họ Đồ Sĩ Mạn trong mắt hơi híp, nhếch miệng lên một vệt quỷ dị mỉm cười. Hai tay của hắn thần tốc kết ấn, trong miệng la lớn, vạn xà la chi trận. Họ Đồ Sĩ Mạn miệng há ra mở, vô số đầu rắn độc từ trong mồm trên tuôn ra, tạo thành một cái khổng lồ bầy rắn. A, thật buồn nôn a. Bạch Tiêu Võ trong mày, lập tức hắn đem một đầu cấp 3 thực lực đằng xà triệu hồi thú phóng thích ra ngoài. Khổng lồ áp lực nháy mắt để bơi lội tới bầy rắn cũng không dám đi thêm về phía trước hướng, từng đầu đều ngừng lại. Họ Đồ Sĩ Mạn thấy thế, cũng là hơi sững sờ. Không nghĩ tới Tiêu Võ quân thế mà còn có loại rắn thông linh thú, chỉ bất quá đây là Long Địa Động thông linh rắn sao? Tự nhiên không phải Long Địa Động, ta khuyên Sa Thúc vẫn là đừng có dùng loại này phương pháp đối phó ta, vô dụng. Bạch Tiêu Võ một mặt tự tin nói. Họ Đồ Sĩ Mạn khẽ mỉm cười, a, xem ra Tiêu Võ quân đối với chính mình thực lực rất tự tin nha. Cú chĩa rồ sờ no rụt. Họ Đồ Sĩ Mạn lại lần nữa thần tốc kết ấn, lập tức Long Địa Động vạn xà bị kêu gọi ra. Vạn xà vừa xuất hiện, lập tức liền phát hiện đối diện đằng xà triệu hồi thú, vốn là muốn nói lập tức nuốt trở vào. Con rắn này thực lực so ta thấp, có thể là vì cái gì thân bên trên truyền đến một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ, phản phất tựa như là thượng vị người thiên nhiên áp chế. Bạch Tiêu Võ cùng họ Đồ Sĩ Mạn đồng thời phát hiện cái này một cái hiện tượng, không nhịn được đều là sức sở. Xem ra Tiêu Võ quân thông linh thú lai lịch không nhỏ, liền vạn xà đều bị thượng vị áp chế. Bạch Tiêu Võ cũng không có nghĩ đến còn có loại này thu hoạch. Đầu này vạn xà thực lực rõ ràng là 4 cấp, chính mình đằng xà triệu hồi thú là tam cấp trung kỳ. Xem ra đằng xà bằng vào cái này thiên nhiên ưu thế, cũng có thể cùng đối phương đấu một trận. Cái này ta cũng không nghĩ tới, cho nên còn đánh sao? Bạch Tiêu Võ nhìn xem họ Đồ Sĩ Mạn, cười dò hỏi: "Ngươi thực lực đã có ảnh cấp thực lực, cũng đầy đủ cùng ta nói giao dịch tư cách, nói một chút à?" Họ Đồ Sĩ Mạn thông qua cái này ngắn ngủi chiến đấu, cũng có thể minh bạch Bạch Tiêu Võ thực lực không kém gì hắn, cho nên cũng không có đánh xuống tâm tư. "Ta chờ một lúc cho ngươi có thể trực tiếp hấp thu năng lượng tự nhiên phương pháp tu luyện, ngươi có thể lấy về thật tốt nghiên cứu một chút. Thế nhưng ta không biết có thích hợp hay không các ngươi, có lẽ ngươi có thể tự mình nghiên cứu ra cụ thể nguyên lý. Chuyện sau đó chờ ngươi hoàn thành kế hoạch hủy diệt làng lá hành động về sau, chúng ta lại đến thật tốt hàn huyên một chút. Họ Dỗ Sĩ Mã nghe vậy tinh quang lập lòe. Tiêu Võ Quân liền cái này đều biết rõ, ngươi quá thần bí, ta thật là đối ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Đừng có gấp hiếu kỳ, về sau ngươi liền sẽ biết thân phận lai lịch của ta, đây là ghi chép phương pháp tu luyện ngọc giản, ngươi chỉ cần sử dụng cảm giác liền có thể biết rõ cụ thể tu luyện trình tự. Bạch Tiêu Võ từ chữ vật không gian lấy ra một cái đặc thù ngọc giản, sau đó ném cho họ Dỗ Sĩ Mã. Đây thật ra là hắn tại sứ sóng một tháng thời gian bên trong liền đã chuẩn bị xong. Ngọc giản bên trong dùng tinh thần lực ghi chép một thiên đạo gia cấp thấp nhất thổ nạp thuật, cho nên cho họ Dỗ Sĩ Mã cũng không quan trọng. Lúc đầu đây là hắn chuẩn bị tại kế hoạch hủy diệt làng lá phía sau, dùng để cùng họ Dỗ Sĩ Mã giao dịch sử dụng. Không nghĩ tới bây giờ vòng thứ 2 khảo thí liền trước thời hạn dùng tới. Họ Dỗ Sĩ Mã một cái sau khi nhận lấy, đem thu vào trong ngực, hắn quyết định tin tưởng một lần Bạch Tiêu Võ. Tốt Tiêu Võ quân, thời gian không còn sớm, sợ rằng những cái kia đáng ghét ra hỏa liền muốn tới, ta liền đi trước. Ta chờ mong về sau cùng ngươi gặp lại lần nữa, hy vọng ngươi có thể cho ta một kinh hỉ. A, đi thong thả không tiễn. Bạch Tiêu Võ tùy ý phất phất tay, đưa mắt nhìn họ Dỗ Sĩ Mã chìm vào cây cối biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến họ Dỗ Sĩ Mã rời đi, vành bành bọn họ đi tới. Tiêu Võ, ngươi không phải nói tận lực không ảnh hưởng nguyên tắc kịch bản sao? Làm sao hiện tại lại muốn cùng hắn giao dịch? Vành bành tò mò nhìn Bạch Tiêu Võ. Đúng a, ngươi chính mình đã nói làm đánh giám. Chu Sâm cũng là một mặt người vật vô hại bộ dạng nhìn xem hắn. Bạch Tiêu Võ, họ Dỗ Sĩ Mã không là thế giới này nhân vật chính. Nhân vật chính là Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ, mà con họ Dỗ Sĩ Mã người này cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ chính mình kế hoạch. Hai cái kia tiểu tử là nhân vật chính a. Cái kia họ Dỗ Sĩ Mã đối nhân vật chính có ảnh hưởng rất lớn sao? Bạch Lộ đầu tiên là kinh ngạc, lập tức lại tiếp tục hỏi. Ngạch, ảnh hưởng rất lớn. Vậy ngươi còn không phải đồng dạng ảnh hưởng tới kịch bản. Bành Bành năm người đều là không chớp mắt nhìn xem hắn. Chương 172, tìm đường chết Bành Bành, Xạ Cụ Dạ Thuế Biến chương 172, tìm đường chết Bành Bành, Xạ Cụ Dạ Thuế Biến, cái kia không giống, ta lại không có trực tiếp ảnh hưởng hai cái nhân vật chính. Chúng chi họ Dỗ Sĩ Mã phía sau sẽ còn chết. Bạch Tiêu Võ nói xong chính mình cũng không tin. Bởi vì chính mình một khi thay đổi họ Dỗ Sĩ Mã, khẳng định sẽ đối kịch bản không nhỏ thay đổi, điểm này không nhận được. Tính toán biên không đi xuống, ta liền ảnh hưởng kịch bản, thế nào? Ta liền tiêu chuẩn kép. Ha ha ha, hắn cũng lên. Bành Bành một bộ chưa chết bộ dáng cười to nói. Bạch Tiêu Võ con mắt lập tức trừng trừng nhìn xem Bành Bành, cái sau còn ngăn không được cười, tiếng cười vẫn là như thế tiện. Tử Phong muội muội một mặt bất đắc dĩ nhìn xem nhà mình ca ca. Bành Bành. Bạch Tiêu Võ một mặt hung tợn nhìn xem hắn. Ách. Bành Bành tiếng cười lập tức cắm ở yết hầu, đầu chậm rãi nghiêng đi, liền nhìn thấy một mặt xanh xám Bạch Tiêu Võ. Ùng ùng. Bành Bành nuốt nước miếng một cái. Cái kia đi chết đi. Phanh. Bạch Tiêu Võ nhảy lên một cái, một chân đem Bành Bành đá bay. Một phen đùa giỡn sau đó, Bạch Tiêu Võ sáu người lập tức hướng Xạ Cụ Dạ ba người bọn họ vị trí phương hướng chạy tới. Mấy người vừa bắt đầu khoảng cách không tính quá gần, họ Dỗ Sĩ Mã tiến công bọn họ sáu người thời điểm. Xạ Cụ Dạ nghe đến bên này có âm thanh, cho nên dọa đến vội vàng mang theo Nạ Dụ Tổ Xạ Sủ Kẻ hai người cách xa nơi này. Làm Bạch Tiêu Võ sáu người tìm tới Xạ Cụ Dạ thời điểm, nàng ngay tại đem Nạ Dụ Tổ Xạ Sủ Kẻ cẩn thận thả tới một cái hốc cây phía dưới. Đừng đi, tiếp xuống kịch bản là Xạ Cụ Dạ một lần mang tính then chốt thuế biến. Bạch Tiêu Võ cản lại nghĩ phải đi xuống Bạch Lộ ba nữ. Thuế biến. Bạch Lộ ba người nghe vậy sững sờ. Ân, Xạ Cụ Dạ trung vi đến cùng vẫn còn có chút nhát gan sợ phiền phức, thực lực cũng là ba người bên trong hạt chót. Tiếp xuống sẽ có họ Dỗ Sĩ Mã thủ hạ đi tiến công khảo nghiệm bọn hắn. Xạ Cụ Dạ sẽ tại trong lúc này hoàn thành một lần thuế biến. Thuế biến phía sau nàng sẽ trở nên càng thêm dũng cảm kiên nghị, đồng thời cũng sẽ kích thích nàng viên kia mạnh lên tâm. Bạch Lộ ba người nghe xong Bạch Tiêu Võ lời nói phía sau, hiểu rõ gật đầu, lập tức trở trên tảng cây yên lặng nhìn xem. Chúng ta không cần ở chỗ này, trước đi xung quanh đi dạo, bọn họ kịch bản muốn tới buổi sáng mới sẽ bắt đầu. Bạch Tiêu Võ lúc này rời khỏi nơi này, tính toán đi xung quanh tìm kiếm một chút thực lực mạnh mẽ triệu hồi thú. Còn lại 5 người cũng là theo sát phía sau. Bạch Tiêu Võ 6 người một đường tìm kiếm thích hợp triệu hồi thú. Đi ngang qua một bụi cỏ lúc, Bạch Tiêu Võ đột nhiên phát hiện trong bụi có đồ vật gì đang động, vì vậy vội vàng kêu dừng mọi người. Bên kia có một đầu sói xám. Mọi người theo Bạch Tiêu Võ chỉ phương hướng nhìn, quả nhiên có một đầu xám trắng giao nhau sói tại trong bụi cỏ thần tốc xuyên qua. Đi, đi qua nhìn một chút. Bạch Tiêu Võ chào hỏi mọi người một tiếng, lập tức đi theo. Đầu kia xám trắng giao nhau sói tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt liền đi ra ngoài rất xa. Thế nhưng Bạch Tiêu Võ 6 người cũng là theo sát phía sau, trong chốc lát mấy người liền đuổi kịp cái này sói. Xách, cái này sói tốc độ có chút nhanh a. Chỉ là gần tới cấp 2 thực lực, không có việc gì, thịt mỗi cũng là thịt, thu. Bạch Tiêu Võ liếc nhìn sói xám, lập tức cưỡng ép đưa nó chân áp, sau đó ký kết bên dưới triệu hoán khế ước, liền đem thả đi. Mọi người tiếp tục hướng phía trước đi. Thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh liền đến buổi tối. Bạch Tiêu Võ lợi dụng một xuân đại pháp tạo dựng lên một tòa mộ ốc, 6 người liền tại mộ ốc bên trong ngủ một đêm. Sáng ngày thứ 2, khu rừng tử thần một nơi. Ta nói các ngươi một cái thích ăn, một cái sợ phiền phức, chúng ta lúc nào mới có thể góp đủ thiên địa quân chủ. Một cái thanh âm thanh thúy tại chỗ này vang lên. A, còn muốn góp đủ thiên địa quân chủ, thật phiền phức a. Một cái lười biếng âm thanh ngay sau đó vang lên. Sì các mạn, ngươi có thể hay không cho ta tỉnh lại điểm? Ta còn muốn đi tìm xạ sụ kẻ đâu. Này này này, đi nhanh lên đi. Sì các mạn một mặt bất đắc dĩ ôm đầu hướng phía trước đi. Mà cô gì thì là ôm một túi khoai tây chiên, một bên ăn vừa đi theo sì các mạn cùng y nổ phía sau hai người. Cái này bất ngờ chính là đội y nổ sì cả cho. Liên tại bọn hắn đi thời điểm, đột nhiên nơi xa một trận âm thanh truyền đến. "Ân, tình huống như thế nào, có chiến đấu?"
Shikama lập tức nghiêm túc, lập tức nhảy đến trên cây hướng nơi xa nhìn. Đó là Sakuza đang bị người công kích tới.
"Cái gì? Chán rộng đầu làm sao vậy?"
Ino giật mình, lập tức cũng đi theo nhảy lên trên cành cây, xa xa ngắm nhìn tình huống bên kia. Khi thấy ngày xưa quê mật hạ dù nổ xạ cụ dạ bị người công kích, Ino cũng không bình tĩnh. Vì vậy nàng lôi kéo Shikama cổ gì liền hướng bên kia chạy đi. Mà lúc này, Bạch Tiêu Võ 6 người cũng từ địa phương khác quay trở về nơi này, trốn trên tảng cây quan sát. Nhìn xem xạ cụ dạ bị đội Tam Âm Nhẫn công kích, Bạch Lộ ba nữ kèm chút nhịn không được bên dưới đi hỗ trợ.
Dưới sân,
a, xạ cụ dạ bị nữ âm nhẫn bắt lấy tóc, lập tức đau tê.
Tóc này rất có sáng bóng nha.
Nhìn ra được bình thường thường xuyên xử lý, thời điểm này còn không bằng nhiều tu luyện. Đội Tam Âm Nhẫn kim cười nhạo nói. Đối mặt nữ âm nhẫn trào phúng, xạ cụ dạ trong đầu hồi tưởng lại rất nhiều ký ức, bao gồm nạ dụ tổ xạ sủ kẻ bọn họ hình ảnh chiến đấu. Mà chính mình thường thường là cản trở một cái kia, nàng không cam lòng, nàng bất lực, phẫn nộ của nàng tràn ngập lồng ngực. Đột nhiên, trong đầu của nàng vang lên một thanh âm, "Sakuza, ngươi là tuyệt nhất."
"Đúng vậy a, ta có thể.
Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn cùng nạ dụ tổ xạ sủ kẻ cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Ta muốn bảo vệ bọn họ." Sakuza trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Nàng đột nhiên rút ra chính mình chân trái khổ vô, tại vây xem mọi người nhìn kỹ, trực tiếp cắt mất tóc của mình. Sau đó thuận lợi tránh thoát nữ âm nhẫn thúc phược. Một bên hướng đi xạ sủ kẻ dạ cụ thấy thế, lập tức để phòng lên, hai tay khí áp lô nhắm ngay xạ cụ dạ.
"Uy, Kim, còn không giết nàng."
Kim nghe vậy lấy ra khổ vô đâm hướng xạ cụ dạ.
"Bành."
"Cô gì bị no rụt." "Ở bên phải, loại này cấp thấp nhẫn thuật còn muốn giấu giếm được ta." Dạ cụ rất nhanh phát hiện xạ cụ dạ thân ảnh, hai tay lại lần nữa nhắm ngay xạ cụ dạ.
"A chạm không ba."
Xạ cụ dạ lại lần nữa thi triển cổ gì bị no rụt tránh thoát dạ cụ công kích, mà cái này mới xuất hiện ở dạ cụ trên không.
"Rất không tệ, bất quá loại này trò xiết cấp quá thấp."
Dạ cụ nhìn thấy xạ cụ dạ trong tay kết cổ gì mì no rụt thủ ấn, chẳng thèm ngó tới hướng bên trên ném đi mấy cái khổ vô. Lập tức hắn thần sắc để phòng nhìn xem bốn phía. Không lường trước trên không xạ cụ dạ không có biến mất, nàng vậy mà sát bên dạ cụ khổ vô, lấy thương đổi thương.
Xuy.
Máu me tung tóe, dạ cụ bị xạ cụ dạ khổ vô đâm trúng.
"A, đi ra, ngươi cái này tên hỗn đản."
Dạ cụ dùng sức gõ xạ cụ dạ đầu, đem đánh đến vỡ đầu chảy máu. Xạ cụ dạ thê thảm một màn sâu sắc kích thích Bạch Lộ mấy người. Ba nữ cuối cùng nhịn không được, chạy thẳng tới phía dưới mà đi. Cùng lúc đó, Ino cũng mang theo Shikama cổ gì hai người xuất hiện tại giữa sân bãi. Song Vương hơi kinh hãi, bất quá phát hiện là người quen phía sau cũng liền yên lòng.
"Ino, Lộ tỷ tỷ, Tử Phong tỷ tỷ, Tùng Vận tỷ tỷ, là các ngươi."
Sakuza nhìn xem xuất hiện 6 người, thần sắc rất là kinh ngạc, bất quá tùy theo mà đến chính là vui vẻ cùng cảm động. Chương 173, Bạch Lộ ba nữ VS âm nhận ba người chương 173, Bạch Lộ ba nữ VS âm nhận ba người cắt, lại tới một đám không biết sống chết ra hỏa.
Zaku thấy thế, xì một tiếng.
"Không biết sống chết. Vậy liền nhìn xem ai chết ai sống tốt." Bạch Lộ vung tay lên, tản ra cực nóng hỏa phượng thương lập tức xuất hiện tại trong tay nàng.
"Vậy khẳng định là bọn họ."
Trương Tử Phong cũng là trong tay bạch quang lập lòe, một cái trắng tinh trường cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đàm Tùng Vận không nói gì, thế nhưng to lớn dòng nước quanh quẩn tại bên cạnh nàng, chỉ đem sĩ cả mà mấy người đều bước lui xa mấy mét.
"Uy uy uy, Sakuza, ba vị này tỉ tỉ đến cùng người nào, thoạt nhìn thực lực rất mạnh a."
Sĩ cả mà bọn họ đi tới Sakuza bên người, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Bạch Lộ ba người.
"Ngạch, bọn họ là sứ trà Nam Bộ tới lâm nhân, về sau tại sứ sóng định cư lại. Đến mức thực lực của các nàng ta không hề biết, ta chỉ biết là Bạch Đại ca thực lực rất mạnh mà thôi.
Mấy vị này đều là Bạch Đại ca đồng đội, vậy xem ra cũng không phải đơn giản nhân vật."
"Thật tắc a, ba vị này tỉ tỉ."
Ino nhìn xem Bạch Lộ ba nữ, thật không được đi lên cùng các nàng kể vai chiến đấu. Đáng tiếc làm nàng nghĩ đến chính mình thực lực liền một trận lục trí. Mà trên tầng cây, Chu Sâm nhìn xem Bạch Tiêu Võ hỏi, phía dưới ba cái kia âm nhận thực lực làm sao, Lộ Lộ các nàng không có sao chứ?
Bạch Tiêu Võ lắc đầu, vừa cười vừa nói, không có việc gì, cũng là chung nhận thực lực mà thôi, các nàng ba đối phó dư xài.
"Vậy liền tốt, ta liền an an yên tĩnh ở chỗ này làm cái mỹ nam tử, ha ha ha." Bành Bành đặt mông ngồi trên tảng cây nhìn xem phía dưới chiến đấu.
Phía dưới chiến trường,
bên trên, theo Bạch Lộ một tiếng khét đều, chiến đấu nháy mắt kéo ra. Bạch Lộ không có tìm thực lực yếu nhất Kim, mà là tìm tới thực lực thứ hai Dạ Cụ. Trương Tử Phong thần thánh chi lực đối với sinh vật tà ác có siêu cao tổn thương, nhưng là đối với nhân loại tổn thương khá thấp. Cho nên Đàm Tùng Vận dẫn đầu đối mặt tối cường Đột Ski Nụ Tạ, đem yếu nhất Kim giao cho Trương Tử Phong đối phó. 6 người rất nhanh chia làm 3 cái chiến trường kéo ra chiến đấu. Bạch Lộ cầm trong tay hỏa phượng thương, một chiêu hỏa phượng liệu nguyên quét ngang qua. Dạ Cụ thi triển cổ dị mì no rụt thần tốc kéo dài khoảng cách. Lập tức hai tay nhắm ngay Bạch Lộ, cường đại sức gió từ hắn lòng bàn tay lỗ thoát khí phun ra.
Hô!
Bạch Lộ hỏa phượng thương xuyên thẳng mặt đất ổn định thân hình. Sau đó điều khiển hỏa diễm đầu tiên là thuận thế bay về phía sau, tiếp lấy liền từ trên cao chạy thẳng tới Dạ Cụ.
Bành!
Hỏa diễm rơi xuống đất phát ra tiếng vang ầm ầm. Dạ Cụ nhìn xem lực phá hoại 10 phần hỏa diễm, kinh ngạc nói, đây là cái gì nhẫn thuật?
Uy lực như thế lớn.
Vừa dứt lời, lại một đạo hỏa diễm rơi xuống từ trên không, nhắm thẳng vào Dạ Cụ. Dạ Cụ đội vàng lui lại muốn tránh đi cái này đạo hỏa diễm, có thể là Bạch Lộ như thế nào lại để hắn tùy tiện chạy trốn. Chỉ thấy Bạch Lộ lại lần nữa điều khiển hỏa diễm, rơi xuống từ trên không, đem Dạ Cụ bước đến một gốc cây phía dưới. Dạ Cụ thấy thế, hai tay lại lần nữa phóng thích cường đại cuồng phong, muốn đem cái này đạo hỏa diễm thổi bay. Mà Bạch Lộ thì là thừa cơ truy kích, thân hình nhảy lên thật cao, hỏa phượng thương đầu thương hỏa diễm vần quanh, lập tức tạo thành một cái hỏa phượng. Bạch Lộ mang theo hỏa phượng như lưu tinh xẹt qua chân trời đồng dạng, chớp mắt đã tới. Chẳng không ba. Dạ Cụ đội vàng thi triển chính mình sở trường nhận thuật ngăn cản. Hai cỗ lực lượng tại trên không va chạm, hỏa phượng cùng cuồng phong đan vào một chỗ bộc phát ra cường đại sóng khí. Cường đại sóng khí đem mặt đất cho bụi thổi đến đầy trời đều là. Dạ Cụ thực lực mặc dù không tệ, có thể là vẫn như cũ chỉ là bình thường trung nhận sức chiến đấu. Mà Bạch Lộ có thể là dị năng cấp 2 trung kỳ, phối hợp đạo pháp trường tinh anh trung nhẫn, thậm chí đặc biệt thượng nhận thực lực. Cuối cùng đến cùng vẫn là Bạch Lộ cao hơn một bậc, hỏa phượng mang theo lửa nóng hừng hực xông phá cuồng phong phong tỏa. Hỏa phượng trực tiếp oanh đến Dạ Cụ trên thân thể, đem hắn hung hăng đánh bay ra ngoài. Dạ Cụ trùng điệp ngã trên đất. Hoa Dạ Cụ ngã trên mặt đất, trong miệng thốt ra một ngụm lớn máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Thực lực của nàng làm sao sẽ như thế cường? Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình vậy mà bại bởi một cái thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy nữ tử. Mà bên kia, Dạ Cụ, Đột Ký Nủ Tạ nhìn thấy Dạ Cụ vậy mà nhanh như vậy liền bị đánh bại, trong lòng không nhịn được cực kỳ hoảng sợ, lập tức chuẩn bị chi viện. Có thể là hắn còn không có chạy ra mấy bước, một dòng nước thần tốc hướng hắn cuốn tới. Đột Ký Nủ Tạ trong lòng giật mình, liền vội vàng xoay người tránh đi. Có thể là dòng nước tốc độ cực nhanh, hắn vẫn là bị dòng nước lao tới cánh tay, lập tức một cỗ lạnh buốt như kim châm truyền khắp toàn thân. Chết tiệt, cái này dòng nước thật lạnh a. Đột Ký Nủ Tạ trong lòng tối chửi một câu, lập tức dùng sóng âm chấn rơi trên cánh tay trình độ. Trên cây Chu Sâm cảm nhận được Đột Ký Nủ Tạ sử dụng sóng âm lực lượng, không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Khó trách bọn hắn kêu âm nhẫn, nguyên lai bọn họ cũng có thể điều khiển sóng âm, này ngược lại là thật ngoài ý liệu. Đàm Tung Vận cùng Chu Sâm là đồng đội, tự nhiên cũng có thể minh bạch sóng âm quỷ dị tính, cho nên quyết định chơi công kích từ xa. Một bên khác Trương Tử Phong đối mặt Kim, có thể nói là không có bất kỳ cái gì áp lực, bởi vì nàng phụ trợ dị năng là phi hành. Trương Tử Phong tại thế giới nạ rủ tô đầu tiên triển lộ ra, xì cả mặt bọn họ nhìn đến con mắt đều đốc. Trương Tử Phong phi ở trên trời, trực tiếp tại trên không bắn ra mũi tên, hai ba lần liền giải quyết đi Kim. Kim, Đột Ký Nủ Tạ nhìn thấy Kim cũng đi vào Dạ Cụ hàng ngũ, không nhịn được kinh hô một tiếng. Chết tiệt, ba người này đến cùng từ nơi nào xuất hiện, thực lực đều khủng bố như vậy. Bành, Đột Ký Nủ Tạ năng lực là thi triển sóng âm, lợi dụng sóng âm quấy nhiễu đồng thời tổn thương khống chế địch nhân. Tựa như là lúc trước đối phó Dốc Ly, lợi dụng vượt qua 150 âm lượng sóng âm đem lỗ tai hắn chấn thương đến không thể động đậy. Thế nhưng Đàm Tùng Vận phảng phất biết hắn năng lực công kích, chết sống không cho hắn đến gần cơ hội. Đàm Tùng Vận tinh thần lực khẽ nhúc đích, từng đạo thủy cầu xuất hiện ở trước mặt nàng. Thủy pháo đạn, to lớn thủy cầu giống đạn pháo đồng dạng đập về phía Đột Ký Nủ Tạ, Đột Ký Nủ Tạ vội vàng trốn tránh. Nhưng mà thủy cầu tốc độ quá nhanh, Đột Ký Nủ Tạ mặc dù né tránh không ít, nhưng lại vẫn cứ có thật nhiều đập trúng hắn. Cảm nhận được nện ở trên người thủy cầu uy lực không tính đặc biệt lớn, Đột Ký Nủ Tạ thở dài một hơi. Đáng ghét, ta cũng không tin không đến gần được ngươi. Đột Ký Nủ Tạ cắn răng nghiến lợi nói, sau đó liền lại lần nữa chuẩn bị tìm cơ hội tới gần Đàm Tùng Vận sử dụng âm ba công kích. Nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị thi triển hành động, đột nhiên cảm giác toàn thân một trận cứng ngắc. Ngay sau đó, một cỗ cường đại hàn lưu từ trong thân thể của hắn bao phủ, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. A, cái này nước thế mà có thể kết băng. Đột Ký Nủ Tạ toàn thân run rẩy không ngừng, cuối cùng bị dòng nước đóng băng lại chỉnh thân thể. Hỗn đản. Đột Ký Nủ Tạ khó khăn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Đàm Tùng Vận, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Bọn họ có thể là âm nhẫn ba người chúng, họ rồ si mà đại nhân thủ hạ đắc lực. Có thể là bây giờ lại bị ba nữ nhân đánh đến không hề có lực hoàn thủ, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ba vị tỷ tỷ đều thật lợi hại a. Sakura nhìn xem ba nữ, trong mắt tràn đầy sùng bái. Thật lợi hại. Shikamaru, Ino cùng Cổ Dị cũng không nghĩ tới Bạch Lộ ba người thực lực vậy mà như thế lợi hại. Nhìn xem Bạch Lộ ba người bọn họ giải quyết hết âm nhẫn, Bạch Tiêu Võ ba đứa bé trai cũng không thể cứ như vậy trốn ở một bên. Chương 174, Sasuke ăn đòn, thiếu niên bất lương. Chương 174, Sasuke ăn đòn, thiếu niên bất lương đi. Người nào? Shikamaru bọn họ giật mình, lập tức nhìn về phía người tới. Hô, là Bạch Đại ca a. Sakura nhìn người tới phía sau, cũng là thở dài một hơi. Sakura biểu hiện không tệ, để ta lau mắt mà nhìn. Bạch Tiêu Võ đối với Sakura giơ ngón tay cái lên tán dương. Ấy, Bạch Đại ca, các ngươi đã sớm tới. Sakura cũng không phải nạ dụ tổ, rất nhanh liền từ Bạch Tiêu Võ câu nói kia minh bạch ý tứ trong đó. Ân, đã sớm tới, bất quá muốn nhìn một chút biểu hiện của ngươi làm sao, không nghĩ tới cuối cùng để ta vô cùng khiếp sợ. Sakura nghe đến Bạch Tiêu Võ lời nói, cũng không có đoán trách hắn vì sao không rất sớm xuất thủ. Bởi vì đối phương mấy người rất rõ ràng chính là muốn thi nghiệm nàng, tại chính mình nguy hiểm nhất thời điểm khẳng định sẽ xuất hiện. Cái này không, Bạch Lộ ba người chính là mạnh mẽ nhất chứng minh. Cảm ơn Bạch Đại ca. Cảm ơn ta cái gì? Ta lại không có ra tay trợ giúp ngươi, ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn Bạch Lộ các nàng ba cái, không liên quan gì đến ta. Bạch Tiêu Võ cười chỉ vào đi trở về ba người. Sakura tự nhiên cũng là vội vàng tiến lên cảm tạ, ba nữ cười lắc đầu, sau đó từ trường tử phòng chữa trị cho nàng. Đúng lúc này, bèn, một cỗ cường đại lại tà ác khí tức bao phủ toàn trường. Mọi người nhộn nhịp lần theo khí tức nhìn, vậy mà là xạ sủ kẻ trên thân truyền ra tới. Chỉ thấy hắn toàn thân màu đen dấu ấn bí ẩn, cả người nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi. Thật mạnh á cố lực lượng này. Xạ sủ kẻ nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được trong thân thể mang tới lực lượng, thần sắc tràn đầy say mê. Coi hắn nhìn thấy xạ cụ dạ dáng vẻ chật vật phía sau, lập tức thần sắc lạnh xuống, sau đó hỏi thăm phát sinh cái gì. Khi biết được tình huống phía sau, Sà Sủ Kẻ liền định giết chết bọn họ. Nhìn xem Sà Sủ Kẻ hướng ngã trên mặt đất không rõ sống chết ba người đi đến, Bạch Tiêu Võ đem ngăn lại. Sà Sủ Kẻ, trước tỉnh táo lại, đem chú ấn lực lượng ngăn chặn, không phải vậy thân thể ngươi sẽ không chịu nổi ăn mòn. Sà Sủ Kẻ lúc này đắm chìm tại lực lượng cường đại khoái cảm, chỗ nào còn quản đến nhiều như thế. Lan đi, đừng cản ta. Sà Sủ Kẻ lúc này cảm giác chính mình cũng có thể đánh thắng Bạch Tiêu Võ, tự nhiên cũng không sợ hắn. Bạch Tiêu Võ khỏe miệng co giật, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, lại bị mắng một câu. Vậy ngươi tùy tiện a. Bạch Tiêu Võ cũng không có nhiệt tình mà bị hờ hững, lập tức tùy ý Sà Sủ Kẻ đem dạ cụ ba người phế bỏ. Về sau nhị trụ tử Sà Sủ Kẻ mang theo tùy tiện nụ cười nhìn xem Bạch Tiêu Võ, la lớn, uy, Bạch Tiêu Võ, chúng ta đánh một trận a. Nhìn xem thực lực của chúng ta bây giờ chênh lệch. Khá lắm, hiện tại liền Bạch đại ca đều không gọi, đến cùng cái gì lực lượng để hắn mất phương hướng bản thân. Bành Bành nhìn xem nhị trụ tử, không khỏi liễu lơi nói, có trò hay để nhìn. Chu Sâm cũng là vô cùng khiếp sợ nhìn xem tùy tiện Sà Sủ Kẻ. Xem ra cái này tăng vọt lực lượng để ngươi không nhìn rõ chính mình, cũng được, để ta cho ngươi thật tốt học một khóa. Bạch Tiêu Võ lập tức định cho nhị trụ tử một bài học. Hiu. Sà Sủ Kẻ không nói nhảm, trực tiếp dẫn đầu phát động tiến công. Bạch Tiêu Võ sử dụng triệu hồi thú phụ thể, toàn bộ phương diện tố chất lập tức đề cao, sau đó cùng Sà Sủ Kẻ bắt đầu chiến đấu. Sà Sủ Kẻ mở chú ấn, hiện tại đã có tinh anh trùng nhận thực lực, cho nên cùng Bạch Tiêu Võ chiến đấu thanh thế không nhỏ. Ầm ầm. Hai người chiến đấu song khí càn quét toàn trường. Sạ Cú Dạ Sĩ Cả Ma bọn họ cánh tay ngăn ở phía trước, thần sắc lo lắng nhìn lấy bọn hắn. Có thể là Bạch Tiêu Võ ảnh cấp thực lực như thế nào lại bại bởi một cái nhị trụ tử. Tại lẫn nhau đối bính mấy lần phía sau, Bạch Tiêu Võ trực tiếp thi triển thao túng thổ nguyên tố. Đại lượng bùn đất hội tụ thành cao mười mấy mét tự nhân. Ông trời ơi, đây là cái gì? Tốt to lớn, Sạ Sủ Kẻ không có sao chứ? Sĩ Cả Ma Dị nổ mấy người bọn họ kinh hãi nhìn xem Bạch Tiêu Võ thi triển bùn thổ cự nhân. Bạch Tiêu Võ thân ở trong đất bùn, điều khiển cao tới nhìn xuống phía dưới Sạ Sủ Kẻ, mà cái sau thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Bạch Tiêu Võ điều khiển cự nhân một quyền đánh xuống. Oeng! Mặt đất nháy mắt nện ra một cái hố to. Mà Sạ Sủ Kẻ hiểm lại càng hiểm tránh thoát một chiêu này. Bạch Tiêu Võ thấy thế cười, cái này nếu không phải hắn thả chậm tốc độ, hắn trốn cái dám đi qua. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Bạch Tiêu Võ nhìn xem viên kia hỏa cầu thật lớn chạm mặt tới, không chút nào sợ, trực tiếp cứ thế mà chịu xuống dưới. Người công kích xong, tiếp xuống lại đến phiên ta. Chiến đấu kế tiếp không vì người ngoài chỗ nói cũng. Mấy phút phía sau, Bạch Tiêu Võ một mặt sảng khoái giải tán bùn thổ cự nhân mà Sạ Sủ Kẻ phảng phất là một đám thịt nát nằm trên mặt đất bên trên, trên thân chú ấn đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt của hắn mang theo nồng đậm bản thân hoài nghi. Sạ Cú Dạ lo lắng Sạ Sủ Kẻ liền chạy tới xem xét, phát hiện Sạ Sủ Kẻ không có nghiêm trọng thương thế mới thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này Sĩ Cả Mạn bọn họ một mặt sùng bái nhìn xem Bạch Tiêu Võ, cái sau biểu hiện hoàn toàn khiếp sợ đến bọn họ. Đáng thương Sạ Sủ Kẻ nhất định muốn bay, ngươi không ăn đòn người nào ăn đòn đâu. Bành Bành nhìn xem thê thảm Sạ Sủ Kẻ cảm giác sâu sắc đồng tình. Tiêu Võ, Sạ Sủ Kẻ trên thân đó là vật gì? Chu Sâm nhìn xem Bạch Tiêu Võ dò hỏi. Đó là họ đồ xí mà cho hắn gieo xuống chú ấn, có thể làm cho hắn hấp thu thiên địa linh khí, bất quá bởi vì là phương pháp không đối, cho nên sẽ đối trong cơ thể trả cờ dạ tạo thành ảnh hưởng. Cái đồ chơi này mặc dù có thể để trả cờ dạ cùng tố chất thân thể đề cao, bất quá cũng bắt đầu thay đổi đến tà ác. Thậm chí cố lực lượng này còn mang theo sự ăn mòn, liền cùng loại với tẩu hỏa nhập ma, lực lượng tăng bậc a. Bạch Tiêu Võ giống như là cho Chu Sâm mấy người giải thích, kỳ thật cũng đồng dạng cho một bên Sạ Sủ Kẻ giải thích. Vậy bây giờ đâu? Còn để hắn sử dụng sao? Bạch Lộ nhìn xem Bạch Tiêu Võ, cao mày hỏi thăm. Đã giúp hắn ngắn ngủi phong ấn lại, về sau giao cho họ Dỗ Xỉ mà đi giải quyết ta. Mọi người nhất thời minh bạch Bạch Tiêu Võ ý tứ, nhộn nhịp gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tốt, nơi này phần diễn đã kết thúc, chúng ta bắt đầu hướng trung ương cao tháp đi qua đi. Vòng thứ hai khảo thí cũng nên kết thúc, đã không có cái gì chơi vui, triệu hồi thú trên đường một bên tìm kiếm a. Bạch Tiêu Võ ra hiệu mọi người đuổi theo, dẫn đầu hướng trung ương cao tháp tiến đến. Bạch Tiêu Võ sáu người rời đi phía sau, hiện trường chỉ để lại Nạ Dụ Tổ, Sạ Sủ Kẻ và Sạ Cụ Dạ cùng Y Nộ Sĩ Cả Cờ Hờ Lục Tiểu Cường. Bạch đại ca thực lực như thế cường, vì cái gì vẫn là hạ nhẫn? Vạn nhất ở sau đó chiến đấu gặp phải làm sao bây giờ? Y Nộ cũng bắt đầu kêu lên Bạch đại ca lấy đó tôn trọng. Giao trộn, cầu hắn để ngươi nhiều kiên trì một hồi, không chừng còn có thể xong kết cục tốt. Sĩ Cả Mạn nhún nhún vai, tùy ý hồi đáp. Sau mấy tiếng, Bạch Tiêu Võ sáu người lãng phí chút thời gian, cuối cùng đi tới trung ương cao tháp. Mà lúc này nơi này cũng đã tới mấy cái tiểu đội, trong đó có bọn họ quen thuộc đội Hỉ Nạ Tạ cùng đội Gà A Dạ. Quá tốt rồi, ngươi không có chết trong rừng rậm, vậy ta liền có thể tự tay đem ngươi giết chết. Gà A Dạ tiến lên mấy bước, nhìn xem Bạch Tiêu Võ cười gần nói. Nhìn xem Gà A Dạ bạo ngược dáng dấp, Bạch Tiêu Võ không có sợ hãi, ngược lại là che lấy cái chán bất đắc dĩ nói, mỗi một cái đều là thiếu niên bất lương à. Ha ha ha. Bành Bành mấy người sau khi nghe được cũng là nở nụ cười. Chương 175, thi dự tuyển kết thúc, bắt môn độn giáp chương 175, thi dự tuyển kết thúc, bắt môn độn giáp nghe lấy bọn hắn tiếng cười. Gà A Dạ cảm giác sâu sắc xúc động và phẫn nộ giận, mắt thấy liền muốn xuất thủ. Một cái làng lá nhị dạ vượt lên trước ra sân hô, trung ương cao tháp cấm chỉ từ đấu, kẻ vi phạm trực tiếp hủy bỏ khảo thí tư cách. Cản Cù cùng Tệ A Di hai người sau khi nghe được, vội vàng ngăn cản Gà A Dạ hành động. Bạch Tiêu Võ cũng không để ý hắn xuất thủ, bất quá tất nhiên không thể chiến đấu vậy coi như xong. Hắn mang theo Bành Bành mấy người hướng đội Hỉ Nạ Tạ đi đến. Nha, Bạch đại ca. Kỳ ba bọn họ biết Gà A Dạ khủng bố, cho nên đối với Bạch Tiêu Võ không sợ hai chút nào cũng là rất bội phục. Hắn mặc dù từ xạ cụ dạ nơi đó nghe nói Bạch Tiêu Võ so cả cả sĩ còn lợi hại hơn, thế nhưng không có tận mắt thấy vẫn là không quá tin tưởng. A, các ngươi thế mà nhanh như vậy liền đi tới tháp cao. Thật lợi hại a. Bạch Tiêu Võ khách sáo nói một câu. Vận khí tốt, gặp phải thứ một tiểu đội chính là chúng ta cần quân chủ, cho nên tập hợp đủ phía sau liền đi tới nơi này. Kỳ bạ cứ như vậy cùng Bạch Tiêu Võ hàn huyên, trong đó Bạch Tiêu Võ cũng không có quên xì nổ ảm đẹp. Thỉnh thoảng cùng hắn thảo luận lên côn trùng chủ đề, cái sau cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, lời nói cũng nhiều hơn. Đến mức Hí Nạ Tạ tự nhiên là bị Bạch Lộ các nàng lôi kéo nói chuyện, chỉ bằng nàng cái kia thẹn thùng tính cách cũng sẽ không chủ động. Bởi vì mấy người đến sớm, khoảng cách vòng thứ 2 trò chơi kết thúc còn có không ít thời gian. Vì vậy mấy người dứt khoát ngồi dưới đất dựa vào tường. Bọn họ mặt ngoài nhìn xem là nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực là trong bóng tối hấp thu thiên địa linh khí. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đến ngày thứ 5, cuối cùng chỉ có 9 chi đội ngũ đến trung ương cao tháp. Tiếp lấy Nạ Dụ tổ ra sân cho đại gia nói một đoạn thời gian nói nhảm, sau đó liền tuyên bố thi dự tuyển bắt đầu. Vòng thứ nhất đối chiến, A Cả Đỏ giỏi giỏi VS Uchiha Sasuke, còn lại nhân viên không quan hệ mời đến hai bên đài cao quan sát. Ho lao quỷ vệt cổ hạt đối với mọi người nói. Bạch Tiêu Võ cũng mang theo Bành Bành bọn họ hướng đi đài cao. Bởi vì cả bụ tổ giả cỡ sĩ chủ động từ bỏ, cho nên nguyên bản còn lại 20 người quyết đấu, hiện tại tăng thêm bọn họ tổng cộng 26 người. Bạch Tiêu Võ rất hiếu kỳ có bọn họ 6 người gia nhập, tiếp xuống kịch bản sẽ như thế nào tiến hành. Nhưng mà để Bạch Tiêu Võ im lặng là, cái này chết tiệt hỉ dù rèn xạ dù tổ bị khẳng định động tay động chân. Bởi vì bọn họ 6 người thế mà toàn bộ đều lẫn nhau đối đầu. Theo thứ tự là Bạch Lộ đối chiến Bành Bành, Chu Sâm đối chiến Đàm Tùng Vận, Bạch Tiêu Võ đối chiến Trương Tử Phong. Đối với cái này Bạch Tiêu Võ tức giận đến nghiến răng, có thể là lại không làm gì được bọn họ những này chết phát ngay. Bởi vì liền làng lá chính bọn họ người đều đối mặt. Nạ dù tổ đối chiến Kiba, Hinata đối chiến Neji, Sakuza đối chiến Ino. Như thế một nhìn, Bạch Tiêu Võ chính bọn họ người đối mặt cũng không như vậy kỳ quái. 13 cuộc chiến đấu bỏ đi bọn họ từ bỏ so tài 3 cuộc chiến đấu, cuối cùng thế mà không có bất kỳ biến hóa nào. Khẳng định là hỉ dụ rèn xạ dụ tô bị muốn nhìn một chút chúng ta phương thức chiến đấu, cái này tiền xu cũ quá đáng ghét. Bành Bành cũng là từ Bạch Tiêu Võ trong miệng hiểu được nạ dụ tổ không ít tri thức, cũng có thể đoán ra trong đó tấm màn đen. Có thể là ngươi cũng không có cách nào à, nhân ra nói chuyện ngẫu nhiên ngươi cũng không có chứng cứ. Bạch Lộ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu nói. Mặc dù cái kia tiền xu cũ hành động đáng ghét, có thể là suy nghĩ một chút không thể so cũng không có việc gì, dù sao chúng ta lại không phải là muốn tấn thăng cái gọi là trung nhẫn, có thể không xuất thủ càng tốt. Bạch Tiêu Võ cuối cùng cũng là dạng này an ủi mình. Có thể là nghĩ nghĩ vẫn là đáng ghét ta. Tại Bạch Tiêu Võ mấy người căm giận không công bằng thảo luận bên dưới, chiến đấu đi tới thứ 2 đến ngược tràng. Gà ạ dạ VS Jocely. Chiến đấu vừa bắt đầu, Jocely liền cho mọi người biểu hiện ra cao siêu tốc độ cùng thể thuật tiêu chuẩn. Bất quá gà ạ dạ thực lực cũng không thể khinh thường, nhất là hắn tự động phòng ngự hạt cắt để Jocely rất là khó giải quyết. Cuối cùng hắn dứt khoát lấy xuống phụ trọng, tốc độ lại lần nữa báo tô dâng lên, liền gà ạ dạ hạt cắt đều theo không kịp hắn. Jocely thực lực để hiện trường rất nhiều người đều trở nên khiếp sợ, nhưng mà càng thêm rung động còn ở phía sau. Mãi đến Jocely sử dụng bắt môn độ giáp, mọi người thần sắc đã sớm vô cùng kinh hãi. Bành Bành mấy người cũng là một mặt nghiêm túc. Cố khí thế này, đã có chính thức thượng nhẫn đi. Đổi chúng ta 5 cái, có thể đều đánh không lại hắn. Bành Bành nhìn xem Jocely thân bên trên truyền đến cảm giác áp bách, thần sắc nói nghiêm túc. Thừa giáo quan cũng có chính thức thượng nhẫn thực lực, hắn có thể đánh được Jocely sao? Đàm Tùng Vận tò mò nhìn Bạch Tiêu Võ hỏi, nơi này hắn thực lực tối cường, có lẽ có thể cho chính mình đáp án. Nếu như là người nào có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, vậy khẳng định là Hứa giáo quan. Bởi vì hắn là âm ảnh hành giả dị năng, có khả năng tại bóng tối thần tốc xuyên qua đồng thời tốc độ bạo tăng. Chỉ cần kéo dài khoảng cách ngăn chặn Jocely, đợi đến hắn đại chiêu thời gian đến liền có thể thắng lợi, chính diện đánh khẳng định không được. Mấy người hiểu rõ gật đầu, lập tức tiếp tục xem hướng phía dưới chiến đấu. Thật là lợi hại chiêu thức, không biết ta có thể hay không học tập, cảm giác đối ta rất hữu dụng. Bành Bành có chút nóng mắt nhìn xem phía dưới Jocely. Ân. Bành Bành lời nói ngược lại để Bạch Tiêu Võ có tâm tư, có vẻ như bắt môn độn giáp hình như có chút làm đầu. Bất quá cái này ngày bản khẳng định không được, có lẽ có thể lấy tới để cựu thúc cải tiến một cái. Dù sao cựu thúc cũng biết kỳ môn độn giáp, cái này cái gọi là tám môn bất quá là kỳ môn độn giáp bên trong một cái chi thức điểm. Cựu thúc có lẽ có khả năng căn cứ bắt môn độn giáp sáng tạo càng thêm hoàn mỹ lại lợi hại thuật pháp. Liên tại Bạch Tiêu Võ suy tư làm sao đem bắt môn độn giáp đoạt tới tay thời điểm, phía dưới chiến đấu đi tới hồi cuối. Jocely một chiêu Lý Liên Hoa đem gã ạ dạ trùng điệp đánh ngã xuống đất, chính mình cũng bởi vì bắt môn độn giáp vượt phụ tải sử dụng, dẫn đến thân thể cơ thịt xương đứt gãy. Jocely một chiêu này bên trong hoa sen uy lực cực cao, đáng tiếc cuối cùng để gã ạ dạ miễn cưỡng chống đỡ cả lại. Song Vương nằm trên mặt đất khó mà động đậy. Có thể là gã ạ dạ có khả năng điều khiển hạt cát, cho nên hắn lợi dụng hạt cát phế bỏ Jocely một cái tay cùng chân. Đang lúc hắn tốt nhất muốn giết chết Jocely thời điểm, hắn chỉ đạo thượng nhận Á Khải xuất thủ chặn lại xuống. Người thắng lợi sau cùng là gã ạ dạ. Bạch Tiêu Võ nhìn thấy bị cáng cứu thương khiêng đi Jocely, con mắt lập tức sáng lên. Mặc dù lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn có chút không chính cống, bất quá bắt môn độn giáp nguyên lý tương đối đơn giản, không ít nhị dạ đều có thể tu luyện. Có thể là bởi vì nó tác dụng phụ cùng thời gian chi phí quá cao, cơ bản quên lui mọi người, xem như là cấm thuật một loại. Nếu như ta cùng Uy Hoàng muốn, cũng không có vấn đề a. Dù sao loại này thuật cho thượng nhẫn tu luyện đều không muốn. Bạch Tiêu Võ có chút không xác định tự lẩm bẩm. Hạ quyết tâm không muốn mặt Bạch Tiêu Võ, mang theo mọi người rời khỏi nơi này, không nhìn cuối cùng một trận chiến đấu. Dù sao bọn họ đã kết thúc chiến đấu, hiện tại chỉ cần chờ đợi một tháng sau trận chung kết liền có thể. Tại một số người nhìn kỹ, tại Bạch Tiêu Võ 6 người đi theo A Khải bọn họ đi tới bệnh viện Cổ Nổ Hạ bên trong. Chương 176, điều trị Dốc Ly, yêu cầu bắt môn độn giáp. Chương 176, điều trị Dốc Ly, yêu cầu bắt môn độn giáp bệnh viện Cổ Nổ Hạ. Chữa bệnh các nghỉ giả trải qua đến tiếp sau một phen điều trị, hiện tại tiểu Lý đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Chỉ bất quá tay trái của hắn cùng chân trái đã tàn phế, bọn họ y lý liệu nhận thuật không cách nào cho tiểu Lý khôi phục. A Khải thượng nhẫn, rất xin lỗi, học sinh của ngươi hiện nay chỉ có thể trị liệu đến nơi đây. Nếu như muốn trị rũ tốt tay chân của hắn, chỉ có thể để Tam Nhẫn một trong cương thủ đại nhân trở về mới được. A Khải gật gật đầu, đưa mắt nhìn chữa bệnh các nghị dạ rời đi. Lập tức hắn nhìn xem nằm tại trên giường bệnh đệ tử tiểu Lý, nội tâm cũng là phi thường phức tạp. Mà lúc này Bạch Tiêu Võ cũng thông qua hỏi thăm tìm đến nơi này, nhìn thấy A Khải ngồi tại trước giường bệnh trầm mặc không nói. Cốc cốc cốc. Nghe phía sau có người tới, A Khải quay đầu nhìn, sau đó liền thấy Bạch Tiêu Võ mấy người. Các ngươi là? Mao Sơn Nhẫn thôn người. A Khải biết bọn họ cũng là bởi vì Chí Hữu Cạ Cạ Xỉ nói cho chính mình. Người tốt A Khải thượng nhẫn, ta là Mao Sơn phái đệ tử Bạch Tiêu Võ, hiện tại tạm thời do ta gánh nhiệm đội trưởng. A Khải mặc dù không biết bọn họ tới làm gì, bất quá Bạch Tiêu Võ thực lực so Cạ Cạ Xỉ còn cường, cho nên A Khải cũng không dám thất lễ, vội vàng đứng dậy tương đối. Cái kia không biết các ngươi tới nơi này có chuyện gì? A Khải nhìn lấy bọn hắn dò hỏi. Ta cả người không quá ưa thích con quấn quấn, ta nghĩ cùng A Khải thượng nhẫn làm cái giao dịch. Ta có thể giúp ngươi trị liệu tốt Dốc Ly thương thế, trợ giúp hắn khôi phục hoàn hảo, nhảy nhót tương bừng đứng lên. A Khải nghe vậy lập tức kích động và phần. Thật sao? Các ngươi có biện pháp chữa trị xong tiểu Lý? Đương nhiên, bất quá chúng ta cũng không phải miễn phí điều trị, cần A Khải thượng nhẫn trả giá một vài thứ. Bạch Tiêu Võ nói đến đây có chút xấu hổ, bất quá vẫn là vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn nói. Mặc dù Huy Hoàng cũng là hắn thích một bay, bất quá bây giờ thân phận không giống, không phải cân nhắc cái này thời điểm. Không có vấn đề, chỉ cần không phải cái gì vi phạm làng lá quy định sự tình, ta đều có thể trả giá. Nếu như ta không có, dùng hết toàn lực của ta cũng sẽ đi được đến, bởi vì tiểu Lý có thể là ta thân ái nhất đệ tử. A Khải chẳng biết tại sao lệ rơi đầy mặt nhìn xem tiểu Lý. Bạch Tiêu Võ 6 người nhìn xem A Khải, lập tức cảm thấy có chút im lặng cùng xấu hổ, bất quá càng nhiều vẫn là tán thưởng. Ta muốn A Khải thượng nhẫn bắt môn độ giáp. Bạch Tiêu Võ ánh mắt sáng rực nhìn xem A Khải, cái sau lập tức cũng từ bản thân cảm động trạng thái thay đổi đến nghiêm túc lên. Các ngươi là làm sao biết bắt môn độ giáp? Cả cả xì nói cho các ngươi sao? A Khải nhìn xem Bạch Tiêu Võ mấy người nghiêm túc hỏi. Không phải, chúng ta có chính mình tình báo con đường, cũng biết bắt môn độ giáp tại toàn bộ làng lá cũng liền ngươi cùng Dốc Ly hai người tu luyện, bởi vì cái này thuật độ khó quá cao. A Khải ánh mắt yếu ớt nhìn xem Bạch Tiêu Võ, trong đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn mặc dù là nhiệt huyết, nhưng không phải đồ đần, hắn đoán không được Bạch Tiêu Võ mấy người lai lịch cùng chân thật ý đồ. Các ngươi nếu biết bắt môn độn giáp tu luyện độ khó cao, vì sao còn cần môn này thuật? Các ngươi có lẽ đều có chính mình thủ đoạn tu luyện, nếu như tu luyện bắt môn độn giáp, sẽ tiêu hao các ngươi đại lượng thời gian. A Khải vẻ mặt thành thật nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Ta biết, chúng ta cũng không phải trực tiếp tu luyện bắt môn độn giáp, bởi vì cái này thuật đối thân thể tổn thương quá lớn. Ta sở dĩ muốn, chỉ là muốn tham khảo một chút bên trong nguyên lý. Sáng tạo thuộc về chúng ta thuật pháp, sáng tạo thuộc về mình thuật pháp, thật có ý tưởng a các ngươi người trẻ tuổi. A Khải nhìn xem Bạch Tiêu Võ 6 người gương mặt trẻ tuổi, tán thưởng khen một câu. Lập tức, hắn lộ ra chính mình lóe sáng răng trắng, giơ ngón tay cái lên hồi đáp, đã như vậy, không có vấn đề, liền cả cả sĩ đều đối các ngươi có tán thưởng, vậy sẽ bắt môn độn giáp giao cho các ngươi lại có làm sao? A Khải tại tiểu Lý cùng bắt môn độn giáp ở giữa, cuối cùng vẫn là lựa chọn tiểu Lý, đem bắt môn độn giáp giao cho Bạch Tiêu Võ. Bành bành năm người kinh ngạc nhìn A Khải. Bọn họ không nghĩ tới A Khải thế mà sảng khoái như vậy. Xem ra Dốc Ly trong lòng của hắn địa vị không thấp à. Bạch Tiêu Võ nghe vậy cũng không lèm mà lèm mề, để Trương Tử Phong đi lên cho Dốc Ly điều trị thương thế. Lấy thần thánh chi lực cường đại, tăng thêm Trương Tử Phong hiện tại nhị cấp hậu kỳ thực lực, cũng đầy đủ chữa trị xong Dốc Ly. Nhìn xem Trương Tử Phong ngay tại điều trị đệ tử của mình tiểu Lý, Á Khải lại bản thân cảm động khóc. Tại nơi đó không ngừng nói gì đó thanh xuân không cho trì hoãn, tiểu Lý tốt về sau muốn vây quanh làng lá kích tình chạy vòng. Ngày. Bạch Tiêu Võ mặc dù biết Á Khải hành động đặc tính, bất quá tận mắt nhìn thấy xác thực có loại không nói được xấu hổ. Tựa như là có người ở trước mặt ngươi vô cùng trung nhị, hắn không xấu hổ ngược lại là chính ngươi xấu hổ đến đầu ngón chân chạm đất. Bành bành bốn người nhìn xem A Khải, trên mặt biểu lộ cũng là mười phần khó chịu, bọn họ rất muốn rời đi nơi này. Nửa giờ sau, Trương Tử Phong xoa xoa chán mình xuất hiện dày mồ hôi, trùng điệp thở ra một hơi. Có thể, đã chữa trị xong tay chân của hắn, thậm chí hắn trước đây trong cơ thể ám thương cũng cùng nhau trị liệu. Vừa dứt lời, nằm tại trên giường bệnh tiểu Lý chậm rãi tỉnh lại. Tiểu Lý, mau dậy, chúng ta đi vòng quanh làng lá chạy 500 vòng, thanh xuân không cho lãng phí. A Khải vui vẻ nhìn xem Dốc Ly. Mà quỷ sao? Vừa mới tỉnh lại liền muốn đi chạy 500 vòng, làng lá một vòng mấy ngàn mét a. Bành bành năm người nhìn xem A Khải khỏe miệng co giật không thôi, trong lòng cũng là Dốc Ly cảm thấy đồng tình. A Khải lão sư, ta đây là ở đâu bên trong? Ta không phải tại trường thi sao? Dốc Ly mở to mắt, phát hiện mình nằm tại trên giường bệnh, trong lòng có chút nghi hoặc. Chiến đấu đã kết thúc, ngươi bị trọng thương bị đưa vào bệnh viện Cổ Nổ Hạ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? A Khải nhìn xem Dốc Ly hỏi thăm hắn tình huống. A Khải lão sư, ta cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, hình như đã khỏi hẳn. Dốc Ly cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, trong lòng có chút kinh ngạc. Chính mình sử dụng bắt môn độn giáp thế mà không có việc gì. Thật. A Khải có chút không tin, trên dưới dò xét Jolly, phát hiện hắn khí sắc sắc thực tốt rất nhiều.
Thật, ta cảm giác đã hoàn toàn khôi phục, không tin ngươi nhìn.
Jolly từ trên giường bệnh nhảy xuống, bắt đầu trong phòng đánh quyền, động tác 10 phần linh hoạt. Nhìn thấy Jolly động tác, A Khải cái này mới tin tưởng hắn là thật khỏi hẳn, trong lòng cũng là 10 phần vui vẻ.
A Khải lão sư, ta hiện tại thân thể khôi phục, chúng ta đi chạy bộ a.
Jolly đầy mặt hưng phấn mà nhìn xem A Khải, vẻ rất là háo hức.
A Khải nhìn xem Jolly bộ dạng, cười lắc đầu, trong lòng cũng là hết sức vui mừng.
Chính mình cái này đệ tử cho tới nay đều là như vậy, bất cứ lúc nào chỗ nào, luôn là tràn đầy kích tình cùng nhiệt huyết.
A Khải ổn định lại tiểu lý phía sau, lập tức nhìn về phía Bạch Tiêu Võ mấy người, nói: "Cảm ơn các ngươi chữa trị xong tiểu lý, không phải vậy về sau hắn cũng không thể tiếp tục làm lý dạ."
"Cái gì? Ta bị thương nghiêm trọng như vậy sao?"
Jolly ở một bên la lớn.
"Tiểu lý, giữ yên lặng."
"A, xin lỗi A Khải lão sư."
Jolly lập tức giữ yên lặng, không nói thêm gì nữa.
Cảm tạ hy ngữ một đưa tới đại thần chứng nhận, lúc trước hình như không có hiện ra, chương 177, một diệp suối nước nóng, hào kiệt gì gì dạ chương 177, một diệp suối nước nóng, hào kiệt gì gì dạ tất nhiên Jolly khôi phục,
A Khải cũng không nuốt lời, đem bắt môn độn giác nguyên lý đều báo cho Bạch Tiêu Võ 6 người.
Hơn 20 phút phía sau,
A Khải đã đem bắt môn độn giác toàn bộ nguyên lý báo cho Bạch Tiêu Võ mấy người.
"Cảm tạ A Khải thượng nhẫn nói cho chúng ta biết bắt môn độn giác, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không đem tùy tiện truyền đi."
A Khải cười gật gật đầu.
Lập tức hắn cũng không quản Bạch Tiêu Võ 6 người học được không có, mang theo Jolly liền rời khỏi nơi này.
Mà Bạch Tiêu Võ mấy người cũng là rời đi bệnh viện Cổ Nổ Hạ. Vừa đi ra đi không bao lâu lại đụng phải phía trước tới thăm tiểu Lý Nạ Dụ Tổ một đoàn người.
"Bạch đại ca, các ngươi làm sao sớm như vậy liền rời đi?"
Nạ Dụ Tổ xa xa đối với Bạch Tiêu Võ mấy người phất tay.
"Hiện tại khảo thí thế nào?"
Bạch Tiêu Võ mang theo Bành Bành mấy người đi tới.
Nhìn kỹ đám người này, Bạch Tiêu Võ ngoài ý muốn phát hiện một Diệp thập nhị tiểu cường thế mà đều gấp đủ.
Bất quá một phần trong đó hẳn là đến bệnh viện Cổ Nổ Hạ điều trị một cái thương thế, chỉ là vừa tốt tiện đường mà thôi.
"Hiện tại đã toàn bộ kết thúc, Hồ Cả Gia Gia nói là một tháng sau tiến hành cuối cùng trận chung kết, một tháng này cho chúng ta tu luyện tăng cao thực lực."
Bạch Tiêu Võ nghe vậy hiểu rõ gật đầu.
Mấy người lẫn nhau tụ cùng một chỗ lẫn nhau trò chuyện chỉ chốc lát, về sau liền cắt tự rời đi.
Bạch Tiêu Võ 6 người sau đó cũng về tới khách sạn.
"Sư Minh, cái này là thế giới này một môn thuật pháp, gọi là bắt môn đột giáp, ngươi nghe một chút hắn nguyên lý, nhìn xem có thể hay không căn cứ cái này cải tiến một cái."
Bạch Tiêu Võ nói xong đem điện thoại của mình móc ra, đem lúc trước Á Khải nói tới nội dung truyền bá phóng ra.
Cửu Thúc mới đầu vẫn là đầu góc mơ hồ,
bất quá nghe lấy hắn liền đắm chìm vào, làm nghe xong toàn bộ nguyên lý phía sau, Cửu Thúc rơi vào trầm tư.
"Cái này tám môn là kỳ môn độn giáp nội dung, hắn nguyên lý kỳ thật chính là lợi dụng trả cờ dạ hướng mở lại tám cái huyệt vị. Sau đó dùng cái này kích thích thân thể tiềm năng, thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, nói thực ra loại này thuật pháp không đáng học tập. Bất quá bên trong cũng không phải hoàn toàn không có chỗ thích hợp, này ngược lại là cho ta một chút linh cảm."
Bạch Tiêu Võ xem xét có hy vọng, vì vậy liền đem chính mình xem ạ niềm hiểu biết đến tất cả cùng loại thuật pháp báo cho Cửu Thúc.
Ví dụ như làng cắt có cái tiêu xì dạ sáng tạo ra cái gì thất thiên hay bát thiên hô hấp pháp, lợi dụng dưỡng khí kích thích trong cơ thể tế bào hoạt tính, để cao thân thể các phương diện năng lực. Còn có lôi nhẫn tuôn lôi điện kích thích tế bào đoán thể các loại đều một mạch báo cho Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng.
Mấy người hiếu kỳ tại Bạch Tiêu Võ vì sao biết nhiều như thế.
Sau đó Bạch Tiêu Võ cũng đem thân phận chân thật của mình báo cho Cửu Thúc năm người biết.
T. Trên thế giới vậy mà còn có so xuyên việt dị thế giới còn muốn chuyện thần kỳ.
Khó trách Tiêu Võ ngươi sẽ biết không ít thứ, ta còn thực sự tưởng rằng xuyên việt môn báo cho ngươi đâu.
Bất quá xuyên việt thế giới đều có hiểu rõ, trọng sinh suy nghĩ một chút cũng không là chuyện không thể nào.
A. Lúc này Tứ Mục đạo trưởng kinh hô một tiếng.
Làm sao vậy?
Mọi người nhộn nhịp nhìn về phía Tứ Mục đạo trưởng.
Khó trách ta lúc ấy nhìn thấy gương mặt ngươi sẽ là đoạn mệnh người, thế nhưng lại thật tốt sống đến bây giờ đâu.
Cửu Thúc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái.
Hoa tốt hồi lâu, mọi người cái này mới tỉnh táo lại, miễn cưỡng tiếp thu sự thật này.
Ân, sư đệ ngươi nói ta đều biết rõ, thuật pháp sự tỉnh ta sẽ suy nghĩ thật kỹ một chút.
Cửu Thúc đối với Bạch Tiêu Võ gật gật đầu.
Tốt, phiền phất sư minh vất vả một cái.
Bạch Tiêu Võ cũng là đồng dạng cười gật đầu nói.
Ngày thứ hai,
Bạch Tiêu Võ một mình tại làng lá trên đường phố đi dạo, bất quá phương hướng của hắn nhưng là một diệp suối nước nóng vị trí phạm vi. Ánh mắt của hắn nhìn xem xung quanh phát sinh tất cả, nhìn như hình như đang tìm kiếm cái gì. Bất quá lui tới đều là một chút xinh đẹp làng lá tiểu tỷ tỷ bên ngoài, cũng không có chỗ kỳ quái gì.
Đáng ghét ta, hảo sát tiên nhân.
Nạ Dù Tổ thanh âm quen thuộc truyền vào Bạch Tiêu Võ lỗ tai,
mà Bạch Tiêu Võ lúc này cũng nhìn thấy một cái mang theo dầu chữ bảo vệ ngạch tóc trắng đi ra, chính bước phách lối bộ pháp đi tới.
Đây chính là hào kiệt dị dị ra đi.
Bạch Tiêu Võ nhìn xem cái này rất có nhân cách mị lực Nạ Dù Tổ nhân vật, con mắt cũng là có chút sáng lấp lánh.
Đáng tiếc, là cái quỷ hảo sát.
Nhìn xem dị dị ra nhìn thấy đầy đặn nữ sinh liền đụng lên đi, sau đó bị đánh một bạt hai.
Bạch Tiêu Võ không khỏi lắc đầu cười nói.
Dị dị ra bụng mặt tiếp tục hướng phía trước đi, hắn cũng đồng dạng nhìn thấy nhìn chăm chú lên chính mình Bạch Tiêu Võ.
Tiểu tử này chính là đệ tam lão đầu tử để ta chú ý người sao?
Có vẻ như ta bị hắn để mắt tới.
Dĩ Dĩ Dạ từ Bạch Tiêu Võ bên người đi qua, dư chỉ nhìn hắn, cái sau không che giấu chút nào chừng chừng nhìn xem chính mình.
"Uy, tiểu tử, ngươi cứ như vậy nhìn chằm chằm người khác có phải là quá không có lễ phép?"
Dĩ Dĩ Dạ mặc dù là tam nhẫn, nhưng cũng chịu đựng không được Bạch Tiêu Võ như vậy lửa nóng nhìn chăm chú, không nhịn được quay người hô.
"Mạch, Dĩ Dĩ Dạ ánh mắt của ngươi vẫn là trước từ vị tỷ tỷ kia thân bên trên rời đi, sau đó lại đến nói ta tốt sao?"
Khô khô cụ. Ngươi biết cái gì? Ta đây là tại thưởng thức sự vật tốt đẹp. Dĩ Dĩ Dạ giả bộ một bộ dáng dấp chính nhân quân tử quay đầu nhìn Bạch Tiêu Võ, tiếp lấy tiếp tục hỏi, xem ra ngươi đã biết tin tức của ta, vậy ta cũng không che che lấp lấp, ngươi đến làng lá đến cùng muốn làm cái gì? Đời thứ ba lão đầu nói ngươi thực lực so cả Cạ Sĩ còn lợi hại hơn, ngươi căn bản không cần qua tới tham gia kỳ thi nhịn. Ta cùng Nạ Dụ Tô bọn họ là bằng hữu, làng lá cũng không có đối chúng ta tạo thành tổn thương, ta đối làng lá lại có mục đích gì? Dĩ Dĩ Dạ nhìn xem Bạch Tiêu Võ, hắn không có hỏi thăm Bạch Tiêu Võ lý do, mà là nhiều hứng thú hỏi, vậy ngươi đối làng lá có ý kiến gì hay không? Bạch Tiêu Võ suy nghĩ một chút, sau đó nói, làng lá là cái rất đẹp địa phương tốt, vui vẻ phồn vinh, người nơi này an cư lạc nghiệp, đều rất hạnh phúc. Dĩ Dĩ Dạ nghe Bạch Tiêu Võ lời nói cười cười không nói chuyện. Bất quá ta cảm thấy làng lá còn cần một cái chân chính có khả năng dẫn đầu làng lá hướng đi phồn vinh thịnh vượng Nạ Dụ Tổ. Bạch Tiêu Võ cười cười, tiếp tục nói, a, vậy ngươi cảm thấy người nào thích hợp trở thành kế tiếp Nạ Dụ Tổ đâu? Dĩ Dĩ Dạ nghe Bạch Tiêu Võ lời nói, lập tức dâng lên nồng đậm lòng hiếu kỳ. Ngươi cùng Sù Nạ hai người một trong số đó, bất quá ta càng có khuynh hướng Sù Nạ công chúa. Vì cái gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng biết Sù Nạ, ngươi không biết nàng rất tốt cỡ sao? Là, nhưng nàng không phải một cái nữ nhân ngu xuẩn, nơi này là gia gia hắn khai sáng thôn, là nàng lớn lên nhà, nếu như nàng đảm nhiệm Nạ Dụ Tổ, tuyệt đối sẽ không làm loạn. Bạch Tiêu Võ biết đệ ngũ đại hỏa ảnh chính là Sù Nạ, cho nên khẳng định là lớn tuổi đặc biệt tuổi, vô cùng tự tin. Không nghĩ tới ngươi vẫn là Sù Nạ fans hâm mộ a. Dĩ Dĩ Dạ cười ha ha, cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này. À, Sù Nạ dáng người như thế tốt, chẳng lẽ Dĩ Dĩ Dạ ngươi liền không có một chút ý nghĩ sao? Bạch Tiêu Võ gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, cũng là một mặt tiểu ý nhìn xem Dĩ Dĩ Dạ. Ha ha ha, không sai không sai, tiểu tử ngươi rất hợp ta khẩu vị, bất quá Dĩ Dĩ Dạ trước là theo cười xấu xa mấy tiếng, bất quá lập tức lại là một mặt nghiêm túc nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Tiểu tử ngươi lại dám đánh Sù Nạ chủ ý, nhìn ta không hung hăng đánh ngươi một trận. Dĩ Dĩ Dạ không nói hai lời đối Bạch Tiêu Võ công kích mà đi. Chương 178, Bạch Tiêu Võ thực lực, làng lá tiểu cường bọn họ khiếp sợ. Chương 178, Bạch Tiêu Võ thực lực, làng lá tiểu cường bọn họ khiếp sợ. Bạch Tiêu Võ kia không ngạc nhiên chút nào, tránh thoát Dĩ Dĩ Dạ công kích phía sau, cực tốc hướng về ngoài thôn rừng rậm chạy đi. Mà lúc này mới từ vết nút trong bãi đi ra Nạ Dụ Tổ vừa vặn nhìn thấy rời đi Bạch Tiêu Võ hai người. A, là Bạch đại ca cùng Hào Sát tiên nhân. Nạ Dụ Tổ lo lắng hai người có hiểu lầm gì đó, cũng là tăng nhanh tốc độ đuổi theo. Làng lá một chỗ rộng lớn rừng rậm. Bành bành bành. Bạch Tiêu Võ cùng Dĩ Dĩ Dạ xuất hiện ở đây, sau đó bắt đầu thể thuật ở giữa đối chọi. Mấy phút phía sau, hai người mượn lực cách ra đứng. "Tiểu tử, ngươi thể thuật trình độ rất cao à, vậy kế tiếp để ta nhìn ngươi những cái được gọi là đạo thuật làm sao?" Vui lòng đến cực điểm, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút tam nhẫn một trong hào kiệt Dĩ Dĩ Dạ thực lực. Hòa độn viêm đạn. Dĩ Dĩ Dạ trong miệng ngậm lấy trả cờ dạ ngưng tụ dấu góc, đối với Bạch Tiêu Võ thi triển sở trường nhẫn thuật. Hô. Lửa lớn rừng rực lao thẳng tới Bạch Tiêu Võ mà đi, xung quanh cây cối nháy mắt bị châm lửa, ánh lửa ngút trời. Bạch Tiêu Võ không chút nào sợ, hai tay của hắn thần tốc bấm ấn, trong miệng thần tốc niệm chú ngữ. Đạo pháp cụ phong chú. Một cú mạnh mẽ gió nháy mắt từ Bạch Tiêu Võ phía trước dâng lên. Hô. Trực tiếp đem Dĩ Dĩ Dạ thi triển hỏa độn viêm đạn thổi tan, sau đó tiếp tục hướng Dĩ Dĩ Dạ thổi đi. Dĩ Dĩ Dạ thấy cảnh này, lập tức giật mình, thế mà lại còn phong độn. Còn có thể cùng ta hỏa độn tương khắc, xem ra cần phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Dĩ Dĩ Dạ nói xong lại lần nữa kết ấn, hỏa độn hỏa long viêm đạn. Hô hô hô. Dĩ Dĩ Dạ há miệng, một đoàn to lớn hỏa diễm nháy mắt phun ra ngoài, ở dưới sự khống chế của hắn chia ba bộ phận. Ba đám hỏa diễm giống như ba đầu hỏa long đồng dạng, lao thẳng tới Bạch Tiêu Võ mà đi. Bạch Tiêu Võ phía trước cùng trái phải đều bị hỏa long vây quanh. Mắt thấy nguy cấp thời điểm, Bạch Tiêu Võ lập tức để băng xương cự viên phụ thể, trên tay trong chốc lát xuất hiện một băng. Ngươi hỏa long, vậy ta liền băng long. Theo Bạch Tiêu Võ một tiếng quát nhẹ, từ hàn băng ngưng tụ thành hình lớn đại long đầu, đột nhiên đập về phía bên trái đầu kia hỏa long. Oeng! Kèm theo một tiếng vang thật lớn, băng long cùng hỏa long nháy mắt đụng vào nhau, hai cỗ năng lượng hỗn hợp cùng một chỗ, bộc phát năng lượng cường đại ba độ. Nhưng mà băng long nhưng là xông phá hỏa long, tại Bạch Tiêu Võ tinh thần lực điều khiển bên dưới, lại tiếp tục hướng về phía trước hỏa long đập tới. Phanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, băng long trực tiếp cùng phía trước hỏa long chống đỡ lẫn nhau xóa đi. Nhưng mà bên phải còn có một đầu hỏa long cũng không có dừng lại, ngược lại thay đổi đến càng thêm hung mãnh, trực tiếp nhào về phía Bạch Tiêu Võ. Băng xương hộ thuẫn. Bạch Tiêu Võ thấy thế, lại lần nữa khẽ quát một tiếng. Ở xung quanh hắn nháy mắt ngưng tụ ra một vòng to lớn tường băng, đem hắn một mực bảo vệ ở trong đó. Phanh! Hỏa long nháy mắt đâm vào trên tường băng. Ánh lửa văng khắp nơi, nhưng mà tường băng đồng thời chưa từng xuất hiện khe hở, vẫn như cũ không núc nhích tí nào. Thế mà liền băng độn cũng sẽ, tiểu tử này chẳng lẽ là băng độn huyết kế giới hạ sao? Dĩ Dĩ Dạ thấy cảnh này, nội tâm hơi kinh ngạc, lập tức hắn lại lần nữa cái tấn. Thổ độn hoàng tuyên triều. Chỉ thấy hai tay của hắn đè xuống đất, Bạch Tiêu Võ xung quanh mặt đất nháy mắt biến thành đầm lầy. Vô số bùn đất từ mặt đất hiện lên, dần dần chìm ngập Bạch Tiêu Võ, thân thể của hắn lập tức hướng đầm lầy phía dưới lún vào. Thổ độn, thứ cái gì thổ độn? Thổ nguyên tố điện thang thang thượng chi thuật. Bạch Tiêu Võ lợi dụng thổ nguyên tố tại dưới chân tạo thành cứng rắn bùn đất, kéo lại hắn hạ xuống thân thể. Đồng thời ngược lại cực tốc lên cao đến giữa không trung. Thổ nguyên tố súng máy. Chỉ thấy Bạch Tiêu Võ hai tay ôm một cái hiện đại hình dạng súng máy xuất hiện ở trong tay của hắn. Cộc 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 đi. Từng đạo cường đại bùn đất viên đạn từ súng máy phun ra, hướng Dĩ Dĩ Dạ bay đi. Người này đến cùng biết bao nhiêu nhẫn thuật? Vẫn là nói đều là cái gọi là đạo thuật. Dĩ Dĩ Dạ không dám do dự, hai tay thần tốc kết ấn, thổ độn thổ lưu vách tường. Chỉ thấy trước mặt hắn nháy mắt xuất hiện một đạo kiên cố tường đất, đem những cái kia bùn đất viên đạn toàn bộ ngăn lại. Thổ độn thổ long đạn. Trên mặt đất bùn đất lập tức giống như là có sinh mệnh, cấp tốc tạo thành một đầu to lớn thổ long, mở ra miệng to như chậu máu hướng Bạch Tiêu võ bay đi. Ta cũng sẽ, thổ long bảo hao. Hắn lập tức điều động thổ nguyên tố, đồng dạng ngưng tụ ra một đầu to lớn thổ long đối diện mà bên trên. Bành! Lưỡng long lại lần nữa triệt tiêu lẫn nhau, Bạch Tiêu võ quả quyết hồ, băng xương chi lực, cho ta đông lạnh. Bạch Tiêu võ thi triển băng xương cự viên năng lực, đem xung quanh mặt đất đông kết, ngăn cản dị giải dạ thi triển thổ độn. Ầm ầm. Theo băng xương cự viên khí đông phóng thích, mặt đất nháy mắt kết băng, đem dị giải dạ thổ độn đóng chặt hoàn toàn. Dị giải dạ thấy cảnh này, không nhịn được cho mày. Tuổi con nhỏ liền có thực lực như vậy, xem ra cả cạ sĩ nói không sai a. A. Cả cạ sĩ nói ta cái gì? Bạch Tiêu võ nhìn thấy dị giải dạ không có tiếp tục công kích, hắn cũng là ngừng lại. Hắn nói ngươi nắm giữ ảnh cấp thực lực, thậm chí có thể càng mạnh, mặt khác ngươi am hiểu thông linh thuật hắn cũng đã nói. Cái gì? Cả cạ sĩ cái kia nam biến thái thế mà như thế không tử tế, đem ta nội tình đều cho lộ ra sạch sẽ. Bạch Tiêu võ nửa thật nửa giả lớn tiếng hô. Hai người đối chiến phụ cận, một lớn một nhỏ hai thân ảnh chính nhìn xem tình huống bên kia. Bạch Tiêu võ thanh âm không nhỏ, xa xa liền truyền đến hai người nhị trung, hai người trên mặt thần sắc không đồng nhất. Uy, cả cạ sĩ, hắn đang nói ngươi. Nha, Sasuke không cần để ý cái này. Ngươi đem tên kia nội tình đều nói cho làng lá. Sasuke từ khi tại khu rừng tử thần bị Bạch Tiêu võ đánh một trận, hiện tại cũng đã không tại gọi hắn Bạch đại ca. Không quá quan hệ ngược lại là không có biến mất bao nhiêu, vẫn là giống như trước đây, chính là xưng hô thay đổi. Không chỉ là cả cạ sĩ cùng xạ sủ kẻ hai người tại chỗ này. Liên cu hệ nai đội, ạ sụ ma đội, cùng với một cái chồng mông lên sợ hai thán phục nạ rủ tổ cũng ở nơi đây. Bọn họ nguyên bản đều là riêng phần mình ở phía xa tu luyện, có thể là không bao lâu liền bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn tới. Không nghĩ tới vừa đến liền thấy chiến đấu kịch liệt như thế. Lợi hại, đây chính là Bạch đại ca thực lực sao? Khó trách cả cạ sĩ lão sư sẽ nói so hắn còn lợi hại hơn. Shikamaru, Koji, Zang, Shino. Khi nạ tạ năm cái tiểu cường nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà ý hỉ cụ hệ này cùng ạ sụ mạ cũng là lần đầu tiên chân chính kiến thức đến Bạch Tiêu võ thực lực. Hiu. Người nào? Ý hỉ cụ hệ này ánh mắt cảnh giác nhìn xem người tới. Hô, là ạ sụ mạ các ngươi à? Nhìn thấy không? Cái kia kêu Bạch Tiêu võ, lại có thể cùng gì hải ra đại nhân chiến đấu đến cái này loại cấp độ. À, hắn thực lực không thể so tam nhẫn kém bao nhiêu, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nghe gì hải ra đại nhân ý tứ, hắn am hiểu thông linh thú, xem ra còn không có hoàn toàn bày ra thực lực. Thật sự là thực lực cường hãn a, niên kỷ so với chúng ta tiểu ngũ 6 tuổi đều có thể cùng dị giải dạ đại nhân đối chiến mà không thua. Y thì cụ hệ này cùng ạ sủ mạ hai người góp đến cùng một chỗ lẫn nhau trò chuyện, nghe đến Bạch Tiêu võ mắng to cả cả sĩ một tao. Hai người cũng là một mặt ý cười gật đầu đồng ý chương 179, Sơn Nhạc Cự Tượng VS Cóc Bùn Tạ chương 179, Sơn Nhạc Cự Tượng VS Cóc Bùn Tạ, là hy ngữ một đại lao tăng thêm một chương, trên chiến trường. Cả cả sĩ dù sao cũng là làng lá nhị dạ, chấp hành xong nhiệm vụ cần bẩm báo, nếu như biết chuyện không báo có thể là trọng tội. Tiểu tử ngươi thực lực rất mạnh, xem ra muốn viện binh mới được, vừa bạn cũng mở mang kiến thức một chút người am hiểu thông linh thuật. Nói xong, hắn lại lần nữa kết ấn. Cù trịa rồ sờ no rụt. Bành. To lớn khói nổ tung, một đạo thân ảnh khổng lồ tại trong khói mù như ẩn như hiện. Á gì dì dạ gọi ta ra ngoài làm gì? Táo bạo lao đại ca cóc bùn tạ lóe sáng đăng tràng. Xin lỗi bất quá, để ngươi đi ra ngoài là có chiến đấu muốn đánh. Dì dì dạ đứng tại cóc bùn tạ trên đầu. Ân. Nơi này không phải làng lá sao? Xung quanh cũng không có địch nhân a. Chẳng lẽ ngươi nói là trước mắt cái này tiểu quỷ? Cóc Bùn Tạ liếc nhìn một vòng phía sau, cuối cùng ánh mắt định tại Bạch Tiêu Võ trên thân. Bạch Tiêu Võ nhìn xem hình thể khổng lồ, chừng cao mấy chục mét Cóc Bùn Tạ, nội tâm cũng là vô cùng sợ hãi thán phục. Khá lắm, cái này cần có 20-30 mét thân cao đi. Cái này hình thể thật lớn a. Không chỉ là Bạch Tiêu Võ nội tâm sợ hãi thán, liền xỉ cả mặt mấy cái tiểu cường cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Cóc Bùn Tạ. Ui ui ui, cái này hình thể là nghiêm túc sao? Xỉ cả mặt một trận kinh hãi nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Nói đùa a, cái này lại có cao hơn 20 mét đấy sành. Một tát này đập xuống không thể có tại chỗ thành bọt thịt. Kỳ bạ cũng là một mặt khiếp sợ. Tại Cóc Bùn Tạ trên lưng đứng dị dị hải giả nghiêm túc đối với nó nói, đúng vậy à, chớ xem thường hắn, hắn có ảnh cấp thực lực, thậm chí ta không thi triển tiên thuật đều không phải là đối thủ của hắn. Dị dị hải giả mặc dù còn có rất nhiều nhận thuật không có sử dụng, tỉ như tiên thuật, bí pháp châm địa tạng, loạn sư tử phát chi thuật các loại. Thế nhưng trực giác của hắn nói cho hắn, Bạch Tiêu võ đồng dạng có thật nhiều thủ đoạn không có xuất ra. Tiểu quỷ này lợi hại như vậy sao? Vậy liền để bản đại gia đến kiến thức một chút ta. Cóc thủy pháo đạn. Cóc Bùn Tạ há to mồm. Một đoàn khổng lồ thủy cầu tại nó trong miệng ngưng kết, sau đó đột nhiên phun ra. Thủy cầu hướng về Bạch Tiêu võ nhanh bắn đi. Cái này, như thế lớn thủy cầu, uy lực phải bao lớn a? Xì cả mặt đám người thấy thế đều nhộn nhịp khiếp sợ, mà Bạch Tiêu võ cũng là sắc mặt có chút ngưng lại. Cóc Bùn Tạ thực lực cũng có ảnh cấp, thi triển công kích tự nhiên cũng không yếu. Thông linh thú. Như vậy ta lấy triệu hồi thú đến đường đối. Bạch Tiêu võ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một bản tỏa ra tia sáng triệu hoán đồ giám lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Liền quyết định là ngươi, Sơn Nhạc Cự Tượng. Một đạo quang mang chợt hiện. Một cái so Cóc Bùn Tạ còn muốn lớn hơn một chút con voi lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giống loài, Sơn Nhạc Cự Tượng đẳng cấp, 3 cấp hậu kỳ bề ngoài đặc thù, 40 mét cao, cân nặng tập tính đặc thù, thích chờ khô khan thảo nguyên bên trong năng lực thiên phú, cự lực, phòng ngự đánh giá, phòng ngự lực lượng kinh người loại hình manh thú giống. Một tiếng biết hai nhức góc giống tiếng vang lên, một cái thân ảnh cao lớn xuất hiện trên chiến trường. Thật là lớn con voi a. Bạch đại ca thế mà còn có cường đại như vậy thông linh thú. Xì cả mà đám người lại lần nữa khiếp sợ, thế nhưng dị dị dạ lại cho mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem sơn nhạc cự tượng. Có bốn tạ thủy pháo đạn đánh vào cự tượng trên thân không tạo được tổn thương gì, bất quá ngược lại là đau đớn kích thích nó. Sơn nhạc cự tượng lực lượng vượt xa cóc bùn tạ, nó vọt thẳng hướng về phía cóc bùn tạ, một cái mũi quất hướng nó. Bèn, một tiếng vang thật lớn. Cóc bùn tạ vươn tay cánh tay đỡ được một chiêu này, có thể là thân hình cũng bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Lực lượng thật đáng sợ, đây quả thật là cái kia tên tiểu quỷ thông linh đi ra sao? Cóc bùn tạ một mặt nghiêm túc, lập tức rút ra bên hông đòn đao, đối thủ như vậy không thể tay không tấc sắt đối phó. Bạch Tiêu vô cùng dị dạ không có tham dự chiến đấu, mà là để hai cái cự thú bắt đầu đối hoành. Hai thú vật ở giữa đại chiến càng lúc càng kịch liệt. Hoàn cảnh xung quanh đều bị phá hư đến thất linh bất lạc, liền phụ cận cây cối đều trống rỗng mấy ngàn mét. Mà Xỉ Ca Mạn đám người thì là xa xa né tránh, sợ bị tác động đến. Cái này cũng quá mạnh đi. Xỉ Ca Mạn bọn họ đều trừng lớn con mắt của mình. Đây là nghĩ ra sao? Nếu như Bạch đại ca cũng là địch nhân của chúng ta, vậy chúng ta chẳng phải là xong đời. Kỳ Bá biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn cũng không ngờ đến Bạch Tiêu Võ thực lực cư nhiên như thế cường đại. Cái kia Xỉ Ca Mạn ngươi trận chung kết làm sao bây giờ? Bạn vừa gặp phải Bạch đại ca chẳng phải là nháy mắt nện thành bánh thịt. Cô dì gãi đầu một cái, hắn cảm giác phải tự mình thực lực quá yếu, căn bản không cách nào tham dự trận chiến đấu này. Ngạch, ta quả quyết đầu hàng, không cần so càng tốt. Xì cả mà ránh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm chiến trường. Đúng lúc này, trên chiến trường thế cục lại lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ thấy sơn nhạc cự tượng phát ra gầm lên giận dữ. Có bốn tạ cảm nhận được áp lực lớn, biến sắc, đội vàng lui về phía sau. Sơn nhạc cự tượng đống nhiên huy động to lớn voi chân, hướng về cốc bùn tạ đống nhiên đá vào. Cốc bùn tạ đội vàng nhảy lên, tránh đi một cước này. Thế nhưng sơn nhạc cự tượng có thể là còn có cái mũi. Nó một cái mũi đem cóc bùn tạ đập xuống, nó lại lần nữa nâng lên voi chân, hướng về cóc bùn tạ hung hăng đập xuống. Bèn, một tiếng vang thật lớn, cóc bùn tạ bị hung hăng giẫm tại trên mặt đất, lực lượng khổng lồ để mặt đất đều vì đó run rẩy. Cái này quá kinh khủng a. Xì cả mà đám người lại lần nữa bị một màn này dọa đến trợn mắt há hốc mồm. A cóc bùn tạ đau đến há to miệng. Dị dị ra, bản đại gia không được, ta đi về trước, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Bèn, cóc bùn tạ nói xong, lập tức hóa thành một đoàn khói tiêu tán tại nguyên chỗ. Nó bị đánh đến chật vật trốn về Diệu Mộc Sơn. Nhìn xem sơn nhạc cự tượng nhìn chằm chằm chính mình, dị dị dạ nuốt một ngụm nước bọt, cái đồ chơi này nhìn xem quá dọa người. "Uy, tiểu tử ta nhận thua, đem ngươi thông linh thú thu trở về đi." "Ha ha ha, đà tạ dị dị dạ." Bạch Tiêu Võ nghe vậy lập tức thu hồi sơn nhạc cự tượng. "Hô, già già, không so được các ngươi người tuổi trẻ, mỗi một người đều khủng bố như vậy." Dị dị dạ trùng điệp thở ra một hơi. "Đều là dị dị dạ ngươi thủ hạ lưu tình, ta nghe nói ngươi có thể là sẽ Diệu Mộc Sơn tiên thuật." Dị dị dạ đầu tiên là con mắt có chút co rụt lại, lập tức cười lắc đầu nói, ta cũng không tin tiểu tử ngươi không nắm chắc bài bảo lưu lấy, còn tại chỗ này lấy lòng ta. Ha ha ha, chúng ta chỉ là luật bản, không cần thiết sử dụng con bài chưa lật nha. Tốt, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra, ta đây là tại thăm dò ngươi, bất quá liền ngươi cái này thực lực, trừ phi hai cái tam nhận ở đây, nếu không căn bản ngăn không được ngươi. Ngươi muốn làm gì? Hiện tại làng lá cơ bản không có mấy người là ngươi đối thủ. Ngươi lời nói này, ta đều nói sẽ không đối làng lá có ý đồ gì, ngươi chính là không tin ta. Bạch Tiêu vỗ một mặt dáng vẻ ủy khuất nói, tiểu hồ ly. Dĩ Lệ Dạ cười lắc đầu, sau đó còn nói thêm, bản đại gia mệt mỏi, hôm nay cứ như vậy đi, ta đi trước. Nói xong, Dĩ Lệ Dạ liền một cái lắc mình rời khỏi nơi này, Bạch Tiêu Võ cũng là lách mình biến mất không thấy gì nữa. Chương 180, Huyền Không Phúc Ngư, tiến về Diệu Mộc Sơn. Chương 180, Huyền Không Phúc Ngư, tiến về Diệu Mộc Sơn. Xỉ Ca Mã mấy người nơi ở bọn họ cuối cùng kết thúc, không nghĩ tới là Bạch đại ca thắng, quá lợi hại. Đây rốt cuộc là từ đâu xuất hiện người a? Thậm chí ngay cả Dĩ Lệ Dạ đại nhân cũng không là đối thủ. Xoạt 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 một trận âm thanh âm vang lên. Ha ha, đương nhiên là từ nơi này xuất hiện. Bạch Tiêu võ đầu từ một bụi cỏ giò xét ra, đối với Xỉ Cạ Mạn bọn họ hô lớn một câu. Á Xỉ Cạ Mạn mấy người bị hung hăng giật nảy mình. Là Bạch đại ca a, dọa giết chúng ta. Xỉ Cạ Mạn đặt mông ngồi dưới đất, xoa xoa mồ hôi trên trán. Các ngươi nhìn lâu như vậy, xem ra cũng là rất muốn tham dự chiến đấu, nếu không ta cùng các ngươi luận bàn một cái. Không không không, không cần phiền phức Bạch đại ca. Đông đảo tiểu cường dọa đến liên tục xua tay. Mà ý hỉ cụ hệ mẹ cùng Hạ Sú Mạ cũng là xấu hổ mà cười cười. Không cố gắng tu luyện tại chỗ này xem kịch, còn không tranh thủ thời gian đi tu luyện, thật muốn ta cùng các ngươi. Bạch Tiêu võ một bộ lão sư điệu bộ nhìn xem Xỉ Cạ Mạn mấy người. A a, cái này liền đi, cái này liền đi. Xỉ Cạ Mạn mấy người dọa đến vội vàng chạy đến nơi xa bắt đầu tu luyện. Bạch Tiêu võ thấy thế, thỏa mãn cười. Ha ha, làng lá tiểu cường bị ta khiển trách, cái này loại cảm giác rất kỳ diệu nha. Sau đó, hắn đối với ý hỉ cùng Ến Mễ cùng Hạ Sú Mạ hai người gật gật đầu, quay người liền rời khỏi nơi này. Nhưng mà Bạch Tiêu võ rời đi nơi này phía sau không có trở về làng lá bên trong, mà là tìm tới một chỗ vắng vẻ địa phương. Hắn dùng đạo pháp thiết lập trận pháp che giấu lại thân hình của mình, sau đó thông qua tâm thần đắm chìm tại triệu hoàn khế ước, thị giác cùng hưởng. Trong chốc lát, Bạch Tiêu võ trước mắt đen kịt một màu. Lập tức hắn lợi dụng khế ước lực lượng, mệnh lệnh cóc bùn tạ trong bụng triệu hồi thú tìm cơ hội đi ra. Đây là Bạch Tiêu võ mới vừa cùng cóc bùn tạ đối chiến chỗ chôn hạ thủ đoạn, đem cỡ nhỏ triệu hồi thú làm vào trong miệng của nó. Sau đó nó đi theo Cóc Bùn Tạ đi đến Diệu Mộc Sơn. Triệu hồi thú thừa dịp Cóc Bùn Tạ nhà khói thời điểm, tìm tới một cái cơ hội từ trong miệng nó đi ra. Ân, vừa vặn giống có đồ vật gì từ trong miệng bay ra ngoài, là thức ăn trong miệng cặn bã sao? Cóc Bùn Tạ kỳ quái một cái phía sau liền không có tiếp tục để ý tới. Cái này cỡ nhỏ triệu hồi thú sau khi ra ngoài, Bạch Tiêu Võ liền nhìn thấy giống như ạ nỉm bên trong Diệu Mộc Sơn tình cảnh. Sau đó hắn ra lệnh triệu hồi thú rời xa Cóc Bùn Tạ, tìm tới một góc vắng vẻ. Rất tốt, tiếp xuống chính là đi ngược lại con đường cũ. Bạch Tiêu Võ để triệu hồi thú đem một cái mới từ nòng nọc chuyển biến thành hết xanh vật nhỏ nuốt vào trong bụng. Hủy bỏ triệu hoán, một lần nữa triệu hoán. Vừa đến vừa đi phía dưới, cái này triệu hồi thú lại xuất hiện tại Bạch Tiêu Võ trước mặt, thị giác cùng hưởng cũng bị nhốt đóng rơi. Phun ra, hết xanh nhỏ mới vừa bị nôn ra, Bạch Tiêu Võ lập tức đem khế ước ấn ký lạc ấn tại trên người của nó. Hoàn mỹ. Bạch Tiêu Võ nhìn xem bị chính mình khế ước hết xanh nhỏ, nội tâm cũng là vui dạo dực. Bạch Tiêu Võ sở dĩ phiền toái như vậy, chủ yếu là hắn muốn lợi dụng cái này hết xanh nhỏ đi đến Diệu Mộc Sơn. Bất quá hắn không có nơi đó vị trí, hỏi gì giả muốn Diệu Mộc Sơn thông linh quyển trục khẳng định cũng không thể thực hiện được. Bởi vì Diệu Mộc Sơn cóc sẽ không ký kết không phải là làng lá người, để tránh cóc tự giết lẫn nhau. Cho nên hắn chỉ có thể nghĩ tới biện pháp này. Vậy kế tiếp đến ngươi ra sân, tiểu gia hỏa. Bạch Tiêu Võ nói xong đưa ra bàn tay của mình, một đầu ngón út kích cỡ tương đương Huyền Không Phúc Ngư xuất hiện tại lòng bàn tay. Giống loài, Huyền Không Phúc Ngư đẳng cấp, 2 cấp sơ kỳ bề ngoài đặc thù, 5 cm dài, màu bạc tập tính đặc thù, thích trở tinh khiết biển trong nước năng lực thiên phú, bụng có càn khôn, linh tính đánh giá, thực lực yếu ớt thần kỳ cá nhỏ Huyền Không Phúc Ngư nhân tính hóa phảng phất nghe hiểu đồng dạng gật gật đầu, sau đó một cái nhảy đến trên không, lập tức, một cỗ cường đại hấp lực bao phủ tại Bạch Tiêu Võ trên thân, cái sau không có làm bất kỳ kháng cự nào. Hắn tùy ý hấp lực đem chính mình hút đi, rất nhanh liền xuất hiện tại nho nhỏ Huyền Không Phúc Ngư trong bụng. Bạch Tiêu Võ điều khiển hết xanh nhỏ nuốt lấy Huyền Không Phúc Ngư, tiếp lấy để nó quay trở lại Diệu Mộc Sơn. Hết xanh nhỏ kêu một tiếng liền biến mất ở tại chỗ, nơi này liền chỉ còn lại một bản tản ra hào quang nhỏ yếu triệu hoán đồ giám. Vài giây đồng hồ phía sau, con hết nôn cá nôn ta nôn. Nôn. Tiểu gia hỏa, bụng của ngươi rất thối a. Bạch Tiêu Võ nôn khan mấy lần, lập tức đem Huyền Không Phúc Ngư thu bảo, để hết xanh nhỏ tự do rời đi. Cuối cùng đi tới Diệu Mộc Sơn, nơi này thiên địa linh khí quả nhiên rất nồng nặc, phản phất đều hướng trong thân thể chui vào. Nhưng mà không đợi Bạch Tiêu Võ cao hứng bao lâu, đột nhiên một giọng giàn mua vang lên tại Bạch Tiêu Võ bên hai. Người trẻ tuổi, hoan nên đi tới Diệu Mộc Sơn. Bạch Tiêu Võ đột nhiên giật mình, quay đầu không nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh, liếc nhìn tả hữu cũng giống như thế. Uy, vô lễ tiểu tử, nhìn xuống. Bạch Tiêu Võ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy chân mình một bên đang đứng một cái hất lên màu nâu xám áo bảo màu xanh giả cóc. Ân, phu cả xạ cụ tiên nhân, ngươi thế mà biết ta. Quả nhiên đại cóc tiên nhân nói biến số chính là không đơn giản a. Bạch Tiêu Võ sững sờ, lập tức nghĩ đến trong miệng hắn đại cóc tiên nhân năng lực tiên đoán. Liền ta đến cũng có thể tiên đoán. Không hổ là sống hơn ngàn năm giả cóc, quả nhiên lợi hại. Phu cả xạ cụ tiên nhân nghe vậy con mắt co rụt lại, lập tức nhìn chằm chằm Bạch Tiêu Võ một cái. Đi theo ta, nơi này không thích hợp ngươi hấp thu năng lượng tự nhiên, còn là tu luyện sân bãi nơi đó càng thích hợp ngươi. Phu cả xạ cụ tiên nhân nói xong liền hướng tu luyện nhảy xuống. Bạch Tiêu Võ sợ hãi thán phục lắc đầu, lập tức đuổi theo nó. Trước khi đến cái gọi là tu luyện thời điểm, Bạch Tiêu Võ ở trên đường nhìn thấy rất nhiều cóc, trong đó liền bao gồm Cóc Bùn Tạ, cùng với nó hai cái huynh đệ, Cóc Hỉ Rồ cùng Cóc Ken. Cóc Bùn Tạ nguyên bản đang cùng mình hai cái huynh đệ nói xong cùng Bạch Tiêu Võ chiến đấu sự tình, đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại giữa tầm mắt. Ôi chao, tiểu quỷ kia làm sao sẽ xuất hiện tại Diệu Mộc Sơn? Cóc Bùn Tạ trong miệng cái tẩu đều dọa đến rơi tại mặt đất. Bất quá nó kia không chút nào để ý, mà là trừng lớn con mắt của mình nhìn xem chạm mặt tới Bạch Tiêu Võ. Lão đầu tử, đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở đây? Phu cả xạ cụ tiên nhân hơi nghi hoặc một chút, hỏi: Văn quá, ngươi biết người trẻ tuổi này? Ta vừa vặn bị gì hải giả triệu hồi ra đến liền là cùng hắn chiến đấu, ta bị hắn thông linh đi ra con voi đánh. Ta hiện tại thân thể còn đau đến khó chịu a, mà còn đoán chừng gì hải giả đã thua bởi hắn đi. Phu cả xạ cụ tiên nhân lập tức trừng to mắt nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Hắn không nghĩ tới thoạt nhìn yếu ớt Bạch Tiêu Võ, thế mà liền gì hải giả có thể đánh thắng, thậm chí có Văn quá hỗ trợ để vua. Bạch Tiêu Võ có chút xấu hổ cười cười. Ngượng ngùng a, có bùn ta thông linh thú hạ thủ không biết nặng nhẹ, để ngươi thụ thương. Bạch Tiêu Võ nói xong, móc ra mấy tấm hồi xuân phủ, đối với Cóc Bùn Tạ thi triển ra. Hào quang màu xanh lục đem Cóc Bùn Tạ thương thế bên trong cơ thể khôi phục không ít, nó cuối cùng là không có khó chịu như vậy. Chương 181, nồng đậm linh khí, ký kết khế ước. Chương 181, nồng đậm linh khí, ký kết khế ước. Rất xin lỗi, ta điều trị năng lực tương đối thiếu hụt, nếu có cơ hội ta để bằng hữu của ta chữa thương cho ngươi. Bạch Tiêu Võ ở trên đường cũng biết đại cóc tiên nhân nguyện ý để chính mình tại Diệu Mộc Sơn tu luyện, đồng thời cũng nguyện ý để Diệu Mộc Sơn cóc cùng chính mình ký kết khế ước. Cho nên Bạch Tiêu Võ cũng muốn chữa trị một cái cùng Cóc Bùn Tạ quan hệ, về sau có thể còn muốn trải qua thường gặp mặt đâu. Cóc Bùn Tạ thấy thế cũng không tại lớn tiếng kêu la, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu rồi nói ra, ngươi cái tên này không những thực lực cường đại, y lý liệu nhận thuật cũng lợi hại như vậy, thương thế của ta tốt hơn phân nửa. Cóc Bùn Tạ vuốt vuốt chính mình bị Bạch Tiêu Võ thông linh thú đả thương địa phương. Ha ha, quá khen, về sau có cơ hội, chúng ta còn có thể luận bàn một cái. Bạch Tiêu Võ mỉm cười đối Cóc Bùn Tạ nói, hắn có thể không muốn bởi vì sự kiện lần này, để rượu một cóc bọn họ đối với chính mình sinh ra bất mãn. Cũng đừng, ta cũng không muốn lại lần nữa bị ngươi thông linh thú phá tan đánh, vẫn là tự tìm niềm vui a. Có bún tạ thông qua phủ cả xạ cụ tiên nhân thái độ, biết Bạch Tiêu Võ hiện tại đã là Diệu Mộc Sơn khách quý, chính mình tự nhiên không thể tùy tiện đắc tội. Sau đó, phủ cả xạ cụ tiên nhân mang theo Bạch Tiêu Võ đi tới một phiến nham thạch trước thác nước mặt, nơi đó có một cái quảng trường. Xung quanh quảng trường khắp nơi đều là bằng đá cóc, Bạch Tiêu Võ biết nơi này chính là nạ dụ tổ tu luyện tiên thuật địa phương. Chính là chỗ này, ngươi về sau ngay ở chỗ này tu luyện a. Đúng, còn có cái này. Phu Cạ Xạ Cụ Tiên Nhân sau đó lại lấy ra một cái quyển trục mở ra. Đây là chúng ta Diệu Mộc Sơn quyển trục, ngươi ở phía trên ký cái tên a, về sau có thể trực tiếp thông linh chúng ta Diệu Mộc Sơn cóc đi ra hiệp trợ ngươi chiến đấu. Có thể là, ta không có trạ cờ dạ cũng có thể sao? Phu Cạ Xạ Cụ Tiên Nhân một mặt kinh ngạc nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Ngươi không có trạ cờ dạ, ngươi tu luyện thể thuật sao? Ta tu luyện mặt khác năng lượng, ví dụ như năng lượng tự nhiên cũng tu luyện, bất quá tại chúng ta nơi đó được gọi là linh khí. Cái gì? Ngươi? Ngươi có thể trực tiếp hấp thu năng lượng tự nhiên? Phu Cạ Xạ Cụ Tiên Nhân một mặt kinh hãi mà nhìn xem Bạch Tiêu Võ. À, ta nghĩ đây cũng là Đại Cóc Tiên Nhân đồng ý để cho ta tới nơi này tu luyện lý do chứ. Cái kia, ngươi có thể hấp thu năng lượng tự nhiên cho ta nhìn một chút không? Phu Cạ Xạ Cụ Tiên Nhân vẫn là không quá tin tưởng, cho nên tính toán mắt thấy mới là thật, để Bạch Tiêu Võ hấp thu năng lượng tự nhiên. Không có vấn đề, ta đã sớm muốn bắt đầu hấp thu, nơi này linh khí thực tế quá nồng nặc. Bạch Tiêu Võ không kịp chờ đợi ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu có tiết tấu hô hấp thổ nạp, chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện. Tại Bạch Tiêu Võ bắt đầu tu luyện ngay mắt, lấy hắn làm trung tâm, khổng lồ linh khí phảng phất tạo thành một cái linh khí vòng xoáy. Phu Cạ Xạ Cụ Tiên Nhân cảm nhận được cỗ này tinh thuần mà khổng lồ năng lượng tự nhiên, chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể dễ dàng như thế hấp thu năng lượng tự nhiên, hơn nữa còn là như vậy tinh khiết năng lượng tự nhiên. Bạch Tiêu Võ thân thể dần dần bị linh khí bao khỏa, khí tức của hắn cũng biến thành càng cường đại. Theo thời gian trôi qua, xung quanh hắn linh khí vòng xoáy càng lúc càng lớn, toàn bộ không gian đều tràn ngập nồng đậm linh khí. Làm Bạch Tiêu Võ khi mở mắt ra, hắn cảm giác chính mình thực lực có tăng lên không nhỏ. Ha ha, ngắn ngủi nửa giờ, ta liền sắp đột phá đến đạo trưởng cảnh đỉnh phong viên mãn, là thật nơi tốt ta. Mà Phù Cạ Xạ Cụ Tiên Nhân cũng là kích động nói, Đại Cóc Tiên Nhân quả nhiên là đúng, không nghĩ tới nhận giới thế mà còn có người có thể trực tiếp hấp thu năng lượng tự nhiên. Bạch Tiêu Võ hơi cười lên, hắn đối tiếp xuống một tháng tu luyện tràn đầy chờ mong. Cho nên Phù Cạ Xạ Cụ Tiên Nhân, ta không có trả cờ dạ cũng có thể ký kết khế ước sao? Phù Cạ Xạ Cụ Tiên Nhân chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, nhìn xem Bạch Tiêu Võ ánh mắt đã kinh biến đến mức nhu hòa rất nhiều. Có thể, ngươi về sau có thể trực tiếp lợi dụng năng lượng tự nhiên thi triển thông linh thuật, so trả cờ dạ dùng tốt nhiều. Bạch Tiêu Võ nghe vậy lông mày nhíu lại. Tiểu nói này ta còn có thể tu luyện tiên thuật. Không đối, tiên thuật kỳ thật cũng chính là lợi dụng năng lượng tự nhiên tăng cường các phương diện năng lực, nói cho cùng không có gì tiên thuật có thể nói. Là, ngươi sử dụng năng lượng tự nhiên thi triển công kích chính là tiên thuật, chúng ta trước ký tên chữ đừng lãng phí thời gian. Phu Cạ Xạ Cụ Tiên Nhân lý giải Đại Cóc Tiên Nhân đồng ý Bạch Tiêu Võ tới đây tu luyện nguyên nhân. Một cái có khả năng hấp thu năng lượng tự nhiên nhân loại, trên người hắn nhất định cũng có để cóc càng nhanh càng tốt hấp thu tinh khiết năng lượng tự nhiên pháp môn. Nếu như cóc nhất tộc được đến loại này pháp môn, từng cái khẳng định đều có thể cấp tốc trưởng thành. Ngạch, tốt a. Bạch Tiêu Võ cũng không lề mà lề mề, trực tiếp dùng huyết dịch tại phía trên quyển trục ký xuống chính mình danh tự. Đúng Phủ Cạ Xạ Cụ Tiên Nhân, ta còn có không ít đồng bạn đều giống như ta, bọn họ cũng có thể tới đây tu luyện sao? Bạch Tiêu Võ không có quên Bành Bành cựu thúc bọn họ, cho nên đặc biệt hỏi thăm một câu. Bọn họ cũng có thể hấp thu năng lượng tự nhiên sao? Phu Cạ Xạ Cụ Tiên Nhân kinh ngạc nói. Đương nhiên có thể, nơi này năng lượng tự nhiên vô cùng nồng đậm, cho nên ta cũng muốn để bọn họ chạy tới nơi này tu luyện. Cái này Phủ Cạ Xạ Cụ Tiên Nhân có chút do dự, lập tức để nhiều như thế người ngoài đến Diệu Mộc Sơn, xác thực có chút làm khó nó. Đúng, sư minh ta có vẻ như còn có động vật tu luyện công pháp, có thể để động vật hấp thu năng lượng tự nhiên. Có thể, để đồng bọn của ngươi bọn họ đều đến đây đi. Phu Cạ Xạ Cụ Tiên Nhân nghe vậy, do dự tâm tư trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp đồng ý Bạch Tiêu Võ thỉnh cầu. Cái kia Phủ Cạ Xạ Cụ Tiên Nhân, Cụ Chia Rô Sơ No Rụt làm sao kết ấn? Ân, văn quá không phải nói ngươi thông linh thú đánh bại nó sao? Ngươi sẽ không Cụ Chia Rô Sơ No Rụt. Ta đây không phải là Cụ Chia Rô Sơ No Rụt, là những phương pháp khác. Bạch Tiêu Võ cũng không nói thêm gì, Phủ Cạ Xạ Cụ Tiên Nhân gật gật đầu không có hỏi nhiều. Bạch Tiêu Võ sau đó đi theo Phủ Cạ Xạ Cụ Tiên Nhân học được Cụ Chia Rô Sơ No Rụt kết ấn phương thức. Vậy ta trước trở về đem các bạn của ta mang tới, chờ một lúc tạm biệt, Phủ Cạ Xạ Cụ Tiên Nhân. Bạch Tiêu Võ đầu tiên là lại lần nữa để trong ngực Huyền Không Phúc Ngư đem chính mình nuốt vào bụng bên trong. Lập tức Bạch Tiêu Võ tâm thần đắm chìm tại triệu hồi thú đồ giám. Nguyên bản chỗ hắn biến mất, bản kia lưu lại triệu hồi thú đồ giám lập tức nở rộ hào quang chói mắt. Hiu. Huyền Không Phúc Ngư tại một mặt kinh ngạc Phủ Cạ Xạ Cụ Tiên Nhân trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Trở lại nhẫn giới phía sau, Bạch Tiêu Võ từ Huyền Không Phúc Ngư trong bụng đi ra, sau đó thu hồi trên đất triệu hồi thú đồ giám. Vất vả, trở về đi. Bạch Tiêu Võ đối với Huyền Không Phúc Ngư nói một tiếng, cái sau gật gật đầu liền biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy Bạch Tiêu Võ một đường phi nhanh về tới làng lá. Mà một bên khác, Dĩ Dĩ Dạ cũng cùng Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ tổ thông đồng, cái trước bắt đầu dạy bảo hắn tu hành. Tiếp xuống, ta dạy cho ngươi Cụ Triệu Rồ Sở No Rụt. Dĩ Dĩ Dạ đem các mô trung triệu hắn đi ra, đem Diệu Mộc Sơn khế ước quyển trục lấy ra ngoài. Đến, trước ở phía trên ký tên hoàn thành khế ước, về sau liền có thể lợi dụng Cụ Triệu Rồ Sở No Rụt triệu hoàn cốc. Nạ Vũ tổ quan sát qua Dĩ Dĩ Dạ cùng Bạch Tiêu Võ chiến đấu, cho nên đối với thông linh thuật lợi hại sớm có tiếp thu. Vì vậy hắn không kịp chờ đợi tiếp nhận quyển trục mở ra. Chương 182, nửa tháng sau, đột phá chân nhân cảnh. Chương 182, nửa tháng sau, đột phá chân nhân cảnh. Ai, nơi này làm sao còn có Bạch đại ca danh tự? Hắn cũng cùng cóc ký kết khế ước sao? Nạ dù tôi nhìn xem quyển trục cái cuối cùng tên quen thuộc, không nhịn được kinh hô một tiếng. Dĩ Dĩ Dạ nghe vậy giật mình, lập tức cũng nhìn thấy Bạch Tiêu Võ danh tự ở phía trên. Các mô trung, đây là chuyện gì xảy ra, lúc nào nhiều một cái tên mới? Các mô trung hồi đáp, ngay tại vừa rồi, một người trẻ tuổi xuất hiện tại Diệu Mộc Sơn, phụ cả xạ cụ tiên nhân cũng đồng ý hắn ký kết khế ước. Vừa bạn, tiểu tử này làm sao đi Diệu Mộc Sơn? Dĩ Dĩ Dạ bị Bạch Tiêu Võ cử động dọa sợ, cái sau lại có biện pháp xuất hiện tại Diệu Mộc Sơn. Cái này ta cũng không biết. Các mô trung lắc đầu hồi đáp. Dĩ Dĩ Dạ vì vậy dứt khoát đem phụ cả xạ cụ tiên nhân cho kêu gọi ra, về sau mới biết tất cả mọi chuyện trải qua. Mà lúc này bị thảo luận nhân vật chính về tới làng lá, tìm tới cựu thúc bọn họ đám người. Cái gì? Ngươi tìm tới một cái thiên địa linh khí cực kỳ nồng nặc địa phương. Hiện tại muốn dẫn chúng ta qua đi. Cựu thúc một mặt kinh ngạc nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Ân, đi các ngươi liền biết, bất quá có thể muốn ủy khuất các ngươi một chút. Mọi người đối với Bạch Tiêu Võ nói tới địa phương rất là hiếu kỳ cùng chờ mong, cho nên cũng không để ý ủy khuất một cái. Bạch Tiêu Võ lại lần nữa đem Huyền Không Phúc Ngư kêu gọi ra, đem cựu thúc 10 người nuốt vào trong bụng. Cù Triệu Dụ sờ no rụt. Bạch Tiêu Võ kết ấn đem mới vừa trở về Diệu Mộc Sơn phủ cả xạ cụ tiên nhân triệu hoàn tới. Phu cả xạ cụ tiên nhân, phiền phức ngươi chờ một lúc thi triển lịch hướng cụ Triệu Dụ sờ no rụt đem ta triệu hoán đi qua. Ân, không có vấn đề. Phu cả xạ cụ tiên nhân trở lại Diệu Mộc Sơn liền thi triển lịch hướng cụ Triệu Dụ sờ no rụt đem Bạch Tiêu Võ gửi tới. Cựu thúc mấy người cũng phải lấy từ Huyền Không Phúc Ngư trong bụng đi ra, chỉ bất quá trạng thái có vẻ như chẳng ra sao cả. Nôn. Bạch Lộ, Trương Tử Phong cùng Đàm Tùng Vận ba nữ vừa ra tới phía sau, lập tức không ngừng mà tại nơi đó nôn khan. Bạch Tiêu Võ, ngươi cái này nghĩ cái gì quỷ biện pháp? Bạch Lộ một bên nôn khan một bên căm tức nhìn Bạch Tiêu Võ. Chính là, Tiêu Võ ca, ngươi phương pháp này thật là buồn nôn, một thân dịch nhợn, thật khó chịu a. Trương Tử Phong cũng là khuôn mặt nhỏ ủy khuất ba ba, không ngừng bung lấy trên thân dịch nhợn. Đàm Tùng Vận càng là quả quyết phóng thích đại lượng dòng nước cho mấy người cọ rửa trên thân ô uế. Ha ha ha, chớ để ý, ta lần thứ nhất qua tới đây cũng giống như vậy phương pháp. Sau đó Bạch Tiêu Võ cho mọi người giới thiệu Diệu Mộc Sơn cùng với phủ cả xạ cụ tiên nhân, cái sau cũng là cười hoan lên. Biết nói chuyện góc, thật thần kỳ a. Mọi người nhộn nhịp ngạc nhiên nhìn xem phủ cả xạ cụ tiên nhân. Có tính sao? Xem ra đã tu luyện đến đại yêu trở lên thực lực, còn có thể miệng nói tiếng người. Cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng hai người liếc nhau một cái. Bất quá nơi này thiên địa linh khí quả nhiên rất nồng nặc, không cần chính mình hấp thu đều tại hướng trong thân thể chui vào. Tứ mục đạo trưởng cảm nhận được xung quanh thiên địa linh khí, không nhịn được hưởng thụ đến lớn hút một hơi không khí. Ngạch, chính là quốc vị nồng nặc một chút. Ha ha ha. Bành bành mấy người thấy thế cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Một phen giới thiệu phía sau, song phương đều đã quen biết. Cửu thúc cũng xác định nơi này thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, có thể so với những cái được gọi là động thiên phúc địa. Vì vậy tại Bạch Tiêu Võ ám thị bên dưới, lấy ra một bản yêu thú tu luyện công pháp. Quyền công pháp này không tốt không xấu, thuộc về trung đẳng trình độ. Cửu thúc đem giao cho phủ cả xạ cụ tiên nhân, đồng thời dạy bảo hắn tu luyện như thế nào nhập môn. Tại phủ cả xạ cụ tiên nhân đầy cõi lòng kích động lúc tu luyện, bành bành mấy người cũng tại cửu thúc thúc dục bên dưới, bắt đầu tu luyện. Đợi đến màn đêm buông xuống, phủ cả xạ cụ tiên nhân cuối cùng thành công nắm giữ bản này yêu thú công pháp, mà bành bành mấy người cũng bị động tĩnh bừng tỉnh. À, rất xin lỗi quấy rầy các ngươi, bất quá quyển công pháp này thực tế quá mạnh, ta hiện tại hấp thu năng lượng tự nhiên tốc độ đều đề cao gấp mấy lần. Cửu thúc nghe vậy cười cười, hồi đáp, công pháp này không đơn thuần có thể đề cao các ngươi tốc độ tu luyện, bên trong còn có bộ phận yêu thuật, đối cho các ngươi cấp nhất tộc sức chiến đấu có thể đề cao không ít. Ta biết, vô cùng cảm tạ Lâm Cửu các hạ đem chân quý như thế công pháp tặng đưa cho chúng ta, cảm kích và phần. Không cần khách khí, chúng ta cũng là theo như nhu cầu, nơi này thiên địa linh khí rất nồng nặc, chúng ta về sau có thể là muốn ở chỗ này tu luyện, hy vọng ngươi không muốn đuổi chúng ta đi. Đó là tự nhiên, đúng. Các ngươi không bằng đều cùng chúng ta ký kết khế ước a. Không phải vậy các ngươi lui tới Diệu Mộc Sơn cũng rất phiền phức, chỉ có thể để Tiểu Tiêu Võ dùng con cá kia mang các ngươi tới. Không muốn, kiên quyết không cần. Cửu thúc bọn họ nam sinh còn chưa lên tiếng, ba nữ sinh nhưng là một mặt kháng cự, đầu đều nhanh dao động chặt đứt. Ha ha ha, vậy liền ký kết khế ước a. Phu cả xạ cụ tiên nhân lại lần nữa đem quyển trục cầm tới, sau đó mở ra để mọi người viết xuống danh tự. Ân. Nạ dù tổ cũng ký kết khế ước a. Bành bành nhìn thấy phía trên có Bạch Tiêu Võ danh tự, kế tiếp chính là Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ dù tổ. À, tiểu nạ dụ tổ cũng là phía trước mấy giờ mới vừa ký kết khế ước, xem ra các ngươi cùng tiểu nạ dụ tổ quan hệ không tầm thường. Tạm được, rất thú vị một tên tiểu đệ đệ, vậy chúng ta liền dùng huyết dịch viết xuống danh tự là được rồi đúng không? Đối. Phu cả xạ cụ tiên nhân cười gật gật đầu. Vì vậy bành bành 10 người từng cái viết xuống chính mình danh tự, hoàn thành cùng Diệu Mộc Sơn khế ước. Xong việc về sau, phu cả xạ cụ tiên nhân cùng bọn họ trò chuyện một hồi liền rời đi tu luyện. Mà Bạch Tiêu Võ thì là dùng một xuân đại pháp thành lập từng tòa phòng ốc, mọi người ăn xong cơm tối phía sau tiếp tục tu luyện. Thời gian kế tiếp bên trong, Bạch Tiêu Võ đều cùng đồng bạn ở tại Diệu Mộc Sơn nơi này. Trải qua nửa tháng tu luyện, Bạch Tiêu Võ ngày này cuối cùng đến đạo trưởng cảnh viên mãn, hiện tại chính tại xung kích chân nhân cảnh giới. Bạch Tiêu Võ tâm thần chạy xe không, tùy ý ý niệm nước chảy bèo trôi. Tại vô biên tề ý niệm trong biển rộng, hắn cảm nhận được huyền lại huyền nói, một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nói. Đó là cái gì? Hắn không biết, thế nhưng hắn biết chính mình nhất định phải bắt lấy nó, chỉ có tại như thế có thể đột phá chân nhân cảnh. Bạch Tiêu Võ ý niệm giống như phiêu miểu khói đồng dạng, theo gió mà động, không bị ràng buộc. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một giờ, có lẽ là một ngày. Hắn cảm thụ được thiên địa hô hấp, cảm thụ được mỗi một hạt không khí bên trong năng lượng ẩn chứa. Và anh, làm ý niệm đi tới một cái điểm giới hạn lúc, giữa thiên địa phảng phất vang lên một tiếng vang thật lớn, một cái bình chướng vô hình bị đánh vỡ. Đó là cảnh giới hàng rào, cũng là cản trở vô số tu sĩ một đạo trọng yếu cửa ải. Lúc này đối với Bạch Tiêu Võ mở rộng cửa lớn hoan nghênh. Theo Bạch Tiêu Võ đạo trưởng cảnh viên mãn tấn thăng chân nhân cảnh, cố khí thế kia cũng càng ngày càng mạnh. Cửu thúc, tứ mục đạo trưởng, Hứa Mạc Sơn mấy người cũng là bị điên cuồng tụ tập thiên địa linh khí cho bừng tỉnh. Làm bọn họ hiểu được cụ thể chuyện gì phát sinh phía sau, từng cái trên mặt hiện ra nồng đậm nụ cười. Tiêu Võ, muốn đột phá chân nhân cảnh. Chương 183, Thương Thiên đại thụ, toàn viên đột phá. Chương 183, Thương Thiên đại thụ, toàn viên đột phá. Cửu thúc mang theo mọi người đi tới Bạch Tiêu Võ phòng trước cửa nhà, nhìn xem trên không không ngừng tụ tập thiên địa linh khí. Vô luận là Cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng bọn họ, mỗi một người đều vô cùng sợ hãi thán phục. Cái này thanh thế khó tránh cũng quá khoa trương đi. Bành bành mấy người nhìn đến đó là một mặt rung động. Quả thật có chút khoa trương, cái này phương viên mấy ngàn mét thiên địa linh khí đều bị khuấy động. Theo lý mà nói chân nhân cảnh cũng không đến mức kinh khủng như vậy, có lẽ là bởi vì nơi này thiên địa linh khí nồng đậm a. Cửu thúc nói xong cũng không quá xác định. Đúng lúc này, càng thêm chuyện thần kỳ phát sinh, chỉ thấy Bạch Tiêu Võ vị trí phòng ốc phá tan đến. Ngay sau đó một quả xanh đun tươi tốt đại thụ, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. 10m, 50m, 80m, 100m. Cây đại thụ kia càng lúc càng lớn, đem thiên địa linh khí hấp thu càng ngày càng nhiều, thậm chí toàn bộ bầu trời đều biến thành màu xanh. Loại này biến hóa thực sự là quá kinh người, mọi người nhịn không được ngừng thở nhìn xem tất cả những thứ này. Cuối cùng đại thụ đỉnh chỉ lớn lên. Nó đã kinh biến đến mức mấy trăm mét cao, tán cây mở rộng, bao trùm xung quanh vài dặm. Tại giờ khắc này, cả phiến thiên địa phảng phất đều bị nó bao phủ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cửu thúc nội tâm cực độ khiếp sợ muốn nói, đây là một đột, tiểu Tiêu Võ thế mà lại còn lợi hại như thế một đột sao? Phù Cạ Xạ Cụ Tiên Nhân âm thanh âm vang lên, mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phù Cạ Xạ Cụ Tiên Nhân cùng với Quắc Bún Tạ bọn hắn cũng đều bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn, từng cái chạy tới quan sát. Đây không phải là một đột, là một loại điều khiển một hệ thuật pháp. Tốt à, ngươi liền làm một đột à? Cửu thúc nói xong, phát hiện cái đồ chơi này cùng một đột không sai biệt lắm, cũng liền không sóng phí nước bọn giải thích. Lâm Cửu các hạ, tiểu Tiêu Võ đây là đang làm gì? Là cái gì khí thế thay đổi đến thật là khủng khiếp. Phù Cạ Xạ Cụ Tiên Nhân nhịn không được dò hỏi. Hắn đây là tại đột phá, người bây giờ cũng tu luyện công pháp, làm thiên địa linh khí góp nhặt tới trình độ nhất định liền có thể đột phá cảnh giới tiếp theo, thực lực liền sẽ nên đón tăng cường. Tiểu Tiêu Võ lúc trước đều có thể đánh thắng gì dễ dạ, cái này nếu là đột phá chẳng phải là so ảnh cấp còn muốn lợi hại hơn. Phù Cạ Xạ Cụ Tiên Nhân chố mắt đứng nhìn xem tất cả những thứ này. Cửu thúc cười không nói gì. Mọi người cứ như vậy nhìn lên trời dị tượng trên không trung. Dần dần, vài trăm mét cao lớn cây cối đột nhiên tách ra hào quang chói mắt. Ngay sau đó, một chút màu xanh điểm sáng từ trên trời giáng xuống. Cửu thúc vô ý thức vươn tay tiếp lấy, rơi tơi trong tay, màu xanh điểm sáng chui vào lòng bàn tay của hắn, một loại cảm giác thư thích tỏa ra. Đây là sinh mệnh năng lượng. Cửu thúc con mắt lập tức trừng lớn, lập tức đối với Bành Bành mấy người la lớn, mọi người lập tức ngồi xếp bằng tu luyện, tận khả năng hấp thu trên trời rơi xuống điểm sáng, nhanh không muốn lãng phí. Bành Bành đám người mặc dù không hiểu, bất quá cũng biết Cửu thúc sẽ không hại bọn họ, vì vậy nhộn nhịp ngồi xếp bằng xuống. Phù Cạ Xạ Cụ Tiên Nhân cũng để cho các bọn họ tận khả năng đi đón lấy trên trời màu xanh điểm sáng. Trong lúc nhất thời, Diệu Mộc Sơn người và động vật đều tranh nhau chen lấn tu luyện hút thu lại. Liên tiếp vài ngày sau, trên trời không tại bên dưới màu xanh điểm sáng, mà mọi người cũng nhộn nhịp từ tu luyện bên trong tỉnh táo lại. Cái này, ta đột phá đến đạo sĩ cảnh hậu kỳ, chỉ thiếu một chút liền có thể đi vào đạo trưởng cảnh. Bành Bành cảm thụ được tình huống trong cơ thể, không khỏi hoảng sợ nói: "Ta cũng đến hậu kỳ." Chu Sâm mấy người nghe vậy cũng là nhộn nhịp phụ họa, mà tứ mục đạo trưởng cũng là kinh hãi nhìn thoáng qua trên trời đại thụ. Bởi vì hắn cũng từ đến đạo trưởng cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá chân nhân cảnh. Sư Minh, tứ mục đạo trưởng hướng về Cửu thúc phương hướng nhìn, một nháy mắt lời muốn nói cắm ở yết hầu bên trong. Chỉ thấy Cửu thúc còn tại ngồi xếp bằng tu luyện, trên thân linh khí nhưng là điên cuồng tụ đến. Ta tổ sư ra a, sư Minh cũng muốn đột phá chân nhân cảnh. Tứ mục đạo trưởng lập tức thấp giọng để mọi người nói nhỏ chút. Bành Bành bọn họ cái này mới nhìn đến không giống Cửu thúc, giờ mới hiểu được Cửu thúc cũng muốn đột phá. Bọn họ từng cái đè nén nội tâm vui sướng cùng vui vẻ, lặng lẽ cách xa mấy chục mét. Đồng thời bọn họ để Phù Cạ Xạ Cụ Tiên Nhân chớ có lên tiếng quấy rầy Cửu thúc đột phá. Lại là qua nửa ngày, hiện tại Cửu thúc bên người linh khí đã thành sương mù, sương trắng lượn lờ, làm nổi bật lên Cửu thúc xuất trần bất phàm khí chất. Lúc này, một cú kịch liệt cảm giác gáp bách từ Cửu thúc trong thân thể chuyển tới, bên cạnh hắn linh khí kịch liệt bốc lên. Bành! Phản phất sóng xung kích, Cửu thúc chân nhân cảnh khí thế không hề che giấu bay thẳng Bành Bành mấy người mà đi. Mấy người bị khí thế bức lui mấy bước. Chờ phóng tầm mắt nhìn tới thời điểm, Cửu thúc đã mở to mắt. Ha ha ha, ta cuối cùng đột phá. Cửu thúc cười vui vẻ. Không nghĩ tới đi tới nơi này ngắn ngủi không đến 2 tháng, hắn liền trực tiếp từ đạo trưởng cảnh hậu kỳ đột phá đến chân nhân cảnh. Cái này thật sự là khó có thể tưởng tượng sự tình a. Chúc mừng sư Minh đột phá chân nhân cảnh. Tứ mục đạo trưởng mang theo Bành Bành mấy người về tới đây. Ha ha, sư đệ ngươi cũng đến đỉnh phong cảnh giới, nếu như lại dốc lòng tu luyện chút thời gian, chắc hẳn cũng có thể đột phá. Cửu thúc đối với mấy người vung vung tay, cười hồi phục. Vậy liền nhận sư Minh chúc lành. Tứ mục đạo trưởng nghe vậy, trên mặt cũng là hiện ra nụ cười. Chỉ bất quá, Tiêu Võ còn chưa kết thúc sao? Làm sao sư huynh ngươi đều kết thúc hắn vẫn chưa xong sự tình? Cửu Thúc nghe vậy cũng thu hồi nụ cười, ánh mắt nhìn trên trời đại thụ, thần sắc cũng là nghi hoặc không hiểu. Mọi người ở đây hơi có chút lo lắng thời điểm, cao mấy trăm thước đại thụ đột nhiên có biến hóa. Chỉ thấy cái này cây Thương Thiên đại thụ chậm rãi co vào, từ vài trăm mét không ngừng thu nhỏ, cho đến mấy chục mét, cao mấy mét. Mà Bạch Tiêu Võ thân hình cũng chậm chậm xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Làm cây cối hoàn toàn biến mất không thấy, nơi đó chỉ có Bạch Tiêu Võ một người nhắm mắt đứng vững, thân bên trên tán phát ánh sáng xanh lục. Làm kia sáng dần dần lui, Bạch Tiêu Võ thân hình cuối cùng lộ rõ. Nha Bạch Lộ ba nữ nhìn thấy phía sau, nhộn nhịp kinh hô một tiếng, lập tức đều là nhanh chóng xoay người sang chỗ khác. Sắc mặt của các nàng hơi có chút xấu hổ, lỗ tai cũng hiện ra một chút xíu phấn hồng. Nha, Tiêu Võ tư bản vẫn là rất hùng hậu nha. Này, tiểu tử này đùa nghịch lưu manh a. Làm Bạch Tiêu Võ từ thiên địa mênh mông bên trong lấy lại tinh thần, nghe được chính là Tứ Mục đạo trưởng nói chính mình đùa nghịch lưu manh. Ân, Tứ Mục sư huynh ngươi nói ta đùa nghịch lưu manh, ngươi có thể không cần vu oan người a. Bạch Tiêu Võ lung lay đầu, lập tức ánh mắt ném đến Cửu Thúc trên người bọn họ. Ta nói xấu ngươi, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình hiện tại trên thân tình huống như thế nào. Trên người ta. Bạch Tiêu Võ lập tức quan sát một chút thân thể của mình. Trắng, rất trắng, trong trắng lộ hồng, đỏ bên trong lộ ra đen. Má ơi, ta y phục đâu? Bạch Tiêu Võ lập tức xấu hổ giận dữ đến hô to một tiếng, lập tức từ chữ vật không gian lấy ra dự bị y phục mặc vào. Ha ha ha. Bạo lộ cuồng. Bành Bành cùng Chu Sâm hai người ôm bụng cùng thiếu. Bạch Tiêu Võ thần tốc mặc phía sau, trong lúc nhất thời sắc mặt cũng là xấu hổ vô cùng. Chắc không được Bạch Lộ bọn họ ba nữ sẽ xoay người sang chỗ khác, không biết làm gì chứ. Chương 184, thực lực lại đột phá, trận chung kết bắt đầu. Chương 184, thực lực lại đột phá, trận chung kết bắt đầu. Khụ khụ khụ, Bành Bành đừng cười a, ta cũng không phải cố ý. Bạch Tiêu Võ đi đến Cửu Thúc bên cạnh bọn họ, phát hiện Bành Bành cùng Chu Sâm hai người còn tại cười, không nhịn được sắc mặt tối sầm. Suy suy, ta không cười, suy. Bành Bành lên tiếng chít chít còn đang cười trộn, tức giận đến Bạch Tiêu Võ một quyền đánh tới. Bành. Nhưng mà ra ngoài dự liệu của mọi người, Bạch Tiêu Võ cái này nhìn như không nặng một quyền, vậy mà trực tiếp đem Bành Bành đánh bay xa mấy chục mét. Ta đi. Bạch Tiêu Võ kinh hô một tiếng, sau đó vội vàng chạy tới liền muốn nhìn Bành Bành có chuyện gì hay không. Có thể là hắn vừa mới khởi hành, hơi nhún chân giẫm ra một cái dấu chân thật sâu. Mà Bạch Tiêu Võ thân hình trực tiếp vượt qua Bành Bành, chạy về phía trước, mãi đến chân hắn động phanh lại mới ngừng lại được. Mọi người thấy cái này liên tiếp dưới tình huống, từng cái cũng kinh ngạc nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Sư đệ chờ chút, ngươi chớ lộn xộn, xem ra là thân thể tố chất của ngươi trên phạm vi lớn tăng vọt, lực lượng không cách nào khống chế. Cửu Thúc trước là đi qua nâng lên Bành Bành, quan tâm hỏi, nhỏ Bành, không có sao chứ? Ta không có việc gì, chỉ là ngực có chút điểm đau, cảm ơn tạ sư huynh quan tâm. Bành Bành nhìn thấy Bạch Tiêu Võ biến hóa, cũng nghe đến Cửu Thúc nói, cho nên hắn là một mặt khóc không ra nước mắt. Ha ha ha, Bành Bành đang đợi, để ngươi cười. Hà huynh cười lắc đầu đi tới. Chính là, nếu như ngươi không chê cười Tiêu Võ, hắn cũng sẽ không một quyền đánh về phía ngươi, này xui xẻo hại tử. Hoàng Lôi cũng là đi tới vô vô Bành Bành bả vai. Bành Bành giống như là ăn con rồi chết đồng dạng biểu lộ, hai tay mở ra cũng không thể nói gì hơn. Trương Tử Phong cùng Bạch Lộ các nàng đi tới, khả năng là đau lòng ca ca, vẫn là xuất thủ trị cho hắn một cái. Lãng phí, Bành Bành ăn đòn có thể tăng cường, về sau loại này sự tình cũng không cần trị cho hắn. Hứa Mạc Sơn nhìn thoáng qua Trương Tử Phong, đối với nàng nói: "A." Trương Tử Phong có chút xấu hổ cười cười: "Bành Bành, Hứa giáo quan không thích ta, đợi đến tất cả bình tĩnh lại." Bạch Tiêu Võ cùng mọi người ngồi cùng một chỗ. "Cho nên, ngươi bây giờ đã là chân nhân cảnh trung kỳ, nhảy một cái cấp bậc, mà còn nguyên bản không hoàn chỉnh một linh thể cũng biến thành chân chính một linh thể." Cửu Thúc nghe xong Bạch Tiêu Võ nói tới biến hóa, cũng là nhịn không được kinh ngạc lặp lại nói. Bạch Tiêu Võ tại mọi người nhìn kỹ gật gật đầu. T. Tất cả mọi người là vô cùng ghen tị lắc đầu. À, còn có võ đạo tu vi bởi vì thân thể tăng lên rất cao, cũng đột phá đến ám kình hậu kỳ. Ta đi. Mặt khác, triệu hoán dị năng cũng đột phá đến tứ cấp. Mụ a. Còn có, vừa vặn cây kia vài trăm mét đại thụ là trong cơ thể ta cái kia một khỏa, ta hiện tại có thể tùy ý sử dụng. Đậu phộng. Mọi người nghe đến đó là trong mắt đều nhanh muốn đỏ lên. Đi, đừng nói nữa, dựa theo ngươi như thế một cái tăng lên, sợ rằng thiên sư cảnh phía dưới không địch thủ a. Cửu Thúc giơ tay Bạch Tiêu Võ. Đã không có, bất quá ta có một tin tức tốt phải nói cho Tứ Mục sư mình. Tứ Mục đạo trưởng nghe vậy sững sờ, nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Tin tức tốt gì? Mọi người cũng là tò mò nhìn hai người. Đột phá chân nhân cảnh phía sau, ta có thể bỏ bộ kia tứ cấp cương thi trên thân là ấn. Ta về sau có thể không cần bộ kia cương thi, cho nên liền đưa cho Tứ Mục sư mình a. Ngươi nói có thể là thật? Tứ Mục đạo trưởng nghe vậy hết sức vui mừng, lập tức từ trên ghế đứng lên. Cái kia nhất định, ta dị có thể đột phá tứ cấp, về sau đều có thể cùng tứ cấp triệu hồi thú ký kết khế ước, một con kia cương thi vốn là không thích hợp ta điều khiển. Bạch Tiêu Võ lời này ngược lại là không giả. Tứ Mục đạo trưởng là đưa thi hào thủ, có một bộ thực lực mạnh mẽ tương thi, sức chiến đấu tuyệt đối có khả năng nâng cao một đoạn. Nếu như hắn lại đột phá chân nhân cảnh, sợ rằng cùng Cửu Thúc chiến đấu hiệu chết vào tay hay còn khó nói đâu. Bạch Tiêu Võ sau đó không nói nhảm, mà là trực tiếp đem tứ cấp chân nhân cảnh cương thi triệu hoán đi ra. Sau đó tại chỗ bỏ đi rơi cương thi trên thân là ấn, lập tức để Tứ Mục đạo trưởng một lần nữa đánh lên hắn là ấn. Mấy phút phía sau, Tứ Mục đạo trưởng quả nhiên không hổ là đưa thi đạo trưởng, chỉ dùng ngắn ngủi mấy phút liền đem tứ cấp chân nhân cảnh cương thi khống chế lại. Ha ha ha, có cái này một bộ cương thi, lại cho ta một tuần lễ, ta định có thể đột phá chân nhân cảnh. Tứ Mục đạo trưởng hài lòng cười to nói, chúc mừng Tứ Mục sư minh. Những người khác cũng là vì Tứ Mục đạo trưởng cảm thấy cao hứng. Tối nay chúng ta mở yến hội, thật tốt ăn ăn uống uống, chúc mừng Tiêu Võ cùng sư minh đột phá. Hà huynh cùng Hoàng Lôi hai người đề nghị. Tất cả mọi người là cười gật đầu. Bạch Tiêu Võ cũng là khó được buông lòng tâm tình, cùng mọi người uống rượu với nhau tán gẫu. Trong chớp mắt, Bạch Tiêu Võ cùng mọi người đi tới Rượu Mộc Sơn đã gần một tháng. Mọi người tại tháng này cũng đều có tiến bộ không ít. Mà Tứ Mục đạo trưởng cũng hoàn thành hắn lời nói, tại hai ngày trước thuận lợi đột phá đến chân nhân cảnh. Đến đây, xuyên việt tiểu đội chính thức nắm giữ ba vị tứ cấp chân nhân cảnh thực lực cường giả. Mà những người khác cũng tại Bạch Tiêu Võ trợ giúp bên dưới, toàn bộ đều đột phá đến đạo trưởng sơ kỳ cảnh giới. Đây thật là nơi tốt, ta đều không muốn rời đi. Bành Bành rỗi ra lưng mỏi, có chút không muốn đi. Bất quá hôm nay là chung kết kỳ thi trùng nhìn thời gian, đại gia không muốn bỏ qua tiếp xuống Bạch Tiêu Võ nói tới kịch bản. Đồng thời cũng vì thu thập vĩ thú trả cờ dạ, hoàn thành xuyên việt môn bổ sung năng lượng. Không có việc gì, kế hoạch hủy diệt làng lá phía sau cũng có thể trở về tiếp tục tu luyện, thậm chí về sau nhàn rỗi cũng có thể xuyên việt trở về. Hà huynh cười vỗ vỗ Bành Bành bả vai nói một câu. Cũng là a, vậy chúng ta bây giờ đi về sao? Ân. Trận chung kết chính là hôm nay bắt đầu, chậm sợ không đội kịp. Bạch Tiêu Võ cười gật gật đầu. Đúng, chúng ta làm sao trở về a? Có bọn họ có thể ở bên kia thông linh chúng ta đi qua sao? Có lẽ có thể chứ, ta cũng không biết. Nếu không các ngươi tiếp tục ở tại Huyền Không Phúc Ngư trong bụng, ta giải trừ nghịch hướng thông linh mang các ngươi trở về. Không muốn, kiên quyết không muốn. Mọi người trăm miệng một lời trả lời. Ha ha ha, tốt, trong cơ thể ta một linh thụ tự thành tiểu không gian, các ngươi có thể đi vào đợi. Bạch Tiêu Võ phất tay, một cái thần kỳ vòng xoáy động khẩu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người cũng biết bị Bạch Tiêu Võ mệnh danh là không gian tự thành trong một linh thụ sự tình, cho nên bọn hắn cũng đều hiếu kỳ đi vào. Đi vào phía sau, nơi này không gian vẫn là thật lớn, trừ một trận bóng rổ kích cỡ tương đương. Xung quanh đều là bằng gỗ kết cấu, thoạt nhìn tựa như là dùng gỗ xây dựng một cái phong bế sân bóng rổ. Bạch Tiêu Võ cảm ứng được bọn họ đều đi vào phía sau, cùng phụ cả xạ cụ tiên nhân bọn họ nói một tiếng, lập tức giải giang lịch hướng củ chia rổ sờ no rụt trở về làng lá. Bọn họ lại xuất hiện tại khách sạn gian phòng bên trong, lúc này đang có một nam một nữ hai người tại trên giường. Nhìn thấy Bạch Tiêu Võ xuất hiện lập tức kêu sợ hãi liên tục. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Bạch Tiêu Võ thoáng nhìn một dính bông tuyết, sau đó ngượng ngùng rời đi ánh mắt, sau đó lách mình rời đi nơi này, đi tới một chỗ vắng vẻ địa phương. Bạch Tiêu Võ đem mọi người thả ra ngoài, sau đó cùng một chỗ hướng trận chung kết chàng đi tới. Chương 185, làng lá sụp đổ chính thức bắt đầu. Chương 185, làng lá sụp đổ chính thức bắt đầu. Làng lá trận chung kết sân bãi. Anh, dù mạ kỳ nạ dù tổ trực tiếp bị nhưu cho va vào đi bảo. Uy, nạ dù tổ ngươi đang dở trò quỷ gì? Xì cả mạ một mặt im lặng đi tới nâng lên hắn. Trên khán đài, xạ cụ giả cùng ý nổ mấy người nhìn xem nạ dù tổ tại tối hậu quan đầu chạy đến, cũng là thở dài một hơi. Bất quá bạch đại ca bọn họ làm sao còn chưa tới, một tháng này đều chưa từng thấy bọn họ. Không có chuyện gì, bạch đại ca bọn họ thực lực như thế cường. Ý nổ an ủi một câu xạ cụ giả. Liên tại làng lá trọng tài tuyên bố trận chung kết lập tức bắt đầu, người đến muộn hủy bỏ tư cách tranh tài thời điểm. Bạch Tiêu Võ mang theo một đám người chạy đến. Lần này tiến vào trận chung kết chính là Bạch Tiêu Võ, Bành Bành cùng Đàm Tùng Vận ba người, những người khác thì là hướng trên khán đài đi đến. Bạch đại ca, các ngươi nếu là chậm một chút nữa, các ngươi liền bị hủy bỏ tư cách tranh tài. Nạ dù tổ nhìn xem Bạch Tiêu Võ ba người lớn tiếng la hét. Bạch Tiêu Võ ba người còn chưa lên tiếng, làng lá trọng tài gần mà xì ra nụ ai đối với mọi người nói, tốt, ngẩng đầu lên nghiêm túc một chút, hiện tại tất cả mọi người đang nhìn các ngươi đâu. Phản phất nghe đến gần mạ Sĩ Gian Đu Ai lời nói, xung quanh các khán giả bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Đứng ở phía dưới trận chung kết nhân viên không khỏi hiện lên một vẻ khẩn trương cảm giác, đương nhiên trừ Bạch Tiêu Võ. Chung kết kỳ thi trung nhìn, hiện tại chính thức bắt đầu. Gần mạ Sĩ Gian Đu Ai nói xong sau, trên sân tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Tiếp xuống, chính là hai người ở giữa chiến đấu. Trận đầu quyết đấu là Nệ Dị Hỉ Ủ Gạ VS Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Bạch Tiêu Võ ở một bên nhìn lấy bọn hắn chiến đấu, cũng tương tự nhìn xem Nạ Dù Tổ thi triển hắn biệt tiên truy, đánh tan Nệ Dị Hỉ Ủ Gạ nội tâm phòng tuyến. Đây chính là ngươi nói biệt thiên trụ có đúng không? Bành Bành khuỵu tay đụng đụng Bạch Tiêu Võ, vừa cười vừa nói: "A, có phải là uy lực rất lớn? Sát thực lợi hại, bất quá nạ dụ tổ thiên phú chiến đấu càng lợi hại, hiện tại chiến đấu tố chất tăng lên không ít. Tốt xấu là thế giới này nhân vật chính, chờ tiếp qua mấy năm, hắn thực lực như tên lửa tăng vọt, đại khái 5, 6 năm sau còn đạt tới lục đạo cấp độ. Lục đạo cấp độ là ảnh cấp lên một cấp sao? Thật lợi hại." Bành Bành nghe vậy, không nhịn được âm thầm liễu lưỡi. "Không phải, chính giữa còn có một cái siêu ảnh cấp, đổi lại chữ số đẳng cấp đến nói, là cấp 6 trình độ." Đậu phộng. Bành Bành lập tức bất khả tư nghị nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Cấp 6. Liền một bên Đàm Tùng Bận sau khi nghe được, cũng là trận to mắt nhìn hắn. Ân, mặc dù có nơi này trọng lực cùng thiên địa linh khí gia trì, bọn họ thực lực có chỗ trình độ. Bất quá liền tính ép có rúm người lại cũng có chuẩn cấp 6 thực lực, cho nên ngươi nói đáng sợ hay không, nhân ra là có treo. Bạch Tiêu Võ nói là nói như vậy, bất quá thần sắc lại không có chút nào ước ao ghen tị. Bởi vì, hắn cũng là có treo một tộc. Hắn từ người bình thường đến bây giờ tứ cấp chân nhân cảnh, tính toán đâu ra đấy bất quá là thời gian nửa năm. Cái này treo cũng không tệ lắm phải không? Bành Bành có thể còn chưa kịp phản ứng. Bất quá Đàm Tùng Bận lại là nghĩ đến Bạch Tiêu Võ hệ thống, vì vậy thần sắc chậm rãi bình phục lại. Ai? Tùng Bận tỷ, ngươi bình tĩnh như vậy, ngươi không cảm thấy rất khiếp sợ sao? Bành Bành, ngươi suy nghĩ một chút chính ngươi từ người bình thường đến bây giờ cấp 3 đạo trưởng cảnh hoa bao lâu?
Ân.
Bành Bành sững sờ, lập tức hồi tưởng đến ngày trước kinh lịch. Từ tang thi thế giới trở về, lúc kia không sai biệt lắm 3 tháng, sau đó, tiếp lấy, tê chừng nửa năm. Đối, chừng nửa năm ngươi chính là cấp 3 đạo trưởng cảnh, cái kia cho ngươi 5-6 năm đâu? Bành Bành thay vào đi bảo, bắt đầu mặc sức tưởng tượng 5-6 năm sau chính mình lại sẽ là cái gì thực lực. Cấp 5, vẫn là càng cao đâu. Nói không chừng nửa đường treo đâu. Bạch Tiêu Võ nhìn xem Bành Bành yếu ớt nói,
"A,
treo." Bành Bành nghe vậy giật nảy mình, linh hồn tựa như muốn xuất hiếu. Lập tức hắn kịp phản ứng.
"Đừng ồn ào, ta nhát gan đừng dọa ta."
"Ha ha ha, đùa ngươi chơi đâu. Chúng ta đều sẽ không có chuyện gì, thậm chí có thể thay đổi đến càng mạnh." Bạch Tiêu Võ cười vỗ vỗ Bành Bành bả vai.
"Ân, chúng ta chịu nhất định có thể."
Bành Bành cùng Đàm Tùng Bận cũng đều là trùng điệp gật đầu. Mà lúc này Nạ Dụ Tổ chiến đấu đã kết thúc, cuối cùng là Nạ Dụ Tổ thu được thắng lợi. Tiếp lấy rất nhanh đi tới trận tiếp theo, Shikamaru vs Shiteaji. Shikamaru công kích mặc dù tổn thương không tính cao, bất quá gia tộc Nạ Dạ chỉ số IQ để hắn trong chiến đấu nắm giữ tiết tấu. Cuối cùng là Shikamaru không chế được Teaji, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là Shikamaru thắng. Có thể là tại ngàn cân treo sợi tóc hắn nhưng là nhấc tay nhận thua. Shikamaru cử động này vượt quá đại bộ phận người dự liệu, bất quá cái này đặc sắc chiến đấu vẫn là thắng được rất nhiều người gieo họ. Tiếp xuống trận thứ 3 đến phiên gã Ạ Dạ vs Sasuke. Bạch Tiêu Võ thấy thế, cùng cửu thúc bọn họ liếc nhau một cái, ra hiệu riêng phần mình cẩn thận một chút. Hai người bắt đầu. Mới đầu chiến đấu rất kịch liệt, song phương có qua có lại. Bất quá đến chiến đấu nửa đường, trên trời nhưng là đột nhiên đáp xuống đại lượng lông vũ. Bất quá tại Bạch Tiêu Võ mấy trong mắt người nhưng là cái gì cũng không có, chỉ nhìn thấy khán giả một cái tiếp một cái té xỉu đi qua. Không bao lâu, sân thi đấu tuyệt đại bộ phận người toàn bộ đều hôn mê đi, chỉ có một ít nhị giả kịp thời kịp phản ứng. Bắt đầu, kế hoạch hủy diệt làng lá. Bạch Tiêu Võ nhìn xem không ngừng xuất hiện ở đây xa nhẫn, nhẹ giọng nói một câu. Mà nguyên bản nhìn xem chiến đấu trực tiếp gian khán giả từng cái ngây người mà nhìn xem một màn này. Trực tiếp gian ta đi, tình huống như thế nào, không phải trận chung kết sao? Khá lắm đều ngất đi, đây là thế nào? Ngốc a, rất rõ ràng là có người tiến công làng lá. Thật nhiều làng cắt nị ra, xem ra là xa nhẫn mượn nhờ kỳ thi chuyển tiến công làng lá. Thật hèn hạ a.
Bất quá thật kích thích.
Đánh nhau,
tốt a.
Ta đi, trên lầu cực đoan như vậy sao? Lúc này gã ạ dạ cùng xạ sủ kẻ chiến đấu đã kết thúc. Xạ sủ kẹ nhìn xem tình huống hiện trường cũng là một trận một bức.
Uy, cái kia kêu Bạch Tiêu Võ ra hỏa, xem ra cuối cùng có khả năng giết chết ngươi.
Gã ạ dạ lúc này để mắt tới Bạch Tiêu Võ. Vốn còn muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, không nghĩ tới bây giờ liền bị để mắt tới. Bạch Tiêu Võ nhìn xem gã ạ dạ cũng là có chút ngoài ý muốn.
Bất quá nơi này như thế nhiều người, cũng không phải chiến đấu nơi tốt, muốn giết chết ta liền đi theo ta.
Bạch Tiêu Võ nhìn xem gã ạ dạ, nói một câu phía sau liền hướng làng lá phía ngoài rừng rậm mà đi. Gã ạ dạ không thèm để ý chút nào, trực tiếp đi theo.
Gã ạ dạ.
Tệ ạ gì cùng cản cụ ngăn không được, vì vậy cắn răng cũng đi theo, Nạ Dụ Tổ xạ sủ kẻ thấy thế đồng dạng đuổi theo. Mà một bên khác, cửu thúc mấy người dễ dàng giải quyết đến tập kích bọn họ xa nhẫn. Hai vị ảnh cấp người nổi bật, tám vị chính thức thượng nhẫn như thế nào xa nhẫn có khả năng nắm được. Lâu ngày, xa nhẫn bọn họ cũng không tiếp tục công kích bọn họ, ngược lại đi công kích làng lá đi ra. Chiến đấu dần dần càng diễn càng mạnh. Chương 186, bắt giữ một đuôi, bổ sung năng lượng sòng xuôi chương 186, bắt giữ một đuôi, bổ sung năng lượng sòng xuôi xâm trong rừng. Bạch Tiêu Võ nhìn xem đối diện gã ạ dạ, trên mặt hiện ra một vẻ nụ cười.
Tới đi, để ta xem một chút nhất vĩ sủ cả cụ thực lực làm sao.
Bạch Tiêu Võ lời nói sau khi ra ngoài, gã ạ dạ thân thể rõ ràng chấn một cái. Mà tại trong thân thể của hắn nhất vĩ sủ cả cụ sau khi nghe được, lập tức giận không nhịn nổi là to. Đáng tiếc thanh âm của nó không cách nào truyền ra ngoài. Gã ạ dạ sau khi kinh ngạc sinh ra càng thêm nồng đậm hào hứng, hắn không nói hai lời trực tiếp điều khiển hạt cắt công kích qua.
Sa phương hữu,
hạt cắt cực tốc hướng về Bạch Tiêu Võ mà đi. Cái sau đột nhiên nhịn không được cười một tiếng, quát to, thổ phương hữu. Bạch Tiêu Võ trộm nhân ra chiêu thức sử dụng, trực tiếp điều khiển dưới mặt đất bùn đất tiến hành phản kích. Nhìn xem công kích của mình bị đối phương nhẹ nhõm ngăn lại, gã ạ dạ trực tiếp sử dụng đại chiêu công kích.
Lưu sa bục lưu.
Mặt đất hạt cắt giống như sóng lớn đồng dạng đánh tới.
Lưu thổ bục lưu.
Một hạt cắt một miếng đất trong rừng rậm không ngừng tàn phá bừa bãi, xung quanh cây cối không ngừng sụp đổ, hoa cỏ bị đất cắt tát đảo. Theo hai người chiến đấu, rừng rậm đất đều phảng phất bị lật qua một lần, để người nhìn thấy mà giật mình. Bạch Tiêu Võ đối mặt gã ạ dạ thế công, không có biểu hiện ra mảy may kinh hoàng, ngược lại là một mặt thong dong. Hắn điều khiển bùn đất không ngừng mà biến đổi hình dạng, hoặc là hóa thành trường xà, hoặc là hóa thành mãnh hổ, hoặc là hóa thành cự ưng. Gã ạ dạ đối mặt Bạch Tiêu Võ phản kích, nhưng là có vẻ hơi đáp ứng không xuể. Bởi vì hắn hạt cắt không có bùn đất tính dẻo cường, cho nên chiêu thức đều là trực tiếp dùng hạt cắt nghiền ép.
Bèn,
hạt cắt cùng bùn đất lại một lần nữa tách ra. Lần này gã ạ dạ có vẻ hơi thở hổn hển, trái lại Bạch Tiêu Võ thì là một mặt lạnh nhạt.
Đáng ghét, ta muốn giết ngươi.
Gã ạ dạ nhìn xem trên người mình thụ thương chảy máu, đột nhiên bị huyết dịch kích thích đến, cả người tản ra bạo ngược khí thế. Đối mặt Bạch Tiêu Võ cường đại, gã ạ dạ trực tiếp lựa chọn để sủ cả cụ ra để chiến đấu.
Giả mị chi thuật.
Theo gã ạ dạ rơi vào nửa ngủ nửa tỉnh, thân thể của hắn lập tức sinh ra kỳ lạ biến hóa. Chỉ thấy đại lượng hạt cắt bao trùm thân thể của hắn, không ngừng biến lớn, cuối cùng hóa thành một cái to lớn sinh vật.
Ui ui ui, con quái vật kia muốn đi ra.
Nơi xa nhìn xem chiến đấu, Tệ ạ đi cùng cản cụ nhìn thấy tình cảnh này, không nhịn được thần sắc đại biến. tên kia thực lực như thế cường sao? Thế mà ép đến gà ạ dạ sử dụng giả mị chi thuật phóng thích sủ cả cụ. Tệ ạ gì một mặt nghiêm túc nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Mà nạ rủ tổ xạ sủ kẹ cũng tại một bên khác nhìn xem nơi này. Khi thấy nhất vị sủ cả cụ sau khi ra ngoài, hai người thần sắc đều là vô cùng rung động. Uy, cái này đại quái vật là cái gì? Xạ sủ kẹ nhìn xem cao 50 mét sủ cả cụ, khỏe mắt trên dưới run rẩy không ngừng, hô hấp càng là dồn dập lên. Bạch Tiêu Võ nhìn xem sủ cả cụ cuối cùng hiện thân, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười vui vẻ. Cuối cùng đi ra, xem ra có thể cho xuyên biệt môn duy nhất một lần bổ sung năng lượng hoàn tất. Bạch Tiêu Võ không có ý định cùng người này chơi, tận khả năng trong thời gian ngắn kết thúc trận chiến đấu này. Bởi vì một độ nguyên nhân, ta vẫn luôn đang tận lực áp chế sử dụng một xuân đại pháp, hiện tại cuối cùng không cần. Nhất là trải qua một linh thụ biến đổi lớn, ta đã sớm muốn nhìn xem một xuân đại pháp có thay đổi gì. Bạch Tiêu Võ trong cơ thể pháp lực lập tức vận chuyển, hắn điều động giác một chi khí, cực tốc thúc đẩy sinh trưởng cây cối. Két két rầm rầm rầm. Trước là mặt đất dạng nước âm thanh. Ngay sau đó đại lượng cây cối từ mặt đất chui ra, mà còn lấy cực kỳ khoa trương tốc độ sinh trưởng. Không đến một lát, rừng rậm trung tâm khu vực đã bị càng khoa trương hơn đại thụ che trời nơi bao bọc. Nhất Vĩ Sủ Cả Cụ nhìn xem xung quanh không ngừng sinh trưởng tốt cây cối, biểu lộ lộ ra vô cùng phẫn nộ. Nó bỗng nhiên huy động to lớn móng vuốt, hung hăng chụp về phía trước mắt cây cối, đem xung quanh cây cối toàn bộ chấn động đến vỡ nát. Đúng lúc này, Bạch Tiêu Võ bay đến giữa không trung. Hắn hai tay chắp lại, thân bên trên tán phát ra mênh mông như biển khí tức, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Một xuân đại pháp, cự một tù lung. Ầm ầm. Theo Bạch Tiêu Võ tiếng nói vừa ra, rừng rậm trung tâm khu vực lập tức bị một mảnh hào quang màu xanh lục bao phủ. Ngay sau đó, những cái kia nguyên bản bị phá hủy cây cối, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu. Không những như vậy, những cây cối kia còn đang không ngừng lớn lên, thân cây giống như cầu lòng, tán cây giống như là vô số đầu cự mãng chiếm cứ. Mà tại những này che trời cự mục ở giữa, từng đạo to lớn vô cùng dây leo vô căn cứ mà sinh. Hiu hiu hiu. Dây leo hướng về nhất vĩ sủ cả cụ kích bắn đi, không ngừng mà quấn quanh lấy nhất vĩ sủ cả cụ, đưa nó buộc chặt đến cực kỳ chặt chẽ. Đáng ghét. Sủ cả cụ bén nhọn âm thanh nhầm vang lên, nó không ngừng dùng móng đuốt xé rách trên thân dây leo, như đồ tránh thoát. Thế nhưng những này dây leo lại giống như là có sinh mệnh, cứng cỏi dị thường, vô luận nó làm sao dãy rủa đều khó mà thoát khỏi. Tên đang chết, cùng năm đó cái kia tên hỗn đản giống nhau như lúc, ta chán ghét một đột. Su cả cụ nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra mãnh liệt trả cờ dạ cỗ này trả cờ dạ tại trên không ngưng tụ thành một cái vô cùng to lớn màu đen hình cầu, tỏa ra kinh khủng thanh thế. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Su cả cụ thi triển vĩ thú ngọc. Bạch Tiêu Võ tấm tắc lấy làm kỳ lạ một tiếng, tinh thần lực thì cấp tốc điều khiển cây cối, tạo thành một cái cự đại hộ thuẫn ngăn trước người. Bèn, vĩ thú ngọc cùng hộ thuẫn đụng vào nhau, sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Cương đại sóng xung kích đem mặt đất nhấc lên một tầng thật dày bụi bặm, đem tất cả xung quanh đều bao phủ ở bên trong. Ha 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 ha, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Su cả cụ cười lớn, trong đôi mắt để lộ ra vẻ điên cuồng. Nhưng mà, làm cho bụi tản đi. Bạch Tiêu Võ vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, không có chút nào nhận đến ảnh hưởng gì. Làm sao có thể? Su cả cụ một mặt khiếp sợ nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Thế mà liền vĩ thú ngọc đều có thể cứng rắn tiếp tục chống đỡ sao? Nhất định là nỏ mạnh hết đà, nhìn ta phá mất ngươi cái này phá hộ thuẫn. Su cả cú lại lần nữa vung vẩy lên móng vuốt, tính toán lại lần nữa hướng về Bạch Tiêu Võ đánh tới. Nhưng vào lúc này, nó bốn phía cầu long thân cây không ngừng giao nhau kéo dài, cuối cùng đem Su cả cụ triệt để vây khốn. Mà thân cây phối hợp dây leo lại lần nữa hướng về nó quấn quanh mà đi, đem Su cả cụ một mực trói lại. Bắt lại ngươi, Su cả cụ. Bạch Tiêu Võ lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, có thể là thả tới Su cả cụ trong mắt phảng phất là tử thần mỉm cười. Đừng sợ, ta liền cho ngươi mượn một chút xíu trả cờ dạ là được rồi, liền một chút mà thôi. Bạch Tiêu Võ nói xong, một cái đặc thù cành cây cắm vào Su cả cụ trong thân thể, không ngừng hấp thụ trên người nó trả cờ dạ. A, tên đang chết, thế mà đang hấp thụ ta trả cờ dạ, thả ra ta. Su cả cụ tại nơi đó bất lực cùng nộ, thỉnh thoảng từ trong miệng phun ra một đạo luyện không đạn, đáng tiếc đều bị Bạch Tiêu Võ cản lại. Bạch Tiêu Võ đem hấp thụ đến trả cờ dạ lưu tại một linh thụ không gian bên trong, đồng thời đem ngăn cách. Cùng lúc đó, cũng phân ra một bộ phận trả cờ dạ rót vào điện thoại bên trong. Đinh, xuyên biệt môn xung có thể tiến độ 13. Đinh, xuyên biệt môn xung có thể tiến độ 33. Đinh, xuyên biệt môn xung có thể tiến độ 53. Đinh, xuyên biệt môn xung có thể tiến độ 93. Đinh, xuyên biệt môn bổ sung năng lượng đã xong xuôi. Chương 187, để mắt tới thi quỷ phong tận tử thần chương 187, để mắt tới thi quỷ phong tận tử thần đinh, xuyên biệt môn bổ sung năng lượng đã xong xuôi. Bạch Tiêu Võ thấy thế, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Cảm nhận được trả cơ dạ cực tốc giảm bớt, sủ cả cụ sợ hãi, vì vậy chủ động lui về gà ạ dạ trong thân thể. Mà Bạch Tiêu Võ cũng bởi vậy bị ép đình chỉ đối vĩ thú trả cơ dạ thu thập. Tính toán, những này trả cơ dạ đã đầy đủ dùng một đoạn thời gian, về sau không có trở lại tìm ngươi muốn, đừng nóng đổi. Su cả cụ nghe đến Bạch Tiêu Võ lời nói, chỗ tại gà ạ dạ trong thân thể run lẩy bẩy, không dám chút nào lại phách lối. Bởi vì Su cả cụ rụt trở về, cho nên gà ạ dạ cũng từ chợp mắt bên trong tỉnh lại. Con quái vật kia thế mà đáng sợ. Gà ạ dạ cảm nhận được trong cơ thể con quái vật kia cảm xúc, không nhịn được sững sờ ngay tại chỗ. Xét thấy Su cả cụ ngươi cống hiến không ít trả cơ dạ cho ta, ta liền hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. 3-4 năm sau sẽ có một cái gọi là ạ cả sủ kỳ người sinh động, hy vọng ngươi không muốn bị bọn họ bắt đi một lần nữa hợp thành thập vĩ, như thế ngươi cũng sẽ biến mất đúng không? Su cả cụ vốn là không muốn cùng cái này ác ma nói chuyện, bất quá nghe đến Bạch Tiêu Võ lời nói này phía sau,
nó lại lần nữa khiếp sợ. "Uy, ngươi là làm sao biết thập vĩ?" "Ta còn biết là Lục đạo tiên nhân đem thập vĩ trả cờ dạ rút ra, sau đó chia cắt thành các ngươi 9 cái tàu ẹt bị ạ. Cho nên nhắc lại ngươi một câu, cẩn thận không muốn bị ạ cả sủ kỳ thành viên bắt đi, ngươi có thể là ta sạc dự phòng." Su Cạ Cụ mặc dù nghe không hiểu sạc dự phòng ba chữ này, bất quá nó trầm mặc một lát phía sau hỏi, "Vậy ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ?" "Đương nhiên là phối hợp nhân chủ lực, để hắn bảo vệ ngươi, không phải vậy ngươi còn có thể đi đâu?" Bạch Tiêu Vo nói xong, kia không chút nào để ý nghe bọn họ nói chuyện nghe sững sờ gã ạ dạ, lập tức lên đường trở về làng lá. Mà lúc này làng lá một chỗ trên nóc nhà, Hồ Ca đệ tam đang cùng hai cái sắc mặt xám trắng nhị dạ đối chiến bên trong, chiến đấu thoạt nhìn vô cùng kịch liệt. Hoàng Lôi mấy người mặc dù không phải làng lá nhị dạ, bất quá nhìn thấy xa nhẫn đồ sắt không kịp tị nạn bình dân, bọn họ vẫn là không nhịn được ra tay giúp đỡ chống cự. Đương nhiên, trong đó còn có một bộ phận nguyên nhân trọng yếu là vì cả cạ xì lời hứa. Hắn hứa hẹn thành công chống cự xa nhẫn về sau, sẽ đem mọi người cần thiết đại bộ phận trung đê cấp nhận thuật lấy ra. Mặc dù mọi người không cần học tập nhẫn thuật, bất quá bọn họ kỳ tư diệu tưởng vẫn là có thể tham khảo. Hai trọng nguyên nhân phía dưới, Hoàng Lôi mấy người liền quyết định xuất thủ. Hỏa Phượng Liệu Nguyên, Bạch Lộ cầm trong tay Hỏa Phượng Thương, đem một tên xà nhận đánh bay. Huyền Thủy lĩnh vực, Đàm Tung vận tại chính mình xung quanh mấy chục mét bên trong trải rộng đại lượng dòng nước, mấy tên xà nhận tiến vào dòng nước lập tức cảm giác chính mình toàn thân cứng ngắc. Có sẽ thủy độn còn muốn ngược lại sắc dùng dòng nước, có thể là hắn căn bản không cách nào điều khiển, dần dần bị Huyền Thủy băng đóng. Thần Thánh Chí Tiễn, Trương Tử Phong phi ở trên trời, tại không ít làng lá nhị dạ cùng xa nhận ánh mắt khiếp sợ bên dưới, ngưng tụ một cái cự cung ở trên trời tự do xạ kích. Không ít người đem thủ lý kiếm khổ vô bắn về phía nàng, có thể là tất cả đều bị trên mặt đất Hà Huỳnh cho ngăn lại. Ngược lại là bị Hà Huỳnh lợi dụng chính mình ý niệm thao khống dị năng, điều khiển thủ lý kiếm khổ vô phản kích trở về. Ngoại trừ Bành Bành, Hoàng Lôi, Chu Sâm cùng Hứa Mạc Sơn bốn người cũng tại riêng phần mình thi triển thủ đoạn tiến hành công kích. Đột phá cấp 3 đạo trưởng cảnh phía sau, mỗi người đều có thượng nhận thực lực, nhất là đạo pháp tại nạ dụ tô được đến mấy lần tăng cường, cho nên bọn họ đồng thời không e ngại nhị dạ tập kích. Đến mức cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng hai người thì là đi tới họ rổ xỉ mà dị sư đổ hai người bên này. Nhìn thấy bế thổ chuyển sinh đi ra sơ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh, hai người thần sắc đều là đồng thời biến hóa. Hành thi điều khiển. Không đối, trong cơ thể còn có linh hồn. Cửu thúc nhìn xem hai cái bế thổ chuyển sinh đi ra người chết, cho mày. Tứ mục đạo trưởng dị năng là tử linh pháp sư, mà lại am hiểu đưa thi cùng luyện thi. Cho nên đối với cương thi u linh trở vong linh sinh vật nghiên cứu càng ngày càng sâu, gặp cái này nói, không phải hành thi, bọn họ càng giống là quỷ cương, lại hoặc là thi yêu. Mặc dù hai người này thân thể còn có hoạt tính, bất quá cơ bản đã bị chuyển biến thành là cương thi một loại, mà còn trong cơ thể quỷ hồn bị thuật pháp khống chế lại, giống như là câu hồn thuật cùng luyện thi thuật kết hợp. Câu hồn thuật cùng luyện thi thuật kết hợp. Tiểu nói này xác thực giống như là cái dạng kia. Sư Minh, vậy chúng ta làm sao bây giờ, cần muốn đi vào nghị cách cứu viện hộ cả đệ tam sao? Tứ mục đạo trưởng nhìn xem cựu thúc dò hỏi. Đừng có gấp, Tiêu võ sư đệ nói về sau sẽ xuất hiện một cái gọi tử thần quỷ, bọn họ nơi này không có bao nhiêu công kích linh hồn thuật pháp, cho nên không làm gì được. Thế nhưng chúng ta cũng không đồng dạng. Chúng ta Mao Sơn đệ tử có thể là quỷ hồn khắc tinh, chờ một lúc ngươi trực tiếp thu phục nó, đưa nó biến thành ngươi quỷ bộ. Nếu như nó nguyện ý nghe theo ngươi lời nói, vì ngươi sử dụng còn tốt, không phục tùng liền diệt. Tứ mục đạo trưởng nghe vậy cười, gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sư Minh thay đổi ý nghĩ, trước đây ngươi có thể là không đồng ý nuôi quỷ, hiện tại cũng chủ động để ta thu quỷ ngã. Tiểu thúc nghe vậy lườm hắn một cái. Đó là bởi vì nuôi quỷ cuối cùng đối chúng ta không tốt, bất quá ngươi là tử linh pháp sư, căn bản không quan tâm cái này. Huống chi không lại tăng thêm một chút thực lực, về sau tại ngàn vạn thế giới lại sống sót bằng cách nào? Ha ha, sư minh nói đúng, cái kia đợi chút nữa sư minh liền nhìn ta biểu diễn a. Hai người nói chuyện ở giữa, đột nhiên một thân ảnh ra hiện tại bọn hắn bên người. Mới đầu hai thân thể người căng cứng, bất quá nhìn người tới là ai phía sau liền trầm tĩnh lại. Sư đệ nhanh như vậy trở về, vĩ thú trả cớ dạ đã thu thập hoàn tất sao? Cửu thúc nhìn xem Bạch Tiêu Võ, cười dò hỏi. Ân, đã giải quyết, xuyên biệt môn cũng đã bổ sung năng lượng kết thúc, chúng ta tùy thời đều có thể đi về. Hai người nghe vậy đều là nở nụ cười, ánh mắt bên trong vui mừng liên tục. Cái này có đường lui chính là không giống, cả người sức mạnh một nháy mắt đều tăng vọt. Mà tại Bạch Tiêu Võ xuất hiện thời điểm, Orochimaru cùng hổ cả đệ tam cũng đều thấy được hắn. Ân, Tiêu Võ quân có vẻ như lại mạnh lên. Orochimaru nhìn thấy Bạch Tiêu Võ nháy mắt, thuộc về loài rắn nhạy cảm để hắn cảm giác được nguy hiểm. Đám người này đến cùng đến làng lá làm cái gì? Hổ cả đệ tam xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn mặc dù bị nhốt tứ tử viêm trận, bất quá hắn đồng dạng cũng nhìn thấy mấy người hỗ trợ đối phó xa nhẫn. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không nắm chắc được Bạch Tiêu Võ mấy người tới làng lá làm cái gì, có mục đích gì. Ha ha, Viên Phi lão sư, chiến đấu bên trong phân thần cũng không tốt, đây là ngươi dạy ta. Họ rồ xì mạt nhìn thấy hỉ dù rèn xạ dù tô bị phân thần, lập tức công kích qua, cái sau vội vàng chống cự. Chiến đấu một hồi phía sau, hỉ dù rèn xạ dù tô bị có vẻ như làm ra quyết định gì, thần sắc thay đổi đến có chút kiên quyết. Chỉ thấy hắn thần tốc kết ấn, lập tức một cỗ khí tức âm lãnh dần dần tràn ngập ra. Tử thần muốn đi ra, tứ mục sư minh chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ có thể bắt được. Bạch Tiêu Võ nhìn thấy phía sau lập tức nhắc nhở tứ mục đạo trưởng. Không có vấn đề, giao cho ta đi. Tứ mục đạo trưởng trong cơ thể pháp lực cùng dị năng đều đang chậm rãi vận chuyển, tùy thời đều có thể phát động công kích. Sư minh, chờ một lúc cái này tiêu tứ tử viêm trận rác rưởi trận pháp liền giao cho ngươi. Bạch Tiêu Võ lại nhìn xem cửu thúc nói. Ân, yên tâm đi. Loại này rác rưởi trận pháp, ta tiện tay liền có thể phá mất.
Cửu Thúc gật gật đầu, trong cơ thể pháp lực cũng tại bắt đầu vận chuyển. Chương 188, thu phục tử thần, sự tình kết thúc. Chương 188, thu phục tử thần, sự tình kết thúc. Cổ Dụ Sĩ Mạn nhìn thấy Hỉ Dụ Dẹn Xạ Dụ Tổ bị thi triển thuật pháp lúc, con mắt nháy mắt trợn tròn lên. Thi quỷ phong tận, ngươi điên rồi sao? Họ Dụ Sĩ Mạn, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Hỉ Dụ Dẹn Xạ Dụ Tổ bị trả cờ dạ điên cuồng điều động, sau lưng của hắn lập tức xuất hiện một cái khổng lồ hư ảnh. Đây chính là cái gọi là tử thần. Liên tại họ Dụ Sĩ Mạn hoảng sợ lúc, một đạo hét lớn vang lên. Phá! Bành! Bừng tỉnh như chiếc gương vỡ vụn, âm thanh âm vang lên, tứ tử viêm trận trực tiếp bị Cửu Thúc bạo lực phá vỡ. Một thân ảnh cực tốc hướng về tử thần hư ảnh mà đi, sau đó một cỗ so tử thần càng âm trầm khí tức quỷ dị xuất hiện. Nguyên thủy bên trên thật, song cảnh hai huyền, bên phải giam giữ bảy phách, bên trái giam giữ ba hồn, hảo ta thần minh, cùng hình tồn tồn. Tứ mục đạo trưởng miệng tụng câu tam hồn pháp, đồng thời vung ra một sấp phù lục đem tử thần bao trùm. Không những như vậy, tứ mục đạo trưởng tại thành công vây khốn tử thần về sau, tử linh pháp sư dị năng điên cuồng vận chuyển. Cảm nhận được thân thể bị một cỗ toàn bộ lực lượng mới khống chế lại tử thần còn không có trì hoãn tới, không nghĩ tới một cỗ so với nó còn âm trầm lực lượng quỷ dị càng là chui vào bên trong thân thể của nó. A tử thần không nhịn được phát ra một trận hàm nghĩa không rõ tiếng thét chói tai, đồng thời tay phải gỡ xuống trong miệng vũ khí, vung đao bổ về phía tứ mục đạo trưởng. Hừ, khó trách có thể tại chỗ này hoành hành không sợ, hóa ra thực lực đều nhanh đột phá chân nhân cảnh, chỉ tiếc ta là chân nhân cảnh, hơn nữa còn là khắc tinh của ngươi. Tứ mục đạo trưởng đối mặt tử thần vung đến lưỡi đao không sợ hãi chút nào, chỉ thấy hắn tinh thần lực khẽ động. Mấy đạo hư ảo thân ảnh nhất thời xuất hiện tại bên cạnh hắn, đem công kích chống đỡ cả lại. Đây là tứ mục đạo trưởng lợi dụng tử linh pháp sư triệu hoán minh giới u linh, thực lực đều đã là lệ quỷ trình độ, hợp lại ngăn cản công kích vẫn là không có vấn đề. Vô dụng, ngoan ngoãn trở thành ta quỷ bộc a. Tứ mục đạo trưởng gia tăng pháp lực chuyển vận, câu hồn pháp áp chế lực lại một lần nữa đề cao. Cùng lúc đó, hắn cũng tại gia tăng tinh thần lực chuyển vận, tính toán lợi dụng tử linh pháp sư tính đặc thù đem tử thần khống chế lại. Một bên khác, nhìn xem bất thình lình một màn, vô luận là Orochi mà vẫn là Hỉ Dụ Dẹn Xạ Dụ Tổ bị đều sửng sốt một chút. Chờ đến lấy lại tinh thần phía sau mới biết được phát sinh cái gì. Tê bọn họ rốt cuộc là ai? Vì cái gì liền thi quỷ phong tận tử thần đều có thể đối phó, thế mà còn tính toán thu phục tử thần? Hỉ Dụ Dẹn Xạ Dụ Tổ bị hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem Bạch Tiêu Võ ba người ánh mắt thay đổi đến vô cùng e rẻ. Mà họ Đồ Xì Mạn mặc dù cũng là rất khiếp sợ, bất quá tử thần bị khống chế lại, hắn tự giác trốn qua một mạng cũng là rất vui mừng. Ha ha, không hổ là Tiêu Võ quân, các ngươi liền tử thần đều có thể đối phó, thật là thủ đoạn rất cao a. Không cần kinh ngạc, đây là năng lượng tự nhiên vận dụng mà thôi, bất quá ngươi cái này nữ tính thân thể thật sự chính là buồn nôn. Bạch Tiêu Võ nhìn xem họ Dụ Xi mà chuyển sinh thân thể, đó là một trận ghét bỏ. Ân, không phải bản thể của hắn sao? Khó trách cảm giác rất là khó chịu. Bạch Tiêu Võ lập tức đem họ Dụ Xi mà bất thi chuyển sinh báo cho Cửu Thúc, cái sau khi nghe xong giận dữ, hoang đường, cái này cùng tà ma ngoại đạo hành động có gì khác biệt? Không, tà ma ngoại đạo đều so hắn thông minh, tối thiểu nhân gia còn biết đề cao mình linh hồn tu vi. Cửu Thúc không lưu tình chút nào khiển trách họ Dụ Xi mà. Tiêu Võ quân, không biết vị này là họ Đồ Sĩ Mạn bị cửa mắng cũng là một trận không cao hứng, bất quá hắn không có ngay lập tức phản bác, mà là dò hỏi. Đây là sư minh ta, học thức vô cùng phong phú, phù lục, trận pháp, thuật pháp, ý đạo trở đều có không tệ thành tựu. Họ Đồ Sĩ Mạn nghe vậy, nội tâm khó chịu tiêu tán đại bộ phận, không nghĩ tới lại là Bạch Tiêu Võ sư minh. Lập tức họ Đồ Sĩ Mạn bắt đầu cùng Cửu Thúc nói chuyện với nhau. Mà bên này Tứ Mục đạo trưởng cũng đang cố gắng khống chế tử thần bởi vì bị câu hồn pháp khống chế, không ngừng bị Tứ Mục đạo trưởng dị năng ăn mòn. Cuối cùng tử thần bị Tứ Mục đạo trưởng triệt để khống chế lại, trở thành hắn quỷ bộ. Tứ Mục đạo trưởng rốt cục là thở dài một hơi. Khi dù rèn xạ dù tô bị nội tâm vô cùng phức tạp, bởi vì chính mình thuật pháp bị đối phương tùy tiện phá giải, mà còn chính mình triệu hoán đi ra tử thần cũng bị đối phương thu phục. Mặc dù chính mình không cần chết, nhưng là lúc sau chỉ sợ cũng không cần đến thi quỷ phong tận cái này nhân thuật. Sư Minh, giải quyết. Tứ Mục đạo trưởng đi tới Cửu Thúc cùng Bạch Tiêu Võ bên cạnh hai người. Bạch Tiêu Võ nhìn thấy sự tình cho tới bây giờ cục diện này, cũng là đứng dậy nói, chuyện này đến nơi đây cũng nên kết thúc. Họ Dụ Sĩ Mạn đem hai vị nạ rủ tổ khống chế giải ra. Sau đó đem những năm này hổ cả đệ tam làm sự tình đều nói cho bọn họ, từ chính bọn họ tới làm quyết định đi. Xong việc về sau đến làng lá bên ngoài rừng rậm một chuyến, ta có một số việc cùng ngươi nói. Bạch Tiêu Võ nói xong, liền dẫn đầu rời khỏi nơi này. Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng cũng là theo sát phía sau. Ba người tìm tới Hoàng Lôi bọn họ, đem bọn họ tụ tập lại liền mang đi ra phía ngoài. Trong đó đi qua nhìn thấy mấy đầu to lớn thông linh rắn. Ân, thật là lớn rắn a. Thực lực cũng đến cấp 3, ta muốn. Bạch Tiêu Võ ánh mắt sáng lên, trực tiếp đi qua cưỡng ép ký kết bên dưới khế ước, sau đó để chính bọn chúng giải ra thông linh triệu hoán, rời khỏi nơi này. Ngươi được làm đấy, nhạn qua nổ lông đúng không? Hoàng Lôi nhìn xem Bạch Tiêu Võ, cười trêu chọc nói: "Hắc hắc, không muốn lãng phí nha." Bạch Tiêu Võ mấy người cười cười nói nói đi tới làng lá ngoài rừng rậm mặt chờ đợi họ Dụ Xỉ mà đến. Chờ 2 giờ, họ Dụ Xỉ mà rốt cuộc đã đến. Nhìn ngươi mang trên mặt tiểu ý, tâm tình rất không tệ a, hiện tại tình huống thế nào? Bạch Tiêu Võ nhìn xem hắn cười dò hỏi. Viên Phi lão sư bị nhị đại hỏa ảnh bãi miễn. Kakashi bọn họ nhất trí đề cử để Su Na trở thành đệ ngũ đại hòa ảnh. Su Na rất không tệ a. Đáng tiếc không có cơ hội gặp một lần, chúng ta có lẽ cũng nên đi. Đi? Đi đâu? Tiếp tục du lịch nhân giới. Họ Đồ Sĩ Mạn nhìn xem Bạch Tiêu Võ một đám người hỏi. Về chúng ta thế giới. Bạch Tiêu Võ ánh mắt trừng trừng nhìn xem họ Đồ Sĩ Mạn. Cái sau nghe vậy, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Quả nhiên, các ngươi không phải người của thế giới này, khó trách thủ đoạn đều là như thế nhiều thiên kỳ bách quái đâu. Họ Dỗ Sĩ Mạn kỳ thật đã sớm đoán nghĩ đến cái này có thể, chỉ bất quá một mực không quá tin tưởng mà thôi. Họ Dỗ Sĩ Mạn, hôm nay sở dĩ gọi ngươi tới, là muốn cùng ngươi đạt tới một cái hợp tác. Họ Dỗ Sĩ Mạn mặc dù là vĩnh sinh làm không ít chuyện ác, không qua hắn một thân nghiên cứu khoa học kỹ thuật rất là để Bạch Tiêu võ trông mà thèm. Tin tưởng quốc gia có họ Dỗ Sĩ Mạn trợ giúp, sự nghiệp y liệu hoặc là mặt khác nghiên cứu khoa học phương diện nhất định sẽ có tăng lên không nhỏ. Cho nên Bạch Tiêu võ tính toán cùng họ Dỗ Sĩ Mạn đạt tới một cái giao dịch, hắn trợ giúp quốc gia để cao nghiên cứu khoa học trình độ, chính mình có thể dạy bảo họ Dỗ Sĩ Mạn tu luyện hấp thu thiên địa linh khí. Mà còn quốc gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật cũng không phải hồ giấy, khẳng định cũng có thể để cao họ Dỗ Sĩ Mạn năng lực. Bạch Tiêu võ tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt cái này hợp tác. Quả nhiên, làm Bạch Tiêu võ đưa ra hợp tác yêu cầu, cùng với song phương chỗ tốt về sau, họ Dỗ Sĩ Mạn quả quyết đáp ứng xuống. Đã như vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Bạch Tiêu võ cùng họ Dỗ Sĩ Mạn nắm tay. Đợi đến họ Dỗ Sĩ Mạn rời đi phía sau, Hà Huỳnh nhìn xem Bạch Tiêu võ hỏi, Tiêu võ, dựa theo ngươi nói, cái này họ Dỗ Sĩ Mạn cũng không phải người tốt lành gì, xác định còn muốn hợp tác với hắn sao? Họ Dỗ Sĩ Mạn năng lực vẫn phải có, mà còn kết cục cuối cùng hắn còn tẩy trắng trở lại làng lá làm nghiên cứu khoa học đâu. Chỉ cần chúng ta không dẫn hắn đi hiện đại thế giới liền không có vấn đề, hắn vẫn là có thể hợp tác. Đại bộ phận người mặc dù không hiểu, bất quá vẫn gật đầu. Chuyện này đến nơi đây kết thúc, chúng ta là đi Diệu Mộc Sơn tu luyện một đoạn thời gian, vẫn là trở về hiện đại thế giới. Bạch Tiêu võ nhìn xem mọi người dò hỏi. Trước đi Diệu Mộc Sơn tu luyện mấy tháng để cao một cái tu vi, tiếp lấy lại trở về hiện đại thế giới a. Cửu thúc đề nghị này được đến mọi người đồng ý, vì vậy Bạch Tiêu võ thông linh phủ cả xạ cụ tiên nhân đi ra, để nó nghịch hướng thông linh bọn họ đi qua Diệu Mộc Sơn. Chương 189, trở về hiện đại, Cương Thi Chí Tôn chương 189, trở về hiện đại, Cương Thi Chí Tôn trở lại Diệu Mộc Sơn, Bạch Tiêu võ cùng Cửu thúc đám người tiếp tục tu hành, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí. Cho đến hơn một tháng sau, tất cả mọi người đạo gia tu vi lại lần nữa tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đạt tới đạo trưởng cảnh trung kỳ. Tại trong lúc này, Bạch Tiêu võ quay trở về làng lá cầm đại lượng nhận thuật trở về nghiên cứu. Cho nên mọi người tính cả dị năng trình độ cũng đều đột phá đến tam cấp sơ kỳ, thực lực cùng chiến lực đều tăng lên không ít. Vì vậy mọi người tính toán trở về hiện đại thế giới. Một đạo xương trắng bao phủ, mọi người biến mất tại Diệu Mộc Sơn bên trong. Mà tại bọn họ trước khi rời đi, một đạo tóc trắng thân ảnh vừa lúc ở phía xa nhìn thấy màn này. Hiện đại thế giới quân sự cơ điện. Mọi người về tới biến mất thời điểm thủy tinh khu vực, trải qua một phen khử trùng thanh tẩy, cái này mới từ bên trong đi ra. Bởi vì đã trải qua hai lần xuyên biệt, mà còn bọn họ cái này hơn một tháng đều là thật yên lặng tu luyện. Cho nên lần thứ ba trở về vô cùng bình thản, nên đón bọn họ nhân viên cũng chỉ có mọi người người nhà cùng một số nhỏ quân nhân. Hoan nên trở về. Lâm Hải Sinh trung tướng cười nhìn về phía mọi người. Nhân giới vô cùng thích hợp tu luyện đạo gia tu vi, tìm một chút người, ta về sau mang bọn họ tới. Mặt khác, ta cùng họ Dỗ Sĩ Mạn đạt tới hợp tác, cho nên các ngươi có thể an bài một chút nhân viên nghiên cứu khoa học đi qua giao lưu. Bạch Tiêu Võ cũng đồng dạng là cười cùng Lâm Hải Sinh nói. Hai người một bên đi về phòng làm việc, một bên thương lượng xuyên việt sự tình. Những người khác không cảm thấy kinh ngạc, cùng người nhà của mình cười cười nói nói quay trở về nơi ở đợi đến Bạch Tiêu Võ cùng Lâm Hải Sinh trò chuyện xong sau đó, hắn cái này mới nghĩ tới Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng hai người. Lập tức hắn tìm tới hai người, lúc này bọn họ ngay tại một chỗ phòng nghỉ uống trà tán gẫu. Sư Minh, Tứ Mục sư Minh, xin lỗi trong lúc nhất thời nhìn lấy bàn giao sự tình quên các ngươi. Bạch Tiêu Võ mang trên mặt tay náy đi tới. Không có việc gì, ngươi cũng là có chính chuyện bận rộn đủ. Cửu Thúc vung tay, ra hiệu hắn không cần để ý cái kia sư Minh, ta hiện tại mang các ngươi trở về đi. Hai người rời đi lâu như vậy 2-3 tháng, cũng là muốn niệm nghĩa trang, cho nên gật gật đầu bày tỏ đồng ý Bạch Tiêu Võ liền mang Cửu Thúc hai người trở về nghĩa trang. Mà lúc này đây nghĩa trang đang ngồi ba người. Chỉ thấy một cái trung niên nữ nhân cùng thu sinh văn tài hai người ngồi tại nghĩa trang đại sảnh bên trong lòng nóng như lửa đốt. Cửu Thúc bọn họ rời đi lúc là tại trong gian phòng, cho nên ba người trở lại chưa gây nên động tĩnh. Ân, sư muội cái này là thế nào? Giá Câu nghe đến thanh âm quen thuộc vang lên, sau đó nháy mắt ngẩng đầu liền nhìn thấy Cửu Thúc. Sư Minh, ngươi xem như trở về, nhân gia muốn nhớ ngươi thật khổ a. Cửu Thúc khỏe miệng co giật mấy lần, cố nén tê cả da đầu, đối với Giá Câu hỏi, vừa vặn làm sao vậy, làm sao một mặt mày ủ rũ bộ dạng, là đã xảy ra chuyện gì sao? Nói đến cái này, Giá Câu cũng thu hồi chính mình tâm tư, vẻ mặt thành thật trả lời, Sư Minh, thu sinh văn tài hai tiểu tử này xông ra đại họa, sự tình có chút khó giải quyết. Cửu Thúc lập tức nhìn về phía túi đầu xuống không dám nói lời nào thu sinh văn tài hai người. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đêm qua vừa lúc là quỷ tiết, ta dựa theo ngươi ủy thác, tạm thời giúp sư huynh nhìn xem hai cái này tiểu tử. Có thể là ngày đó vừa vặn có người tới muốn linh anh, cho nên ta trong đêm rời đi nghĩa trang quay trở lại. Vốn là nghĩ đến thời gian mấy tiếng liền trở về, không nghĩ tới liền mấy canh giờ này bọn họ liền xông ra đại họa. Cái gì đại họa? Nói rõ hơn một chút. Cửu Thúc trong mày, nội tâm xuất hiện một chút bất an. Bọn họ đi ra nhìn cho quỷ diễn trò, trong đó bị một nữ quỷ đầu độc đem quỷ sai đợi ngã, dẫn đến bách quỷ chạy trốn. Không những như vậy, sau khi rời đi vừa lúc đụng phải âm binh một đường, hai người không có mắt vọt thẳng đụng âm binh. Hai người tức giận đưa tới một chút rối loạn, bộ phận bắt được cường đại ác quỷ thừa cơ chạy trốn. Cái gì? Cửu Thúc ba người nhất thời kinh hô một tiếng. Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng hai người là vì thu sinh văn tài xông ra đại họa, mà Bạch Tiêu võ thì là vì phía sau âm binh mượn đường xuất hiện. đẩy ngã quỷ sai hẳn là cương thi chí tôn kịch bản, nhưng phía sau làm sao lại xuất hiện một cái âm binh mượn đường? Chẳng lẽ là hiệu ứng hồ điệp có hiệu lực? Bạch Tiêu Võ tại trong đầu không ngừng suy tư. Mà Cửu Thúc thì là nhìn về phía Thu Sinh Văn Tài hai người, nói: "Va chạm âm binh mượn đường làm sao còn rất tốt ở chỗ này, không phải là bị âm binh trực tiếp bắt đi sao?" Giá Cô thở dài một hơi, trả lời: "Coi như bọn họ vận khí tốt, âm binh đội ngũ phó tướng là chúng ta Mao Sơn một vị tổ sư gia, nói hết lời mới thành công để tướng quân buông tha hai người này. Bất quá cùng quỷ sai đồng dạng, đều cần chúng ta đem quỷ cho toàn bộ bắt trở lại, cho nên ta mới như vậy mặt mày ủ rũ. Vậy ngươi không có thông báo Mao Sơn sư huynh đệ về đến giúp đỡ sao? Còn có sư phụ sư thúc bọn họ cũng gọi qua hỗ trợ a?" Giá Câu nghe vậy càng là sắc mặt khó coi. Sư phụ sư thúc bọn họ đi xử lý một cái cương thi chân sự tình, vừa vặn không rảnh, bất quá đại sư huynh bọn họ đều đã thông báo qua, hiện tại ngay tại chạy đến đâu. Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng nghe vậy thở dài một hơi. Thông báo liền tốt, tối thiểu còn có các sư huynh đệ giúp đỡ chút, thật lẽ nào lại như vậy, ta mới rời khỏi bao lâu liền xảy ra chuyện như vậy. Cửu Thúc lập tức nhìn xem Thu Sinh Văn Tài hai cái này không hăng hái đồ chơi, hận không thể đem bọn họ trục xuất sư môn. Có thể là vừa nghĩ tới ngày xưa tình cảm lại mềm lòng. "Xin lỗi sư huynh, đều tại ta, nếu là ta đêm hôm đó không hề rời đi liền sẽ không phát sinh những chuyện này. Cái này không thể trách sư mọi người, có người đến thu dưỡng linh anh không thể không đi, chuyện này chỉ có thể quái hai cái này tiểu tử không có não." Cửu Thúc đối với Giá Cô lắc đầu, nhìn xem đã quỳ gối tại hai người dưới đất nổi giận mắng. "Sư huynh, tất nhiên phát sinh những chuyện này, vậy ta trở về đem những người khác gọi qua, bọn họ thực lực ngươi cũng biết, hẳn là cũng có thể giúp một tay." Bạch Tiêu Võ nhìn xem Cửu Thúc, đội vàng nói: "Ân, vậy liền phiền phước sư đệ đem bọn họ mời đến, vất vả bọn họ, vừa mới cùng người nhà đoàn tụ liền muốn rời khỏi." "Không có việc gì, đều là người trong nhà sự tình, cái kia sư huynh, sư tỷ, ta đi trước." "Ân, bất quá không cần phải gấp tới, các ngươi có thể lúc chiều lại tới, cho bọn họ một chút thời gian." Bạch Tiêu Võ gật gật đầu liền quay người rời đi đại sảnh, giả vờ ra nghĩa trang cửa lớn. "Sư huynh, đây chính là sư phụ mới thu 9 cái đồ đệ một trong sao? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn a." Giá Cô tò mò nhìn rời đi Bạch Tiêu Võ. "Ân, chờ một lúc còn có 5 cái sư đệ 3 cái sư muội tới, ngươi giúp ta chiếu cố thật tốt 3 cái kia sư muội." Giá Cô lập tức há to miệng nhìn xem Cửu Thúc. "Cái này 9 cái chờ một lúc đều đồng thời đi a." "A, bọn họ thực lực không tệ, tuyệt đối có thể giúp được một tay." "Nhưng bọn họ không phải mấy tháng trước mới bái sư sao? Liên tính thiên phú ưu tú, thực lực còn có thể rất mạnh." "Đạo sĩ cảnh." "Ha ha, bọn họ cảnh giới còn mạnh hơn ngươi đâu." "A, ta có thể là đạo trưởng cảnh sơ kỳ, chẳng mấy chốc sẽ đột phá trung kỳ, bọn họ so với ta còn mạnh hơn." Giá Câu nghe vậy cực kỳ hoảng sợ, một mặt không thể tin nhìn xem Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng hai người. Chương 190, âm binh một đường, tiên tiên bắt quái trận. Chương 190, âm binh một đường, tiên tiên bắt quái trận. "Ha ha, sư muội, bọn họ đều đã đạo trưởng cảnh trung kỳ, mà còn sức chiến đấu cũng không yếu." Tứ Mục đạo trưởng cũng là nhịn không được bật cười. "Mà còn ngươi không có phát hiện ta cùng sư huynh hai cái khí chất không đồng dạng sao?" Giá Câu nghe vậy nhìn một chút Cửu Thúc, lại nhìn một chút Tứ Mục đạo trưởng, xác thực phát hiện bọn họ khí chất không giống. "Các ngươi không phải là đột phá đến đạo trưởng cảnh viên mãn a? Cùng đại sư huynh một cái cấp bậc." "Ha ha ha, sư muội đến lúc đó liền biết." Tứ Mục đạo trưởng cố ý không nói, mà là đợi đến các sư huynh đệ đến thời điểm, hắn Tứ Mục phải thật tốt ra làm náo động. Mà một bên khác, Bạch Tiêu Võ trở lại hiện đại thế giới, quả quyết đem mọi người triệu tập tới, sau đó đối lấy bọn hắn giải thích chuyện đã xảy ra. Mọi người sau khi nghe xong không chần chờ chút nào, đều là gật đầu nguyện ý đi qua hỗ trợ bắt giữ chạy trốn quỷ quái. "Hiện tại liền đi qua sao?" "Không nóng nảy, Mao Sơn các vị sư huynh đệ còn chưa kịp chạy tới, chúng ta lúc chiều lại đi qua." "Cũng tốt, ta còn tưởng rằng muốn bỏ lỡ cùng người nhà cùng một chỗ ăn cơm chưa đâu, tất nhiên buổi chiều vậy liền không nóng nảy." Thời gian từng giờ trôi qua, Cửu Thúc nghĩa trang bên trên lần lượt đến không ít người, đều là Mao Sơn các vị sư huynh đệ. Mà Cửu Thúc đã mặc đạo bào màu vàng, đứng lên nên đón mỗi một vị Mao Sơn sư huynh đệ đến. Cuối cùng toàn bộ nghĩa trang đại sảnh đều ngồi đầy người, bọn họ đồ đệ cũng đều đứng tại phía sau bọn họ chờ đợi. Cửu Thúc không nghĩ tới bọn họ đến mức như thế nhanh, đang lúc hắn thông báo xong Bạch Tiêu Võ tới thời điểm, Mao Sơn đại sư Minh Thạch Kiên cũng mang theo đồ đệ mình nhi tử Thạch Thiếu Kiên đi tới nghĩa trang. Vừa đến đã trực tiếp ngồi đến nghĩa trang chủ trên vị trí. Cửu Thúc thấy thế cũng không nói thêm gì, dù sao Thạch Kiên là Mao Sơn đại sư Minh, hơn nữa còn là qua đến giúp đỡ. "Ân, ta nghe nói sư phụ không phải mới thu 9 cái sư đệ mỗi sao? Làm sao không thấy thân thể bọn hắn ảnh?" Thạch Kiên quét mắt một vòng, không có thấy được có khuôn mặt mới, cho nên chau mày, không vui nhìn xem Cửu Thúc hỏi. Thạch Kiên mặc dù cuối cùng bởi vì nhi tử Thạch Thiếu Kiên sự tình nhập ma, chẳng qua trước mắt nội tâm vẫn là lấy Mao Sơn làm trọng. Chính mình sư minh xảy ra chuyện thế mà không đến giúp bận rộn, Thạch Kiên đối với bọn họ có chút không hài lòng lắm. "Đại sư minh, bọn họ ngay tại trên đường chạy tới, chờ một lúc liền đến." Cửu Thúc đội vàng cho Bạch Tiêu Võ bọn họ giải thích tình huống. Nhắc Tào Tháo đến, lúc này Bạch Tiêu Võ đám người thông qua xuyên biệt môn đi tới nghĩa trang. Vừa mới đi vào nghĩa trang, mọi người liền phát hiện cả phòng đạo sĩ mà ngồi ở chủ vị chính là một cái thoạt nhìn có chút người trung niên gầy gò bọn họ tới. Mọi người nghe vậy đều là hướng về đại sảnh bên ngoài nhìn. Chỉ thấy 9 cái nam nam nữ nữ, niên kỷ không đồng nhất người đi đến. Không ít người cao mày nhìn xem 9 người. Bọn họ nội tâm không hiểu Mao Thăng vì cái gì muốn thu cái này 9 cái thoạt nhìn phổ thông thông người. Mà còn có mấy cái niên kỷ còn lớn như vậy, cái này còn có thể tu luyện đạo thuật sao? Bạch Tiêu Võ đối mặt ánh mắt của mọi người không chút nào luống cuống, đối với Cửu Thúc hô: "Lâm sư huynh." Cửu Thúc gấp vội vàng gật đầu, lập tức cho mọi người giới thiệu,
vị này là chúng ta Mao Sơn đại sư Minh Thạch Kiên. Chín người đối với Thạch Kiên không tiêu ngạo không tự ti kêu lên sư mình, cái so đối với cái này cũng là mặt không hề cảm xúc gật gật đầu. Mà tại phía sau hắn Thạch Thiếu Kiên nhìn thấy Bạch Lộ cùng Đàm Tùng bận ba nữ khuôn mặt phía sau, con mắt lập tức phun phóng ra quan mang. Bất quá bởi vì quá nhiều người, cho nên hắn cưỡng ép ngăn chặn chính mình nội tâm ý nghĩ. Mà Bạch Tiêu Võ mấy người cũng cùng đông đảo sư minh biết nhau xong xuôi, trong đó không ít người thái độ vẫn là rất nhiệt tình. Sau đó mọi người bắt đầu đàm phán như thế nào giải quyết bách quỷ chạy trốn sự tình, kết quả cuối cùng là áp dụng tiên tiên bắt quái trận. Ân, cái kia liền quyết định dùng tiên tiên bắt quái trận a. Chỉ bất quá cái này ai đi đem quỷ cho dẫn tới. Đương nhiên là Thạch Thiếu Kiên còn muốn tại Bạch Lộ ba nữ trước mặt biểu hiện bản thân, bất quá rất đáng tiếc bị Thạch Kiên một cái chừng trở về. Thu Sinh Văn Tài hai người cuối cùng vẫn là tránh không được, hai người bọn họ buổi tối hôm nay muốn xung làm mồi nhử đi dẫn quỷ. Đợi đến đàm phán kết thúc phía sau, mọi người bắt đầu chọn lựa vị trí bố trí tiên tiên bắt quái trận. Mà Bạch Tiêu Võ mấy người đối trận pháp không quá am hiểu, cho nên chỉ có thể chờ ở một bên nhìn lấy bọn hắn bố trí. Các vị sư huynh cho là bọn họ mới nhập môn không có cái gì bản lĩnh, cho nên cũng không ngại. Mấy vị sư cô tốt, ta là Thạch Thiếu Kiên. Lúc này, dài đến hình người dáng người Thạch Thiếu Kiên mang theo nở nụ cười đi tới Bạch Lộ cùng Đàm Tùng Bận trước mặt. Hai nữ không biết cách làm người của hắn, đối với cái này cười gật đầu đáp lại, nói: "Ngươi tốt." Thạch Thiếu Kiên tự nhận dáng dấp đẹp trai, cho nên tiến tới các nàng bên cạnh không ngừng nói xong, nhu đồ gây nên các nàng chú ý thật tình không biết các nàng đều là giới giải trí minh tinh, thấy qua xoáy ca quá nhiều. Các nàng sớm đã có sức miễn dịch, thậm chí đối với ôm lấy ý đồ khác nam nhân mười phần nhạy cảm. Liền coi như bọn họ là nữ nhân bình thường, đội ngũ bên trong còn có một cái thực lực tương đại, hình dạng anh tuấn bất phàm Bạch Tiêu Võ. Chỗ nào còn đến phiên Thạch Thiếu Kiên đâu? Xem ra sư cô bọn họ hẳn là khẩn trương a. Không có việc gì, sư phụ ta thực lực cao cường, đến lúc đó các ngươi đi theo bên người chúng ta liền được, bảo vệ các ngươi an toàn. Không cần, ta không sợ, nếu như ngươi không có chuyện gì khác liền không nên quấy rầy chúng ta. Bạch Lộ nhịn không được, trực tiếp ra lệnh chủ khách. Thạch Thiếu Kiên nghe vậy nụ cười cứng ở trên mặt. Sau đó Thạch Thiếu Kiên ngượng ngùng cười một tiếng, nói đơn giản hai câu nói mang tính hình thức liền rời đi nơi này. Chỉ bất quá hắn tại xoay người thời điểm, ánh mắt bên trong tràn đầy không vui, cùng với nồng đậm dâm ế chi sắc. Bạch Tiêu Võ nhìn hắn bóng lưng cười cười, nói, cẩn thận ra hỏa này, ta phía trước nói qua nơi này cũng là một cái truyền hình điện ảnh thế giới, hắn không phải người tốt. Bạch Lộ ba nữ nghe vậy, hiếu kỳ nhìn xem Bạch Tiêu Võ hỏi, nói thế nào, cái này Thạch Thiếu Kiên làm sao không phải người tốt? Bạch Tiêu Võ đem Thạch Thiếu Kiên một chút quang huy sự tích báo cho Bạch Lộ mấy người, để các nàng cũng tốt có cái phòng bị. Cái gì, đại sư này huynh đồ đệ còn làm chuyện loại này? Thật là sư môn bại hoại a. Hừ, buồn nôn đồ chơi, cư nhiên như thế bị uội. Bạch Lộ ba nữ đối với cái này nhộn nhịp chán ghét mắng, Hoàng Lôi mấy người đối với cái này cũng nhộn nhịp xem thường nhìn thoáng qua Thạch Thiếu Kiên. Bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng, cái này Thạch Thiếu Kiên bất quá là đạo sĩ cảnh thực lực, lấy các ngươi thực lực nắm hắn vẫn là rất dễ dàng. Bạch Tiêu Võ cười an ủi một câu bọn họ. Bất quá Tiêu Võ ngươi nói trừ quỷ sai sự kiện, còn nhiều ra một cái kịch bản không có âm binh mượn đường sao? Là, cái này âm binh mượn đường ta cũng không biết tình huống như thế nào, đến lúc đó đại gia phải cẩn thận một chút. Mọi người nghe vậy nhộn nhịp gật đầu đáp lại. Theo cố gắng của mọi người, tiên tiên bắt quái trận chậm rãi bị đám này vào sơn đạo trưởng cho bố trí tốt. Lúc này sắc trời cũng dần dần đen lại. Cửu Thúc đã chuẩn bị xong đặc thù đậu hũ, chỉ đợi sắc trời tối sầm liền có thể để Thu Sinh Văn Tài hai người bắt đầu hành động. Chương 191, Cửu Thúc cùng Tứ Mục làm náo động lớn. Chương 191, Cửu Thúc cùng Tứ Mục làm náo động lớn thối. Chào, mua trao rồi. Văn Tài run rẩy âm thanh quanh quẩn tại trời tối người điên trên đường phố, tại ánh trăng chiếu rọi xuống chậm rãi hướng về phía trước. Thu Sinh khiêng đậu hũ cũng tại khẩn trương nhìn chăm chú lên cảnh tượng xung quanh, sợ đột nhiên xuất hiện quỷ quái. Nhưng mà một giây sau thật đúng là đi ra quỷ quái, bất quá là một người dáng dấp mỹ mạo nữ quỷ. Ân, bọn họ làm sao nói chuyện với nhau? Tại tiên tiên bắt quái trận bố trí sân bãi, Bạch Tiêu Võ mấy người trẻ tuổi góp đến cùng một chỗ, chính quan sát một đài laptop. Phía trên rõ ràng là nữ quỷ Tiểu Lệ cùng Thu Sinh Văn Tài hai người trò chuyện hình ảnh, bị máy bay không người lái bắt giữ đồng thời phát đưa trở về. Đây chính là đầu độc hai cái kia tiểu tử nữ quỷ, nói cho cùng nàng mới thật sự là kẻ đầu sỏ. Bạch Tiêu Võ nhìn xem nữ quỷ Tiểu Lệ, trong mắt lóe ra lăng lệ, hắn nội tâm không có ý định buông tha cái này nữ quỷ. Bành bành mấy người nghe vậy, nhìn xem nữ quỷ Tiểu Lệ ánh mắt cũng thay đổi. Kinh lịch ba cái thế giới, đại gia cũng đều không phải nhân từ nương tay thuần tiểu bạch, đối với loại này quỷ không hiểu ý mang thương hại. Chỉ bất quá Bạch Lộ cùng Chu Sâm hai người vẫn còn có chút khẩn trương, dù sao bọn họ là tại cái thứ ba thế giới mới gia nhập vào. Lúc trước vô luận là cương thi quỷ quái vẫn là zombie đều không có trải qua, cho nên ít nhiều có chút khẩn trương. Bất quá tốt tại bọn họ cũng từng trải qua tứ mục đạo trưởng tử linh pháp sư dị năng, Khô Lâu cùng Vong Linh cũng đều tiếp xúc qua. Còn có cái kia một bộ tứ cấp chân nhân cảnh cương thi cũng đã gặp, cho nên hiện tại đại bộ phận vẫn là lấy khẩn trương làm chủ. Tại lúc này, trong bức tranh đột nhiên xuất hiện một đoàn quỷ quái, đều là từ dạp hát bên trong chạy trốn quỷ. Nhìn xem Thu Sinh Văn Tài bị bảy quỷ đuổi chạy, Bạch Tiêu Võ mấy người thu hồi lại tọng, ẩn tàng tốt thân hình. Mấy phút phía sau, Bạch Tiêu Võ mấy người từ đằng xa liền nhìn thấy Thu Sinh Văn Tài hai người sợ hãi kêu lấy chạy tới, phía sau đi theo một sóng lớn quỷ. Đợi đến bảy quỷ tiến vào tiên tiên bắt quái trận bên trong, Mao Sơn Đông Đảo sư minh đệ cùng nhau biểu diễn. To lớn vải phù lục lóe ra kim quang, không ít phù văn tạo thành một vòng vây, công chúng quỷ một mực vây khốn. Những này quỷ tại tiên tiên bắt quái trận bên trong giống như con ruồi không đầu đồng dạng tán loạn, không cách nào tìm tới trận pháp xuất khẩu. Thấy cảnh này, Thu Sinh Văn Tài hai người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, co quắp ngã xuống đất. còn tốt có sư phụ bọn họ tại, không phải vậy chúng ta liền thảm rồi. Thu Sinh lòng vẫn còn sợ hay nói, vừa rồi bọn họ có thể là thật bị dọa phát sợ. Sư Minh, chúng ta lần này xông họa không nhỏ, chờ sự tình kết thúc sư phụ khẳng định sẽ thật tốt thu thập chúng ta. Văn Tài vẻ mặt cầu xin, nghĩ đến chuyện lần này, lập tức cảm thấy tiền đồ một vùng tăm tối. Yên tâm đi, sư phụ khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, thế nhưng hắn sẽ không thật phế đi chúng ta. Thu Sinh an ủi Văn Tài, nghĩ tới sư phụ thì tức cũng không được quá mức lo lắng. Thiên Tiên bắt quái trận bên trong, theo bảy quỷ bị nhốt lại, Mao Sơn đạo trưởng bọn họ nhộn nhịp bắt đầu thi triển chính mình thủ đoạn bắt giữ quỷ quái. Có sử dụng phù ô, có sử dụng bắt quỷ túi, có sử dụng chiêu mờ cờ, các loại pháp bảo tầng tầng lớp lớp, đem trong trận quỷ từng cái bắt giữ trấn áp. Trong đó Thạch Kiên thủ đoạn mạnh nhất, chỉ thấy hắn thi triển thiểm điện buôn lôi quyền, điều khiển lôi điện đem từng cái quỷ quái sống sờ sờ đánh chết. Cửu Thúc nhìn không được liền tiến lên quyết bảo, đáng tiếc bị Thạch Kiên làm như không thấy, vì vậy Cửu Thúc đành phải tự thân lên phía trước ngăn cản. Làm Thạch Kiên lại lần nữa bổ ra một tia chớp lúc, Cửu Thúc đối diện mà bên trên, hai tay ôm một cái tạo thành màu vàng thái cực hư ảnh. Thái cực hư ảnh hấp thu Thạch Kiên lôi điện, sau đó chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lâm Vực Diểu, ngươi đây là đang làm gì? Ta đây là tại giúp ngươi bắt quỷ. Đại sư Minh, ngươi thủ đoạn quá cường thế, ngươi dạng này là để bọn họ hồn phi phách tán. Hừ, một đám dám tùy tiện chạy loạn quỷ vật, không giết còn giữ làm cái gì? Nhìn xem Thạch Kiên cùng Cửu Thúc lên tranh luận, không ít Mao Sơn đạo trưởng nhộn nhịp thả chậm động tác, một bên quan sát hai người. Mà Bạch Tiêu Võ mấy người cũng là một bên dùng thu quỷ phù bắt quỷ, một bên lưu ý lấy tình huống bên này. Có thể là dạng này làm có tổn thương thiên lý. Nói đùa, bọn họ đã vi phạm địa phủ thiết luật, trở về cũng là muốn đưa vào thập bát tầng địa ngục chịu hình. Có thể là chịu xong hình bọn họ y nguyên có thể chuyển thế đầu thai, mà không phải giống như vậy hồn phi phách tán. Hừ, tất nhiên ngươi nói như vậy, vậy ngươi một người bắt xong nó tốt. Thạch Kiên nói xong, để không ít Mao Sơn đạo trưởng ngừng tay đến, chỉ còn lại bộ phận đạo trưởng còn tại bắt lấy quỷ. Bất quá Thạch Kiên không có hoàn toàn hành động theo cảm tính, không có để đại gia giải ra tiên thiên bắt quái trận. Cửu Thúc thấy thế thở dài một hơi, lập tức dị năng phát động. Đại lượng trang giấy cấp tốc trong không khí tạo thành, sau đó phù văn lồi lõm mà ra, pháp lực đưa vào phía sau chính là từng chương phù lục. Hàng trăm hàng ngàn chương phù lục trong không khí không ngừng phiêu phủ, phản chiếu ra Thạch Kiên một đám đạo trưởng khiếp sợ đến ánh mắt. Cái này, đây là thủ đoạn gì? Thạch Kiên ánh mắt ngưng lại, kinh ngạc nhìn xem Cửu Thúc. Cửu Thúc tay phải bung lên, đại lượng phù lục cực tốc hướng về những cái kia bị nhốt quỷ chúng bay đi. Trong khoảnh khắc, không ít quỷ quái nhộn nhịp bị khống chế lại. T. Một chút Mao Sơn đạo trưởng thấy thế hít vào một ngụm khí lạnh. Thậm chí một số người còn đặc biệt lướt lướt con mắt của mình, không thể tin được bọn họ là nhìn thấy tình cảnh. Cửu Thúc chiêu này, để bao gồm Thạch Kiên ở bên trong tất cả Mao Sơn đạo trưởng đều vô cùng rung động. Bọn họ ngày bình thường mặc dù cũng khu quỷ hàn ma, nhưng giống như vậy nhẹ nhõm liền chế phục quỷ thủ pháp, nhưng là chưa bao giờ thấy qua. Nhìn xem Cửu Thúc làm náo động lớn, Tứ Mục đạo trưởng há lại sẽ bỏ qua cơ hội này, vì vậy hét lớn một tiếng, khống hồn chi thuật. Tứ Mục đạo trưởng tử linh pháp sư đặc thủ khống chế chi pháp vận dụng mà ra, tinh thần lực lao thẳng tới những cái kia quỷ chúng mà đi. Không ít quỷ chúng bị Tứ Mục đạo trưởng tinh thần lực lan đến gần, lập tức dừng bước, không lúc nhích. Tứ Mục đạo trưởng trong lòng âm thầm đắc ý, hắn nhìn xem bị vây quỷ hồn, trong miệng nói lẩm bẩm. Một lát sau, những quỷ hồn kia lại bắt đầu công kích lẫn nhau. Cái này lại là cái gì thủ đoạn? Tứ Mục đạo trưởng bên người đạo trưởng nhìn thấy phía sau, lại lần nữa kinh ngạc nhìn xem Tứ Mục đạo trưởng. Thạch Kiên cũng là đồng dạng bị hấp dẫn ánh mắt. Khống chế quỷ vật, đây là Tứ Mục nuôi quỷ. Không đối, đây đều là vừa mới đến a. Thạch Kiên nhìn xem một cái hư ảo quỷ bị Tứ Mục đạo trưởng khống hồn chi pháp khống chế lại, lập tức bỏ đi nội tâm ý nghĩ. Liền xem như nuôi quỷ đồng thời trước thời hạn bỏ vào, cái kia cũng không có khả năng như thế tàn bạo, cố ý đem chính mình quỷ đánh phế đến làm náo động. Hai người này đến cùng chuyện gì xảy ra? Tứ Mục đạo trưởng nhìn thấy mọi người chỉ là kinh ngạc một hồi phía sau liền rời đi ánh mắt, không nhịn được không hài lòng lắm. Vì vậy hắn trước mắt lại lần nữa hét lớn một tiếng, đáng ghét, thế mà còn dám chạy loạn, xem ta như thế nào chế phục các ngươi. Nói xong, hắn lập tức thả ra chính mình thuộc về chân nhân cảnh khí thế, đem không ít quỷ quái trấn nhiếp. Đồng thời cũng đem Thạch Tiên bọn họ cho trấn ngây dại. Đậu phộng. Bộ phận đạo trưởng vô ý thức bạo câu lời thô tục. Tứ Mục lúc nào đột phá chân nhân cảnh? Mấy tháng trước ta còn gặp qua hắn, hắn không phải mới đạo trưởng cảnh trung kỳ sao? Làm sao hiện tại chân nhân cảnh? Ông trời ơi, Tứ Mục được cái gì thiên tài địa bảo, tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh sao? Vẫn là nói Tứ Mục tu luyện tà thuật. Tà thuật? Chẳng lẽ Tứ Mục thật tu luyện tà thuật? Tứ Mục đạo trưởng chiêu này, triệt để đem mọi người cấp trấn trụ, liền còn tại bắt giữ quỷ đạo trưởng cũng là ngừng lại. Chương 192, khiếp sợ Mao Sơn đạo trưởng bọn họ. Chương 192, khiếp sợ Mao Sơn đạo trưởng bọn họ. Bạch Tiêu Võ bọn họ nhìn xem Tứ Mục đạo trưởng vụng về diễn kỹ, không nhịn được từng cái cười thầm không thôi. Ha ha, Tứ Mục sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Ấy, Tứ Mục sư huynh có cái gì ý đồ xấu? Hắn bất quá là nghĩ biểu hiện mà thôi. Chính là, tiểu hài tử thích biểu hiện, đợi chút nữa nhớ tới cho bánh kẹo lại khen ngợi hai câu là được rồi. Ha ha ha, các ngươi như thế thảo luận Tứ Mục sư huynh thật tốt sao? Cùng một chỗ a. Tốt. Một bên khác, Cửu Thúc nhìn thấy Tứ Mục đạo trưởng bộ dáng này cũng là lắc đầu bất đắc dĩ. Thật tình không biết bên cạnh hắn giá cô đã sớm trợn mắt há hốc mồm, nàng ngay Cửu Thúc hỏi, "Sư huynh, Tứ Mục sư huynh lúc nào trở thành chân nhân cảnh? Ngươi so Tứ Mục sư huynh tu vi còn cao, ngươi đây?" Cửu Thúc khẽ miệng hơi dương lên, cười gật gật đầu. "Tứ Mục đều đột phá, ngươi cứ nói đi." "A, cũng là chân nhân cảnh, thật tuyệt a sư huynh." Giá cô nhìn xem Cửu Thúc ánh mắt càng thêm nồng tình mật ý, hận không thể tại chỗ ăn hết Cửu Thúc.
Theo Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng hai người phát lực, Tiên Thiên Bắt Quái trận bên trong quỷ quái càng ngày càng ít. Cuối cùng mãi đến toàn bộ bắt kết thúc buộc. Đông đảo đạo trưởng thấy thế giải trừ Tiên Thiên Bắt Quái trận. Không ngờ lúc này một đạo hắc ảnh cực tốc lao ra ngoài, không ngừng hướng về nơi xa lao nhanh. Còn có cá lọt lưới. Thạch Kiên không khoanh tay đứng nhìn, một tia chớp thẳng bắn đi. Bành! Lôi điện bổ trên mặt đất nổ tung một đạo hố, đáng tiếc không có bổ trúng đạo thân ảnh kia. Thạch Kiên thấy thế lại lần nữa liên tục bổ mấy đạo lôi điện đi qua. Nhưng mà thân ảnh kia phảng phất là đầu trượt không lưu thu cá, từng cái tránh thoát những cái kia lôi điện. Mắt thấy nó lập tức liền muốn rời khỏi, Bạch Tiêu võ âm thanh tại lúc này vang lên. Một xuân đại pháp. Hưu. Một cái to lớn dây leo cực tốc phá vỡ thổ địa, cấp tốc cuốn lấy đạo hắc ảnh kia, đem gắt gao khống chế lại. Đạo hắc ảnh kia tựa hồ không cam lòng như vậy bị bắt, liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi dây leo thúc phượng. Hừ, còn muốn giãy giụa. Bạch Tiêu võ hừ lạnh một tiếng. Hắn tinh thần lực khẽ động, nháy mắt dây leo bên trên sinh ra vô số sắc bén gai nhọn, lập tức đâm vào bóng đen trong cơ thể. À, bóng đen phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, toàn thân run rẩy, cuối cùng co quắp ngã xuống đất, đình chỉ giãy giụa. Mắt thấy thoi thoát. Thạch Kiên cùng mặt khác đạo trưởng bọn họ dương mắt nhìn lên, phát hiện đây là một cái nữ quỷ, xem ra thực lực cũng không tệ lắm. A, Tiểu Lệ. Thu Sinh Văn Tài nhìn thấy cái kia quỷ là ai phía sau, lập tức lên tiếng kinh hô, vậy mà còn muốn đi lên hỗ trợ. Các ngươi hai cái muốn làm gì? Hoàng Lôi Hà Huỳnh hai người bắt bọn hắn lại y phục, không cho bọn họ đi qua, đồng thời vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Sư thúc mau buông ta ra, Tiểu Lệ sắp phải chết. Hừ, chết thì chết, nó đầu độc các ngươi thả chạy bầy quỷ, cho dù chết cũng trừng phạt đúng tội. Hai người các ngươi không phải là bị ma quỷ ám ảnh, thích cái này nữ quỷ a? Hoàng Hà hai người lời nói thẳng chọc bọn họ nội tâm, để Thu Sinh Văn Tài hai người nhất thời nói không ra lời. Bạch Tiêu Võ không để ý đến Thu Sinh Văn Tài ánh mắt cầu khẩn, cũng không để ý đến Mao Sơn đạo trưởng bọn họ ánh mắt kinh ngạc. Cầm lấy một tấm thu quỷ phù liền đem thu bảo. Loại này quỷ đưa về địa phủ có nàng tốt chịu được, có đôi khi sống còn không bằng chết nhẹ nhõm đâu. Các vị sư minh đệ, buổi tối hôm nay vất vả các người hỗ trợ bố trí Tiên Thiên Bắt Quái trận. Ta đã để người tại Nhậm gia trấn đặt trước mấy tấm tiệc rượu, đại gia không ngại cùng đi ăn bữa cơm à? Cửu Thúc đối với các vị Mao Sơn đạo trưởng chắp tay một cái nói. Nguyên bản không ít người là định lúc này rời đi. Bất quá nhìn thấy Tứ Mục đạo trưởng đột phá chân nhân cảnh, trong lúc nhất thời cũng nhộn nhịp bày tỏ nguyện ý tiến về. Vì vậy mọi người mang tâm tư đi theo Cửu Thúc tiến đến Nhậm gia trấn tiểu lâu, Bạch Tiêu Võ mấy người đồng dạng đi theo tiến đến. Trên bàn rượu, không ít người nhộn nhịp hướng về Tứ Mục đạo trưởng hỏi thăm tình huống. Cái sau cũng chỉ là nói tìm được tiên tài địa bảo, cho nên tu vi đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù Tứ Mục đạo trưởng không nói, không qua mọi người cũng xác nhận hắn không có tu luyện tà thuật. Dù sao tu luyện tà thuật chắc chắn sẽ có vết tích tàn lưu lại, tại đông đảo đạo trưởng trước mặt khó mà ẩn giấu được. Sau một tiếng, đại gia cũng không thể từ Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng hai người trong miệng moi ra tin tức gì đến, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể nhộn nhịp thở dài, ngược lại bắt đầu chuyên tâm đối phó trước mặt đồ ăn. Mà lúc này có người nhưng là không an phận, mắt thấy liền muốn rời khỏi, hắn nội tâm hiện lên không nên có ý nghĩ. Chỉ thấy hắn tiến tới Bạch Lộ ba nữ trước mặt, không ngừng phối hợp cùng ba người trò chuyện. Đồng thời trên tay lặng yên không tiếng động hướng Bạch Lộ tóc tìm kiếm. Ba, Thiếu Kiên sư điện, ngươi muốn làm gì đâu? Vành bành tại Bạch Tiêu Võ báo cho bên dưới, Minh Bạch Thạch Thiếu Kiên làm người cùng bẩn thỉu thủ đoạn, cho nên đối với hắn sớm có đề phòng. Nhìn thấy hắn muốn cầm lấy Bạch Lộ tóc làm chuyện xấu, Vành bành tự nhiên là một phát bắt được tay của hắn. Bạch Lộ nghe vậy quay đầu, nhìn thấy Thạch Thiếu Kiên để tay tại đầu của mình phía sau. Nàng chỗ nào còn không rõ ràng lắm đối phương muốn làm gì, tức giận lên đầu, nàng quay người một chân đá ra, đem Thạch Thiếu Kiên đạp bay xa mấy mét. Vành, A Y Kiên. Thạch Kiên không có chú ý tới chuyện bên này, cho nên không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Thạch Thiếu Kiên bị đạp bay, không nhịn được giận tím mặt. Người nào đánh đồ đệ của ta? Thạch Kiên một bên đem Thạch Thiếu Kiên nâng đỡ, một bên căm tức nhìn Bạch Tiêu Võ mấy người. Ta đánh. Bạch Lộ dám làm dám chịu, nhìn thẳng vào Thạch Kiên khí thế. Sư muội, không biết ngươi vì cái gì muốn đánh Y Kiên, hắn cũng coi là người sư điệt. Sư điệt, ta nhổ vào, ta cũng không tin ngươi không biết đồ đệ ngươi muốn làm cái gì chuyện xấu xa. Thạch Kiên nghe vậy, nhớ tới nhi tử mình ngày trước hành động, lập tức minh bạch toàn bộ chuyện đã xảy ra. Mặc dù Thạch Kiên trong lòng cũng nộ, bất quá hắn vẫn là phải là Thạch Thiếu Kiên chủ đi. Ta không biết sư muội ngươi đang nói cái gì. Nếu như ngươi là cảm thấy Y Kiên ghé vào bên cạnh ngươi phiền, ngươi đều có thể nói cho ta liền được, không cần thiết đánh người. Thạch Kiên bất chấp tất cả, trước đem sự tình định luận, để nhi tử mình rơi cái ủy khuất ấn tượng. Thạch Kiên lời này để không ít đạo trưởng nhìn hướng Bạch Lộ, ánh mắt thay đổi đến có chút trách cứ. Ngươi rõ ràng chính là đồ đệ ngươi tâm thuật bất chính. Bạch Lộ cũng không tiện nói thẳng Thạch Thiếu Kiên là muốn dùng tà thuật đến làm loại chuyện như vậy. Đây chỉ là ngươi lời nói của một bên, chứng cứ đâu? Sư phụ, đều là ta không tốt, khả năng là ta quá mức xích lại gần sư cô bên cạnh, chọc giận sư cô. Thạch Thiếu Kiên vẫn là hiểu được phối hợp, vậy mà giả vờ giả trang ra một bộ cực kỳ khó chịu bộ dáng, hơn nữa còn lấy lui làm tiến. Sư muội, cái này chính là ngươi không đúng, Y Kiên cũng không có cái gì ý đồ xấu. Chính là, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu nha. Quân tử hảo cầu cái rắm, sư điệt cùng sư cô là không thể nào, các ngươi đừng đội tại nơi đó ăn nói linh tinh. Hoàng sư minh, chúng ta cũng chỉ là kiểu nói này, nói một chút cũng không được, đây là quy củ. Mao Sơn đạo trưởng bọn họ nghị luận ầm ĩ, đều có các đạo lý. Chương 193, Thạch Kiên bao che, khoảng cách tỏa ra chương 193, Thạch Kiên bao che, khoảng cách tỏa ra. Thạch Kiên nhìn xem thành công gây nên kịch liệt thảo luận chẳng diện, nội tâm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá lúc này chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên. Đại sư minh, ngươi muốn chứng cứ? Ta có a. Thanh âm này mặc dù không lớn, bất quá nhưng là rất rõ ràng truyền vào đến trong thai của mọi người. Mọi người nhộn nhịp theo tiếng kêu nhìn lại, nguyên lai là Bạch Tiêu Võ. Ta nhớ không lầm, vị này là Trắng Tiêu Võ sư đệ a. Ngươi nói ngươi có chứng cứ, cái kia lấy ra đi. Thạch Kiên sắc mặt âm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Bạch Tiêu Võ đem một đài laptop mở ra, sau đó đem vừa vận máy bay không người lái đập tới hình ảnh truyền bá phóng ra. Laptop rất nhanh cho thấy mấy người lúc trước hình ảnh, nhất là tại Thạch Thiếu Kiên lại gần phía sau, máy bay không người lái càng là tại Bạch Tiêu Võ điều khiển bên dưới đập thẳng nơi này. Thạch Kiên cùng Thạch Thiếu Kiên hai người nhất thời biến sắc. Không ít người đạo trưởng đối với cái này cũng cảm thấy rất là mới lạ. Bất quá bọn họ vào Nam Gia Bắc cũng đã gặp không ít các mặt của xã hội, cho nên đối với cái này cũng không có quá mức mất mặt. Tại hình ảnh chiếu lại bên trong, Thạch Thiếu Kiên tại Bạch Lộ ba nữ bên cạnh líu lo không ngừng, ba nữ thần sắc đều có chút ghét bỏ, ý nguyên mặt dạn mày dày không rời đi. Nhưng mà lúc này Thạch Thiếu Kiên tay phải đột nhiên lặng lẽ hướng Bạch Lộ đưa tới. Hành động này bị máy bay không người lái đập đến rõ ràng, chỉ cần không phải đồ đần cũng nhìn ra được trong đó dị thường. Nào có người là lặng lẽ đưa tay đến đường đầu người, làm ra hình như muốn rút tóc tư thái. Kế tiếp cơ bản đều là đại gia nhìn thấy. Thiếu Kiên sư điệt còn có cái gì muốn giải thích sao? Bạch Tiêu Võ phát ra xong video phía sau, cười hỏi. Thạch Thiếu Kiên nghe vậy cứng đờ một hồi, bất quá sau đó linh quang lóe lên, lập tức cố giả bộ bình tĩnh nói, các ngươi hiểu lầm ta, vừa vặn Bạch sư cô trên tóc có con côn trùng, ta chỉ bất quá muốn thay nàng lấy xuống. Mà bắt côn trùng khẳng định muốn im ắng, không phải vậy quấy rầy côn trùng bay mất, ta nào có các ngươi nghĩ xấu xa như vậy. Thạch Kiên nội tâm vui mừng, đội vàng phối hợp Thạch Thiếu Kiên nói, nguyên lai là dạng này, vậy xem ra là sư muội hiểu lầm đồ đệ của ta, hắn cũng là xuất phát từ một mảnh hảo tâm mà thôi. Không ít đạo trưởng nghe đến hai người lời nói phía sau, mặc dù có chút không quá tin tưởng, bất quá xem như đồng môn sư huynh đệ, bọn họ cũng không muốn hiện trường nguyên náo vô cùng không thoải mái. Liên tính muốn ồn ào cũng đừng ở ngay trước mặt bọn họ ồn ào, không phải vậy trong bọn họ bên ngoài không phải người, cũng không biết hỗ trợ người nào tương đối tốt. Xuất phát từ cái này tâm lý, không ít đạo trưởng cũng đều là nhộn nhịp xung làm hòa sự lao, tính toán đem sự tình áp xuống. Bất quá cũng có một bộ phận đạo trưởng thấy ngứa mắt, thế nhưng cân nhắc đến Thạch Kiên uy danh, đành phải đứng ở một bên không nói lời nào. Bạch Tiêu Võ đem tất cả những thứ này đều xem tại trong mắt. Hắn không biết nên làm sao đi hình dung những này đạo trưởng hành động, chỉ có thể nói tất cả mọi người vẫn là thế tục bên trong phàm nhân. Bạch Lộ nhìn xem hai người như vậy không muốn mặt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Đại sư Minh, ngươi đồ đệ này thật biết tìm lý do a. Đen cũng bị hắn cho nói thành trắng. Lúc này Tứ Mục đạo trưởng đứng ra lên tiếng, hắn đột phá chân nhân cảnh tự nhiên sẽ không sợ sệt Thạch Kiên. Cửu Thúc mặc dù không có nói chuyện, bất quá nhìn hướng Thạch Kiên sư đồ ánh mắt cũng biến thành không quá hữu hảo. Ngươi Bành Bành Chu Sâm mấy người nguyên bản cũng muốn lên tiếng chi viện Bạch Lộ, không ngờ bị Bạch Tiêu Võ cho ngăn lại. Đồng thời Bạch Lộ cũng nhận đến Bạch Tiêu Võ ánh mắt ra hiệu. Mặc dù Thiếu Kiên sư điệt là xuất phát từ hảo tâm, bất quá nữ hải tử thân thể cũng không thể tùy tiện chạm đến, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, đại sư huynh ngươi cảm thấy thế nào? Thạch Kiên mặc dù không biết Bạch Tiêu Võ hồ lô bán cái gì thuốc, bất quá tất nhiên đối phương đem sự tình định tính, hắn cũng không để ý theo bậc thang đi xuống dưới. Sư đệ nói rất có đạo lý, lần này là ít tiên lô mãng, còn xin sư muội đừng nên trách. Bạch Lộ sớm nhận đến Bạch Tiêu Võ ánh mắt ra hiệu, cho nên cũng chỉ đành mặt lạnh lấy gật gật đầu, quay người ngồi trên ghế. Tứ Mục đạo trưởng cùng Cựu Thúc hai người nhìn xem Bạch Tiêu Võ bộ dạng là tính toán dàn xếp ổn thỏa, cho nên cũng chỉ đành như vậy coi như thôi. Theo đến tiếp sau không khí ngột ngạt phân, đại gia nhộn nhịp tăng nhanh ăn cơm tốc độ, sau đó liền đứng dậy cáo từ. Cựu Thúc cười từng cái nói cảm ơn, sau đó tiễn đưa bọn họ. Thạch Kiên hai người cũng là đồng dạng rời khỏi nơi này, cuối cùng chỉ còn lại Bạch Tiêu Võ một đám người. Tiêu Võ, vừa vặn lựa chọn thế nào buông tha Thạch Thiếu Kiên, chúng ta chứng cứ đều có, tốt xấu giao hấn hắn một trận a. Bành Bành nhìn xem Bạch Tiêu Võ khó hiểu nói, người trong cuộc Bạch Lộ cũng là xít sao nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Đừng nóng đổi, phía sau kịch bản đủ hắn chịu được. Bạch Tiêu Võ nhìn xem mọi người cười thần bí. Kịch bản? A, tên kia tại về sau rất thảm có đúng không? Bành Bành mấy người bừng tỉnh đại ngộ nói. Bạch Tiêu Võ cười gật gật đầu, bởi vì Cựu Thúc cùng Thu Sinh Văn Tài đều ở nơi này, hắn dứt khoát nói ra. Để tránh Cựu Thúc bởi vì chuyện này cùng Thạch Kiên trở mặt, đến mức sẽ không ảnh hưởng kịch bản, Bạch Tiêu Võ đối với cái này không phải đặc biệt đừng lo lắng. Bởi vì tại nguyên tắc đám kia chó tới rất nhanh, cho nên khẳng định đã sớm ngửi được người hương vị. Bạch Tiêu Võ có nhiều hơn một nửa nắm chắc, Thạch Thiếu Kiên sẽ tự mình đùa chơi chết chính mình. Liên tính không có đùa chơi chết chính mình cũng không có việc gì. Hắn đến lúc đó đem một màn này đập xuống đến gửi đi đến Mao Sơn tổng bộ, để Mao Thăng trực tiếp phế bỏ Thạch Thiếu Kiên tu vi. Làm Bạch Tiêu Võ nói xong sau, mọi người đều là trầm mặc. Bất kể như thế nào, đồng môn thầy huynh đệ tương tàn cố sự đều là để người thổn thức. Nhất là Cựu Thúc trước đây cùng Thạch Kiên quan hệ không tệ, càng làm cho người nhịn không được thở dài. Mặc dù Thu Sinh Văn Tài hai tiểu tử sai lầm không nhỏ, bất quá đại sư mình cũng nhập ma. Cựu Thúc đối với Thu Sinh Văn Tài hai người cũng không biết làm như thế nào đi nói bọn họ. Bởi vì hai người thấy được Thạch Thiếu Kiên làm chuyện xấu, cho nên xuất thủ trừng trị, cũng được cho là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Có thể là Văn Tài bởi vậy ủ thành đại họa cũng là sự thật. Không có việc gì sư mình, hiện tại không phải là không có phát sinh sao. Ta suy đoán đám kia chó hoang rất có thể sẽ tự mình đi qua, đến lúc đó hắn liền thảm rồi. Bạch Tiêu Võ cười an ủi Cựu Thúc, cái sau cũng là thở dài về sau gật gật đầu. Sau đó thời gian bên trong, Bạch Tiêu Võ liền mang mọi người tại Nghĩa Trang ở lại. Tại ngày thứ hai thời điểm, nhà hàng Tây Tiền lão bản tới mời Cựu Thúc đi xem phong thủy. Cựu Thúc bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn là đi đến nơi đó. Đợi đến Cựu Thúc trở lại về sau, hắn nhìn xem Bạch Tiêu Võ nói, Thạch Thiếu Kiên quả thật như lời ngươi nói như thế, rút tiền lão bản nữ nhi tóc,
tối nay có thể muốn làm chuyện xấu. Người này, chúng ta phải đi ngăn cản hắn a. Bành Bành một mặt tức giận kêu một câu. Muốn, tối nay ngươi cùng bọn họ đi Tiền lão bản trong nhà nhìn xem, ta đi Thạch Thiếu Kiên nơi đó quay chụp hắn hành vi phạm tội. Cửu Thúc nhìn xem Bạch Tiêu Võ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là Tứ Mục đạo trưởng đem tay đi trên vai của hắn. Cửu Thúc quay đầu liền thấy được Tứ Mục đạo trưởng lắc đầu. Tất cả như Bạch Tiêu Võ chỗ an bài như thế, cùng tháng phát sáng treo ở trên trời thời điểm, chỗ có người tuổi trẻ riêng phần mình hành động. Bạch Tiêu Võ đi tới Tiền lão bản trong nhà phụ cận trong rừng cây, chờ đợi Thạch Thiếu Kiên đến. Chương 194, chó hoang gặp ăn, chuyển thành quỷ tu. Chương 194, chó hoang gặp ăn, chuyển thành quỷ tu. Nửa giờ sau, một thân ảnh lén lén lút lút đến nơi này, bất ngờ chính là hình người dáng người Thạch Thiếu Kiên. Chỉ thấy hắn tìm tới một khối đá lớn, sau đó ngồi xổm ở phía trên không ngừng loay hoay đổ vật. Mấy phút phía sau liền thấy một đạo hư ảo linh hồn từ thân trong cơ thể đi ra. Tới, tiểu tử này thật không biết sống chết, nhục thể cứ như vậy công khai ở lại chỗ này, cũng không sợ xảy ra chuyện. Bạch Tiêu Võ trốn ở một bên nhìn xem nơi này tất cả. Mà tại cách đó không xa, Bạch Tiêu Võ đã nghe thấy được tiếng chó sủa, trên mặt không thể nín được cười. Xem ra ngươi cuối cùng vẫn là qua không được cửa này, tính toán không nhịn, ta đi. Bạch Tiêu Võ thế mà không lo lắng chút nào chó hoang sẽ không đến, quay người liền rời khỏi nơi này, thậm chí máy bay không người lái cũng lấy đi. Một bên khác, Thạch Thiếu Kiên theo cảm ứng đi tới Tiền lão bản nữ nhi Mạ Di trong gian phòng. Nhìn xem nằm ở trên giường thiếu nữ xinh đẹp, Thạch Thiếu Kiên nội tâm đó là một trận nhiệt huyết dâng trào. Nhưng mà liền tại hắn muốn nằm sấp đi lên thời điểm, đột nhiên một đạo tia sáng màu vàng từ Mạ Di trên giường bắn nhanh mà ra. Tia sáng trực tiếp đánh trúng Thạch Thiếu Kiên, đem hắn hung hăng đánh bay ra ngoài. Vang dội động tĩnh đem Mạ Di cho bừng tỉnh, mở mắt ra phía sau liền nhìn thấy hiện hình Thạch Thiếu Kiên. Á, Mạ Di đầu tiên là hoảng sợ hô lên một tiếng. Sau đó nàng nhớ ra cái gì đó, chạy đến bên giường trên mặt bàn, đem mấy tấm phù lục cầm tới. Thạch Thiếu Kiên bị đánh bay phía sau đau đớn không thôi, đau đớn kích thích giác quan, hắn vốn là muốn bá vương ngạnh thượng cung. Bất quá nhìn thấy Mạ Di cầm trong tay một sấp phù lục, Thạch Thiếu Kiên lập tức ngừng lại bộ pháp, sau đó quay người rời đi. Chết tiệt, nàng làm sao sẽ có hộ thân phủ? Thạch Thiếu Kiên một bên nói, một bên hướng nhục thân của mình phương hướng trở về. Tại hắn rời đi Mạ Di gian phòng phía sau, bên ngoài chỗ tối có mấy thân ảnh yên lặng nhìn xem hắn rời đi. Đáng tiếc, người này thế mà sợ. Bành Bành xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhìn xem Thạch Thiếu Kiên rời đi, đó là một mặt đáng tiếc. Đừng nóng đội, hắn sau khi trở về nhục thân còn có hay không đều không nhất định đâu. Chu Sâm cũng là nhìn xem Thạch Thiếu Kiên bóng lưng, trên mặt hơi hơi mang theo một tia đáng tiếc, bất quá rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hừ, loại người này cặn bã chết tốt nhất, còn muốn đối chúng ta có ý nghĩ xấu, nằm mơ a. Bạch Lộ nhìn xem Thạch Thiếu Kiên bóng lưng gắt một cái. Đừng đua nhìn, chúng ta đi thôi, về đi ngủ. Bành Bành đối với mọi người nói, lập tức dẫn đầu đi trở về. Mọi người cũng đều là theo sát lấy Bành Bành bộ pháp, rất nhanh liền rời khỏi nơi này. Trở lại nghĩa trang phía sau, mọi người ngạc nhiên thấy được Bạch Tiêu Võ đã trở về. Tiêu Võ, ngươi không phải ở bên kia nhìn xem Thạch Thiếu Kiên sao? Làm sao như thế mau trở lại? Đám kia chó hoang so ta tưởng tượng muốn tới cũng nhanh nhiều, ta tận mắt thấy bọn họ chạy thẳng tới Thạch Thiếu Kiên nhục thân mà đi, phía sau quá trình khẳng định rất tàn nhẫn, cho nên không có nhìn liền trở về. Bạch Tiêu Võ bưng một ly trà, cười nhìn mọi người trả lời. A, mọi người nhộn nhịp bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, lần này nhìn Thạch Thiếu Kiên có chết hay không, chúng ta có thể là không có cố ý hại hắn. Lần này là chính hắn bị dã thú gặm ăn nhục thân, mà chúng ta chỉ là bảo vệ vô tội nữ hài tử không nhận xâm phạm. Thu Sinh một mặt hưng phấn hô to một tiếng. Cửu Thúc nghe vậy trừng mắt liếc hắn một cái, khiển trách, tối nay sau đó đem chuyện này quên đi, vạn nhất các ngươi không cẩn thận nói lỡ miệng, chúng ta thấy chết không cứu chung quy là cái để người chỉ trích điểm. Thu Sinh Văn Tài lúc này cũng không đốc, đội vàng gật đầu. Sư Minh, hắn Thạch Thiếu Kiên lợi dụng đạo pháp làm chuyện xấu, chúng ta thấy chết không cứu lại như thế nào? Chúng ta không có thanh lý môn hộ, không có bỏ đá xuống giếng liền đã coi như là thật tốt, thì sợ gì à? Cửu Thúc nghe vậy lại lần nữa thở dài, cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó mọi người nhộn nhịp về tới gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Mà lúc này Thạch Thiếu Kiên tìm tới nhục thân của mình, phát hiện đã sớm bị chó hoang gặm ăn đến không còn hình dáng. A, ta nhục thân a. Thạch Thiếu Kiên muốn rách cả mí mắt, ngu ngơ một lát sau hướng về Thạch Kiên vị trí phương hướng chạy đi. Cha, cứu mạng a. Thạch Thiếu Kiên âm thanh đánh gãy Thạch Kiên tu luyện. Coi hắn nhìn thấy Thạch Thiếu Kiên dáng dấp phía sau cực kỳ hoảng sợ, gấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra, thân thể ngươi đâu? Cha, ta nhục thân bị chó hoang gặm ăn. A, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thạch Kiên vừa sợ vừa giận, đội vàng đối với hắn dò hỏi. Thạch Thiếu Kiên đành phải đem chính mình sự tình đầu đuôi ngọn nguồn báo cho Thạch Kiên biết. Cái sau khi nghe xong rơi vào trầm tư. Hừ, khẳng định là Lâm Phượng tiểu bọn họ cho phụ lục, không phải vậy cái kia Tiền lão bản nữ nhi làm sao sẽ có phụ lục trong người. Cha, có thể hay không chức mau cứu ta, ta làm sao bây giờ a? Còn có thể làm sao, đều nói cho ngươi bao nhiêu lần không cần lo làm, hiện tại xảy ra chuyện đi. Nhục thể của ngươi đều bị gặm ăn thành mấy khối lớn, tu đều tu không trở lại còn có thể làm sao? Thạch Thiếu Kiên hoảng sợ không thôi, hắn quỳ gối tại Thạch Kiên trước mặt khóc giống, không ngừng hô hào không muốn chết. Ngậm miệng, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể để ngươi chuyển thành quỷ tu, về sau tu vi có thành tựu, vẫn là có thể đoàn tụ nhục thân. Mà còn ngươi chuyển thành quỷ tu về sau, trước đây muốn làm sự tình, hiện tại cũng đã tùy tâm sở dục đi làm. Thạch Thiếu Kiên nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Cái kia cha tranh thủ thời gian giúp ta chuyển thành quỷ tu a. Thạch Kiên sắc mặt âm trầm gật đầu, ánh mắt bên trong hận ý không ngừng lóe ra. Liên tại Thạch Kiên mới vừa giúp Thạch Thiếu Kiên chuyển thành quỷ tu về sau, mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đây. Người nào? Thạch Kiên một mặt cảnh giác nhìn xem xuất hiện thân ảnh. Năm cái lệ quỷ,
Lâm Phượng Tiểu địa bàn làm sao sẽ còn có nhiều như vậy lệ quỷ? Thạch Kiên đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, bất quá sau đó nghĩ đến cái gì, vì vậy trầm giọng nói, ta mặc dù chán ghét Lâm Phượng Tiểu, bất quá thực lực của hắn không tệ, không có khả năng tha thứ các ngươi tồn tại, xem ra các ngươi là từ âm binh trong tay chạy trốn cái kia mấy cái quỷ. Thạch Kiên một mặt nghiêm túc, trong cơ thể pháp lực chậm rãi vận chuyển. Cái này năm cái lệ quỷ thoạt nhìn đều không phải đơn giản mặt hàng, một cái không tốt hắn cũng có khả năng lật thuyền trong mương. Vị này đạo trưởng chớ muốn sốt sắng, chúng ta tới đây là có chuyện muốn nói cho các ngươi. Năm cái lệ quỷ ra hiệu Thạch Kiên không cần thần trường, bọn họ cũng không có ác ý, mà là tới có việc thương lượng. Sau 2 giờ, năm cái lệ quỷ từ Thạch Kiên nơi này rời đi. Thạch Kiên đi đến viện tử bên trong, nhìn lên trên trời mặt trăng không biết suy nghĩ cái gì. Phù lục là các ngươi cho, cái kia năm cái lệ quỷ còn nhìn thấy các ngươi xuất hiện tại phụ cận, vậy xem ra ít kiên lục thân bị chó hoang gặm ăn cũng có thể là các ngươi làm. Đã như vậy cũng đừng trách ta không giảng sư tình nghĩa huynh đệ. Còn có cái kia năm cái nho nhỏ lệ quỷ, cũng muốn lợi dụng ta Thạch Kiên, vừa bận để các ngươi đi dò xét bên dưới Lâm Phượng tiểu thực lực bây giờ làm sao. Thạch Kiên nói xong, ở tại viện tử bên trong đứng đầy hồi lâu. Khi nghe thấy Thạch Thiếu Kiên la lên hắn, hắn cái này mới kéo ra một cái nụ cười đi vào bên trong đi. Tình thương của cha như núi, nhưng làm núi lở chính là một chàng tai nạn. Chương 195, Cương Thi Lâm, bạo lực bành bành. Chương 195, Cương Thi Lâm, bạo lực bành bành. Ngày thứ hai buổi tối, Bạch Tiêu vô cùng cựu thuốc cùng với tứ mục đạo trưởng thương lượng, làm sao tìm kiếm cái kia từ âm binh trong tay chạy trốn quỷ quái. Chưa từng nghĩ lúc này một trận âm phong thổi tới, nghĩa trang mọi người lập tức ánh mắt cùng nhau nhìn về phía bên ngoài. Cái quỷ gì quái lá gan như thế lớn, vậy mà còn dám đến nghĩa trang, chẳng lẽ là chán sống sao? Tứ mục đạo trưởng hùng hùng hổ hổ đứng lên, chậm rãi bước đi ra đến bên ngoài viện tử bên trong. Lập tức hắn phát động tinh thần lực tra xét tình huống xung quanh. Mà lúc này tại nghĩa trang cách đó không xa một chỗ hắc ám, nơi này có năm đạo hư ảo thân ảnh. Bọn họ chính là từ âm binh trong tay chạy trốn năm cái lệ quỷ. Đại ca, chúng ta thật muốn đối phó bọn hắn sao? Ta từ phụ cận quỷ vật cửa ra vào bên trong biết được, nghĩa trang cái kia nhất tự mi đạo sĩ là đạo trưởng cảnh hậu kỳ tu vi ấy. Sợ cái gì, chúng ta có 3 cái lệ quỷ hậu kỳ, 2 cái lệ quỷ trung kỳ, còn sợ hắn một cái hậu kỳ đạo sĩ? Liên tính cái kia tứ nhãn tử đạo sĩ thực lực cũng không tệ, lại thêm một cái hậu kỳ tu vi thì thế nào, chúng ta y nguyên không nhỏ ưu thế. Có thể là chúng ta tại sao muốn tìm tới bọn họ? Lúc trước đám kia âm binh bên trong phó tướng khi còn sống chính là Mao Sơn đệ tử, nếu không phải hắn chúng ta cũng sẽ không bị tóm lên đến, sau đó bị một đường tra tấn. Chúng ta đánh không lại hắn, vậy thì tìm hắn môn phái đệ tử báo thủ, mà còn đạo sĩ linh hồn có thể là vật đại bổ. Nếu như ta có thể thôn vệ hết bọn họ linh hồn, ta nhất định có thể đột phá đến nhiếp thanh quỷ cấp độ thực lực. Có thể ta vẫn là sợ, nghĩa trang khẳng định có bọn họ tổ sư gia phù hộ, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện a. Ngậm miệng, ta đương nhiên biết nghĩa trang không thể tùy tiện sông, ta đây không phải là đang dẫn dụ bọn họ đi ra sao? Mà còn chúng ta lợi dụng cái kêu Thạch Kiên đạo sĩ cùng bọn họ ân oán, có lẽ có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. A, khó trách đại ca ngươi sẽ tìm tới cái kia thoạt nhìn thật hù dọa người ra hỏa. Đi đại ngốc, ngươi người ngu ngốc cũng không cần lắm mồm, tiên tính đi theo chúng ta liền được, chúng ta làm gì ngươi liền làm gì. Ngũ quỷ bên trong đại ca một mặt ghét bỏ mà nhìn xem cái kêu đại ngốc quỷ vật. Đại ngốc tỉnh tỉnh mê mê, đành phải gật đầu đáp ứng. Theo lấy bọn hắn nói chuyện, tứ mục đạo trưởng cũng rất nhanh phát hiện nơi này có động tĩnh. Tìm tới các ngươi. Tứ mục đạo trưởng hú lên quái dị, lập tức hỏa tốc hướng lấy bọn hắn chạy đi. Cái kia năm cái lệ quỷ nguyên bản là dụ hoặc tứ mục đạo trưởng đi ra, cho nên cũng không có kỳ quái tứ mục đạo trưởng có khả năng tìm tới. Nhìn xem hắn lao ra, ngũ quỷ đều là cười vui vẻ. Đi, rút lui, đi Thạch Kiên nói tới Cương Thi Lâm bên kia, phối hợp hắn xử lý cái này tứ nhãn tử. Ngũ quỷ đại ca nhìn xem hướng lấy bọn hắn mà đến tứ mục đạo trưởng, kêu gọi còn lại tứ quỷ xoay người rời đi. Ân, cố ý hấp dẫn ta đến, nhìn thấy ta liền đi. Chẳng lẽ có trá? Tứ mục đạo trưởng ngừng lại, sờ lên cằm suy tư nói. Bạch Tiêu và bọn họ cũng thông qua máy bay không người lái thấy cảnh này. Đầu tiên chờ chút đã, tứ mục sư minh. Bạch Tiêu võ vội vàng đi ra ngoài kêu một câu. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút cái này năm cái quỷ trong hồ lô muốn làm cái gì. Bạch Tiêu võ mang theo Bành Bành Bạch Lộ một đám người đứng dậy đuổi theo. Mọi người rất nhanh đi tới trong một rừng cây, nhìn xem phía trước năm cái đầu bị cuối cùng cũng ngừng lại, mọi người cũng đều là quét mắt tình huống xung quanh. Và, nơi này làm sao nhiều như thế quan tài a? Nơi này là Cương Thi Lâm. Cựu thúc nhìn một chút xung quanh phía sau lên tiếng nói. Cương Thi Lâm, nơi này rất nhiều cương thi sao? Bành Bành hiếu kỳ nhìn xem cựu thúc. Ân, nơi này vốn là một chỗ ổ trộm cướp, phía sau đến những này trộm bởi vì bị người bán đều đã chết, sau khi chết rất không cam tâm nín một hơi hóa thành cương thi. Cho nên những này trong quan tài đều có cương thi, tất cả mọi người cẩn thận một chút a. Cựu thúc có chút nhắc nhở một câu mọi người. Vậy tại sao chúng ta tới, bọn họ đều không đi ra? Chu Sâm cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Mặc dù hôm nay là 10 năm, bất quá bởi vì mây đen che chắn mặt trăng, cho nên cương thi không sẽ ra ngoài. A, mọi người nhộn nhịp bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng mà Bạch Tiêu võ nhưng là hơi nhíu mày, nói, không. Đại gia cẩn thận cương thi đi ra, nguyên kịch bản chính là sư minh bọn họ tới đây tìm kiếm cương thi quẩn, sau đó bị Thạch Kiên cách không cách làm xua tan mây đen dẫn đến cương thi đi ra. Mọi người nghe vậy giật mình, lập tức nhìn về phía cái kia năm cái quỷ. Nói như vậy, cái này năm cái quỷ hấp dẫn chúng ta tới đây, hẳn là còn có Thạch Kiên cái bóng. Không chừng là, tổng sự cẩn thận không sai. Bạch Tiêu võ đồng dạng nhắc nhở mọi người một câu. Vừa dứt lời, trên trời mây đen đột nhiên bị một trận gió cho thổi ra, ánh trăng trong sáng chiếu xuống. Mọi người nhịn không được nhìn thoáng qua trên trời mặt trăng, đồng thời nội tâm đều là hơi hồi hộp một chút. Ai, xem ra Thạch Kiên vẫn là hoài nghi Thạch Thiếu Kiên là bị chúng ta giết chết, hiện tại đến báo thủ. Bạch Tiêu Vo không nhịn được thở dài, quên đi quần lại vẫn là về tới cái này một cái cục diện đến. Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng cũng là sắc mặt trầm xuống, đây cũng không phải nói bọn họ sợ hãi, mà là đến đây chuyện này phía sau, Song Vương chính thức bạch mặt, không chết không thôi. Bành bành bành. Lúc này đại lượng vách quan tài bị đả phi. Bịch bịch. Từng đạo trên người mặc thanh triều quan phục áo liệm cương thi từ trong quan tài nhảy ra ngoài. Những cương thi này trên mặt đều mang theo một cỗ tà khí, mỗi một cái cương thi thoạt nhìn đều mười phần đáng sợ. Cái kia năm cái quỷ vật nhìn thấy những cương thi này, không khỏi lộ ra tươi cười đắc ý hắc hắc, những cương thi này chính là chúng ta giúp đỡ, nhìn các ngươi làm sao đối trả cho chúng ta. Tứ Nhãn Tử, ta khuyên ngươi vẫn là mau chạy trốn à, không phải vậy chờ chút liền không còn kịp rồi. Hừ, chỉ bằng những cương thi này cũng muốn giết ta. Tứ Mục đạo trưởng lạnh hừ một tiếng, đối với những cương thi này, hắn căn vốn cũng không có để vào mắt. Bởi vì bọn họ có thể là có ba vị chân nhân cảnh tu sĩ, mà còn hắn Tứ Mục đạo trưởng còn có một bộ chân nhân cảnh mao cương điều khiển. Ngay lúc này, cái kia năm cái quỷ vật đối với những cương thi kia nói, giết bọn hắn cho ta. Năm cái quỷ vật quát to một tiếng. Những cương thi kia cũng không phải là nghe lệnh của nó, bất quá tại Thạch Kiên cách không hướng dẫn bên dưới vẫn là hướng về mọi người đánh tới. Cẩn thận, những cương thi này khi còn sống đều là trộm, thực lực vẫn là rất không tệ, không muốn lật thuyền trong mương. Cửu Thúc hô to một tiếng, đồng thời lấy ra đảo một kiếm, hướng về những cương thi kia vọt tới. Tứ Mục đạo trưởng cũng lấy ra chính mình đảo một kiếm, hướng về những cương thi kia vọt tới. Bành bành bọn họ thấy thế, cũng đều nhộn nhịp thi triển chính mình thủ đoạn đối phó chạm mặt tới bọn cương thi. Bành bành trực tiếp lợi dụng chính mình kim cương bất hoại chi thân cùng cương thi cứng đối cứng, một cái man như va chạm trực tiếp đụng bay cương thi. Sau đó càng là một phát bắt được cương thi mắt cá chân, cầm lấy nó xung làm vũ khí bốn phía đập loạn. Trong lúc nhất thời, cương thi cường đại nhục thể cũng không khỏi bị đập đến chân cụt tay đứt bay tứ tung. Trang diện một lần mười phần nổ tung. A chọc, bành bành quá bạo lực, quá tàn nhẫn, tranh thủ thời gian rời xa hắn. Đối, chúng ta về sau không muốn cùng hắn chơi. Ân, xa lánh hắn. Bạch Lộ Chu Sâm bọn họ thấy thế nhộn nhịp cách xa bành bành, sinh sợ cái gì chân cụt tay đứt bay đến trên người mình đến. Bành bành, mãnh, chương 196, mọi người xuất thủ, tiểu bắt quái trận chương 196, mọi người xuất thủ, tiểu bắt quái trận đi tới một bên khác, mấy người cũng bắt đầu thi triển thủ đoạn của chính mình. Trong đó Hoàng Lôi cùng Hà Huỳnh hai người dị có thể đối phó cương thi vẫn là hơi kém một chút. Dù sao huyền thuật đối cương thi không có một chút tác dụng nào, ý niệm thao khống lực đạo không đủ cũng nện không chết đao thương bất nhập cương thi. Đàm Tung Vận cùng Chu Sâm hai người cũng là trung phi trung cụ. Đó cũng không phải nói bọn họ dị năng rất kém cỏi, mà là xem bọn hắn đối phó cái gì giống loài. Liên cầm Trương Tử Phong mà nói, thần thánh chi lực đối phó nhân loại bình thường, lực phá hoại còn không bằng Chu Sâm cùng Đàm Tung Vận. Bất quá đối phó sinh vật tà ác, hiện tại trừ ra Bạch Tiêu Võ Cựu Thúc ba người bên ngoài, liền mấy nàng đáng sợ nhất. Một phát thần thánh chi lực đi xuống, cương thi tại chỗ bước hơi khỏi nhân gian, liền nhiệm đến cương thi cũng là tiếng kêu rên liên hồi. Thứ nhì chính là Bạch Lộ, hỏa phượng thương phía trên hỏa diễm nhiệt độ cực cao, một thương đâm đi qua trực tiếp nổ tung một cái độc lớn. Mới đầu nàng một mình đối mặt cương thi còn có chút bó tay bó chân, bất quá nhìn thấy cương thi cũng liền như thế phía sau. Nàng liền cấp tốc tỉnh táo lại, động tác cũng lần nữa khôi phục lưu loát, thậm chí nàng trực tiếp điều khiển hỏa diễm càn quét mà đi. Không ít cương thi nhộn nhịp bị châm lửa, tại trong liệt hỏa có thể vĩnh sinh. Đáng giá nói chuyện chính là, Hứa Mạc Sơn đang giúp đỡ thanh lý xong bách quỷ về sau liền quay trở về hiện đại. Bởi vì hắn còn có chính mình nhiệm vụ cần phải hoàn thành, một khắc cũng không thể dừng lại. Mặt khác, Bạch Tiêu Võ kỳ thật có thể lợi dụng một xuân đại pháp quần thể khống chế những cương thi này. Dù sao những này đều chỉ là đạo sĩ cảnh cùng đạo trưởng cảnh thực lực, khống chế vẫn là thật dễ dàng. Bất quá cân nhắc đến có thể đưa cho Chu Sâm Bạch Lộ bọn họ thực chiến huấn luyện, cho nên Bạch Tiêu Võ vẫn là nhẫn nhịn không có xuất thủ. Những cương thi này mặc dù thực lực không thấp, thế nhưng tại bình quân đầu người đạo trưởng cảnh trung kỳ trước mặt mọi người, căn bản liền không chịu nổi một kích. Mỗi một chiêu đánh ra, đều sẽ có một cái cương thi ngã xuống. Những cương thi kia không ngừng hướng về mọi người đánh tới, thế nhưng trong tay bọn hắn căn vốn cũng không có mảy may sức chống cự. Cái kia năm cái quỷ vật thấy cảnh này, đều là sợ ngây người. Cái này sao có thể? Bọn họ rốt cuộc là ai? Vì cái gì bọn họ sẽ lợi hại như vậy? Cái kia Thạch Kiên không phải nói đám người này phần lớn đều là mới nhập môn sao? Cái này mẹ nó mới nhập môn liền có cùng chúng ta lệ quỷ giống nhau cảnh giới thực lực. Năm cái quỷ vật đều là sợ ngây người, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Tiêu Võ đám người thực lực vậy mà cường đại như vậy. Tại mọi người nỗ lực dưới, cương thi số lượng dần dần giảm bớt. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận gọi tiếng, một cái cương thi đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng về Bạch Lộ đánh tới. Bạch Lộ tay mắt lanh lẹ, một cái lắc mình tránh thoát cương thi công kích, trong tay hỏa phượng thương đánh vào cương thi trên lưng. Nhưng mà cái kia cương thi phản phất không có cảm giác đau đồng dạng, tiếp tục hướng về Bạch Lộ đánh tới. Cái gì? Bạch Lộ trong lòng giật mình, vội vàng lui về phía sau, đồng thời trong tay hỏa phượng thương không ngừng mà đánh vào cương thi trên thân. Một bên Đàm Tùng Bận cũng là phát hiện tình huống này, vì vậy vội vàng điều khiển huyền thủy dị năng hỗ trợ kéo lấy cương thi. Đợi đến tốc độ nó chậm lại về sau phát hiện, cái này một cái cương thi thoạt nhìn không bình thường. Cẩn thận một chút, đây là một bộ lục cương đỉnh phong cương thi, lập tức liền muốn tấn thăng mao cương. Bạch Tiêu Võ âm thanh âm vang lên, nhắc nhở các nàng một câu. Trương Tử Phong nghe vậy cũng là chạy tới hỗ trợ, ba nữ đứng đến cùng nhau đối mặt cái này cương thi. Phía sau cái kia năm cái lệ quỷ có vẻ như cuối cùng kịp phản ứng, vì vậy lập tức quay người liền muốn chạy trốn. Mà ở bọn họ mới vừa chạy ra không bao xa, bọn họ trải qua một chỗ trên mặt đất đột nhiên sáng lên từng nét bùa chú. Ngay sau đó, màu đỏ tia sáng cấp tốc từ dưới chân của bọn nó nhảy lên tới trên thân thể của bọn nó mặt. A, đây là vật gì? Đáng ghét, thứ quỷ gì, đi ra. Không được, tốt kiên cố thúc phượng. A, đại ca, hành động của ta không bị khống chế. Năm cái lệ quỷ cảm giác trên thân lan tràn dây đỏ bắt đầu thúc phượng ở thân thể của bọn chúng, đồng thời không ngừng mà hướng về bên trong tràn vào. Chết tiệt, đây là thứ quỷ gì? Năm cái lệ quỷ đều là tức giận không thôi, bọn họ liều mạng giãy giụa, nhưng lại không có chút nào tác dụng. Dây đỏ tựa hồ cùng thân thể của bọn chúng hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, vô luận bọn họ làm thế nào đều không thể tránh thoát. Ta không có đoán sai, đây cũng là Thạch Kiên thủ đoạn, không nghĩ tới các ngươi thế mà còn muốn cùng Bao Sơn đại sư minh hợp tác, thật là tự tìm cái chết ta. Bạch Tiêu Võ thấy thế, khoe miệng có chút nâng lên một vệt mỉm cười, sau đó thân hình khẽ động, đi thẳng tới năm cái lệ quỷ trước mặt. Ta đến gặp một lần đại sư minh. Vừa dứt lời, Bạch Tiêu Võ chính là đưa tay chỉ một cái. Một đạo thuần túy pháp lực công kích nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đánh vào trong đó một cái lệ quỷ trên thân. A! Cái kia lệ quỷ phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, thân thể lập tức bị đánh bay ra ngoài mười mấy mét xa. Một bên khác, một tòa pháp đàn phía trước, Thạch Kiên không ngừng vung vẩy trong tay lá cờ, cách không điều khiển năm cái lệ quỷ. Tiểu tử này thực lực làm sao sẽ như thế cường? Cảm nhận được một cái lệ quỷ bị trọng thương, Thạch Kiên cũng không khỏi đến cực kỳ hoảng sợ. Còn có đám này mới nhập môn sư đệ muội làm sao đều có đạo trưởng cảnh thực lực, sư phụ làm sao sẽ thu những người này? Thạch Kiên trầm tư một hồi phía sau, tiếp tục điều khiển còn lại lệ quỷ công kích đi. Bạch Tiêu Võ không sợ chút nào, một mình đối mặt bốn cái lệ quỷ. Hắn ngưng tụ một cái bằng gỗ cự kiếm, thân kiếm kèm theo pháp lực, lập tức hướng về trong đó một cái lệ quỷ bổ tới. Vâng. A, lệ quỷ bị đánh gãy tay cánh tay, hét thảm một tiếng. Mặt khác ba cái lệ quỷ thấy thế dọa đến kém chút hồn phi phách tán, bọn họ cố gắng tránh thoát Thạch Kiên không chế. Mặc dù một chốc không tránh thoát, thế nhưng vẫn cho Thạch Kiên tạo thành một chút ảnh hưởng. Một đám rất rưởi, đang hoàng chịu ta không chế còn có thể có chỗ phần thắng, liền tính thoát khỏi các ngươi lại trốn đến đi sao? Thạch Kiên cảm ứng được phía sau giận không nhịn nổi mắng, lại đánh chỉ chốc lát. Thạch Kiên dứt khoát từ bỏ khống chế, tùy ý cái kia mấy cái lệ quỷ đem thúc phược thoát khỏi. Quá tốt rồi, thúc phược không có. Tranh thủ thời gian đi a. Đại ca, lão tứ làm sao bây giờ? Đừng còn nó sống không được bao lâu. Lệ quỷ đại ca đầu tiên dẫn đầu chạy trốn, còn lại lệ quỷ tiểu đệ theo sát phía sau. Ha ha ha, đều chặt đứt một cái cánh tay còn muốn chạy đi cái kia a. Bạch Tiêu Võ cười ha ha một tiếng, đuổi theo phía sau một kiếm bổ tàn cái kia lệ quỷ. Còn thừa ba cái lệ quỷ dọa đến tăng nhanh tốc độ, mắt thấy liền muốn chạy khỏi nơi này. Bắt quái trận, lên. Lúc này cựu thúc hét lớn một tiếng. Chỉ thấy lệ quỷ phía trước dâng lên từng trương to lớn giấy phụ lục, lúc này đang phát ra có chút tia sáng. Mà cựu thúc bất ngờ đứng tại phía trước gác tay mà đứng. Tiên tiên bắt quái trận một mình ta bố trí không được, bất quá tiểu hình bắt quái trận vẫn là không có vấn đề. Cựu thúc nhìn xem đối diện chạy tới lệ quỷ cười nói. Chết tiệt, đồng loạt ra tay giết hắn. Lệ quỷ đại ca hô to một tiếng, ba quỷ cùng nhau buộc phát một cỗ cường đại quỷ khí bay thẳng cựu thúc mà đi. Cựu thúc khẽ mỉm cười, lui về sau một bước. Hai bên phụ lục hộp số tự động ở trước mặt của hắn. Vâng. Âm thanh lớn vang lên, cựu thúc lông tóc không tổn hao gì. Cái gì, cái này sao có thể? Ba cái lệ quỷ cực kỳ hoảng sợ. Không có cái gì không có khả năng, ngoan ngoan khuất phục a. Ba cái lệ quỷ chỉ là đạo trưởng cảnh thực lực, như thế nào lại là chân nhân cảnh cựu thúc đối thủ? Không có mấy phút, ba cái lệ quỷ liền bị cựu thúc thu vào vỏ rượu bên trong phong ấn. Bạch Tiêu Võ cũng dùng thu quỷ phù đem hai cái tàn phế lệ quỷ thu vào, đến đây năm cái lệ quỷ toàn bộ chế phục. Bạch Tiêu Võ quay đầu nhìn lại, tuyệt đại bộ phận cương thi cũng đều bị bành bành bọn họ giải quyết. Hiện tại liền chỉ còn lại một cái lục cương đỉnh phong cương thi. Chẳng qua trước mắt cũng bị ba nữ cho vây đánh. Chương 197, một bạn con zombie, khen thưởng cấp cho chương 197, một bạn con zombie, khen thưởng cấp cho Huyền Thủy Băng Đống. Đàm Tùng Vận đem cương thi hai chân đóng băng lại, Bạch Lộ thấy thế cầm trong tay Hỏa Phượng Thương lăng không rút đi. Bành! To lớn lực đạo đem cương thi hung hăng rút bay ra ngoài. Mà phi ở trên trời Trương Tử Phong cũng là nắm lấy thời cơ, một đạo thần thánh chi lực đập ầm ầm đến cương thi trên thân. Chập chập chập, quá thảm rồi. Bạch Tiêu Võ nhìn xem thê thảm cương thi, lắc đầu nói. Bành Bành thanh lý xong cương thi phía sau, cũng đi tới Bạch Tiêu Võ bên người, một mặt đồng ý gật đầu. Chu Sâm cũng bu lại nhìn xem Bạch Lộ ba nữ đánh cương thi. Bất quá các nàng đều thật mạnh mẽ a. Nhất là Lộ Lộ, thế mà nhanh như vậy liền thích ứng cương thi khủng bố, ta hiện tại đánh xa tạm được, cận chiến vẫn có chút nhỏ sợ. Ha ha, cái này liền sợ hãi. Vậy nếu là cho ngươi đi tang thi thế giới chẳng phải là không rời nổi bước chân. Bành Bành đụng đụng Chu Sâm, cười trêu chọc hắn. Bành Bành lời này lập tức để tỉnh Bạch Tiêu Võ, hắn vỗ tay một cái cười nói, đúng a, đến lúc đó trở về nhất định muốn an bài Bạch Lộ cùng Chu Sâm hai người đi một chuyến tang thi thế giới, mỗi người nhất định phải giết đủ 1000 con zombie mới có thể trở về. A, không muốn a. Chu Sâm lập tức một mặt hoảng sợ nhìn xem Bạch Tiêu Võ, đồng thời cũng là im lặng liếc một cái Bành Bành. Bành Bành một bộ không có quan hệ gì với hắn bộ dạng nhún nhún vai. 1000 con có phải là quá ít? Bành Bành. Chu Sâm một mặt bất khả tư nghị nhìn xem hắn, không có nghĩ đến cái này mày dẫm mắt to tiểu tử cư nhiên như thế ngon độc. Cũng là, hai người bọn họ hiện tại cũng là đạo trưởng cảnh trung kỳ, dị năng cũng đã đột phá tam cấp sơ kỳ, 1000 con xác thực có chút thiếu. Nói liền phải giữ lời, Tiêu Võ ngươi không thể thay đổi miệng, liền 1000 con giọm bị không thể thay đổi. Chu Sâm vội vàng vì chính mình cùng Bạch Lộ hai người tranh thủ giảm bớt mục tiêu số lượng. Thôi ta, vậy liền 1000 con không thay đổi. Bạch Tiêu Võ nhìn xem Chu Sâm bộ dáng gấp gáp cũng là vui vẻ. Nhưng mà không đợi Chu Sâm vui vẻ bao lâu, lại nghe thấy Bạch Tiêu Võ âm thanh âm vang lên. 1000 con, cấp 2 zombie a.
A, Chu Sâm lập tức trợn tròn mắt, nhìn xem Bạch Tiêu Võ không biết nên nói cái gì cho phải. Đừng làm a Tiêu Võ, 1000 con cấp 2, chúng ta chỗ nào giết được nhiều như thế, đổi một cái a. 1000 con cấp 2 zombie, hoặc là 1000 con một cấp zombie, chính các ngươi chọn một cái a. Chu Sâm khóc không ra nước mắt, nhìn xem Bạch Tiêu Võ thần tình nghiêm túc, đành phải vẻ mặt đau khổ nói, loại kia lộ giải quyết phía sau hỏi một chút nàng. Tùy tiện, dù sao các ngươi hai cái trốn không thoát. Ha ha ha. Bành Bành nhìn xem Chu Sâm khổ bức mặt, nhịn không được cười. A, đều tại ngươi Bành Bành, ngươi không có việc gì nói cái gì zombie a. Không phải vậy Tiêu Võ cũng không nghĩ ra. Đó là chính ngươi trước nói cương thi khủng bố, ta cũng là phụ họa một câu, đầu nguồn vẫn là tại ngươi. Bành Bành bày tỏ không có cái này nổi, hai người tại nơi đó cãi nhau ầm ĩ, không lọt vào mắt hiện trường đầy đất cương thi. Mấy phút phía sau, Bạch Lộ giải quyết cái kia lục cương, sau đó liền biết được cái này sấm sét giữa trời quang, trong lúc nhất thời cũng sững sờ ngay tại chỗ. Trương Tử Phong cùng Đàm Tùng Vận hai người sau khi nghe thấy không có vì nàng cầu tình, mà là cười ha hả nhìn xem Bạch Lộ hai người. Xem như người từng trải, làm sao cũng phải để thành viên mới kinh lịch một cái bọn họ trải qua sự tình. A, đều do cái này chết Bành Bành, nói cái gì không tốt, nhất định muốn đi nâng zombie. Bạch Lộ cũng là đem cái này nổi áp đặt cho Bành Bành, cái sau đó là một mặt vô tội đáng thương. Cuối cùng không có cách nào, Bạch Lộ Chu Sâm hai người đành phải đồng ý cái này an bài, đồng thời lựa chọn 1000 con một cấp zombie. Dù sao một cấp zombie so cấp 2 zombie dễ đối phó nhiều, nếu không được nhiều tốn một chút thời gian mà thôi. Liên tại Bành Bành mấy người cười an ủi Bạch Lộ hai người thời điểm, Bạch Tiêu Võ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem bọn họ. Các ngươi làm cái gì? Các ngươi cũng muốn đi qua tang thi thế giới săn giết zombie, các ngươi lấy vì chính mình có thể đứng ngoài cuộc. Bành Bành mấy người bao gồm Hoàng Lôi Hà Huỳnh cũng đều dừng lại, nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà Bạch Lộ Chu Sâm hai người lại hiện ra nụ cười vui vẻ. Quả nhiên nụ cười sẽ không biến mất, nó sẽ chỉ rời đi. Sư đệ, chúng ta cũng muốn đi sao? Lúc này Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Bạch Tiêu Võ nghe vậy gật gật đầu trả lời, "Đều đi, ta sẽ căn cứ các ngươi thực lực, an bài cho các ngươi cần thiết săn giết zombie số lượng." Cửu Thúc gật gật đầu, đối với Bạch Tiêu Võ nói tới tang thi thế giới vẫn là rất cảm thấy hứng thú. "Đúng, vừa vặn xuyên Việt môn đã phát xuống lần này thế giới khen thưởng, chờ một lúc chúng ta trở về nghĩa trang phía sau, liền có thể tiếp thu khen thưởng." Mọi người nghe vậy nhộn nhịp đại hỉ. "Vậy còn chờ gì, hiện tại liền trở về a." "Đi đi đi, nhanh đi về." Mọi người nháy mắt không có bất luận cái gì lưu lại ý tứ, thúc giục Bạch Tiêu Võ nhanh đi về nghĩa trang. "Đi thôi." Bạch Tiêu Võ cười cười, dẫn đầu trở về nghĩa trang. Một bên khác, Thạch Kiên nhìn thấy chính mình an bài thủ đoạn liền nhẹ nhàng như vậy bị giải quyết, đối với cái này cũng là một trận trầm mặc. Tất nhiên Tứ Mục là chân nhân cảnh thực lực, cái kia Lâm Phượng Kiều dựa vào vốn cũng là chân nhân cảnh, còn có Bạch Tiêu Võ đám người, từng cái đều có đạo trưởng cảnh thực lực. Thạch Kiên nghĩ đến cái này, không nhịn được cảm giác có chút đau răng. Rất lâu sau đó, khả năng là nghĩ đến nhi tử mình thảm kịch, vì vậy Thạch Kiên cắn răng một cái, ánh mắt cuối cùng hung ác. Đã như vậy, vậy liền cưỡng ép đột phá a. Trở lại nghĩa trang, Bành Bành bọn họ không kịp chờ đợi thúc giục Bạch Tiêu Võ cấp cho khen thưởng, bọn họ đã làm tốt tiếp thu chuẩn bị. Bạch Tiêu Võ cũng không nói nhảm, quả quyết phát xuống xuyên biệt môn cho khen thưởng. Mọi người tối tăm bên trong cảm giác được đồng dạng vật phẩm liền tại bên cạnh mình, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể mở ra. Cho nên bọn họ không chần chờ nữa, ngồi xếp bằng xuống phía sau nhộn nhịp ý niệm mở ra xuyên biệt môn khen thưởng. Thời không đảo ngược, bọn họ đi tới quen thuộc không gian, một cái tràn đầy vô số ngôi sao không gian. Lúc này, nơi đó chính nổi lơ lửng một đoàn sương mù, theo mọi người tới gần mà bị hấp thu. Bành Bành nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ phần thưởng lần này, đầu óc hắn hiện ra một môn thuật pháp. "Ân, bội hóa chi thuật, đây là cái kia tiểu mập mạp Cổ Dị gia tộc năng lực a. Nghe Cổ Dị nói phụ thân hắn có thể biến thành mười mấy mét cự nhân, một quyền bên dưới đi không được thành thịt nát, không sai không sai." Bành Bành trước hết nhất tiếp thu xong khen thưởng, mở to mắt nhìn thấy những người khác còn tại tiếp thu khen thưởng, cũng không có quấy rầy bọn họ. "Bành Bành, thế nào, ban thưởng gì?" Bạch Tiêu Võ nhỏ giọng đối với Bành Bành dò hỏi. "Ngươi không phải có thể xem xét thành viên tin tức sao?" Bành Bành một mặt kinh ngạc nhìn xem Bạch Tiêu Võ. "Ngạch, ta hiện tại không có nhìn a." Bạch Tiêu Võ cũng là quên đi, bất quá bây giờ người trong cuộc tại cũng không có vẽ vời thêm chuyện đi kiểm tra. Bành Bành bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, hồi đáp, "A, ta là bội hóa chi thuật. A Kỳ Mị chia ra tộc bội hóa chi thuật, biến lớn loại kia." "Đối." Bành Bành gật gật đầu bày tỏ không sai. Chương 198, mọi người lần thứ 3 khen thưởng chương 198. Mọi người lần thứ 3 khen thưởng Bạch Tiêu Võ đột nhiên chẳng biết tại sao hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức góp đến Bành Bành bên thai thấp giọng dò hỏi, "Cái kia, có thể cục bộ bội hóa sao?" "Ví dụ như," Bạch Tiêu Võ nói xong, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc một cái Bành Bành một nơi nào đó. Bành Bành chú ý tới hắn ánh mắt, xem như người trong đồng đạo lập tức minh bạch hắn ý tứ, lập tức cười không ngừng. "Ha ha ha, thật có thể a? Người phát đạt a?" "Không thể." Bành Bành bất thình lình rẽ ngoặt, lập tức để Bạch Tiêu Võ một mặt ngạc nhiên. "Ta cái này chỉ có thể chỉnh thể bội hóa, không thể ngươi ha 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 cười cái giám a?" Bạch Tiêu Võ một mặt im lặng nhìn xem hắn, còn muốn nếu có thể, nhìn xem có biện pháp gì hay không học. "Ta là không thể cục bộ bội hóa, thế nhưng ta có thể chỉnh thể bội hóa a, biến lớn thành một cái 2 mét tráng hán vẫn là có thể nha. Ha ha ha. Ta đi, cũng là a, hoa, cái kia bạn gái ngươi hạnh phúc, có thể dạy ta sao?" Bạch Tiêu Võ một mặt định bỡ bộ dạng nhìn xem Bành Bành. Cái sau lập tức toàn thân thông đấu, như là ăn tiên đan đồng dạng vô cùng sảng khoái. Không đợi hai người nói thêm cái gì, chỉ thấy Bạch Lộ mấy người lần lượt mở to mắt. "Hai người các ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu?"
Bạch Lộ nhìn xem Bạch Tiêu Võ hai người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Không có không có, tùy tiện hàn huyên một chút mà thôi.
Hai người khó mà mở miệng, không hẹn mà cùng xua tay lắc đầu. Bạch Lộ một mặt hoài nghi nhìn từ trên xuống dưới hai người, hiển nhiên không quá tin tưởng bọn họ. Bạch Tiêu Võ thấy thế tiếp tục nói, đây là thật, chúng ta chính là tùy tiện hàn huyên một chút, ngươi có thể đừng có đoán mò.
Bạch Lộ gặp hắn nói như vậy, cũng không có truy hỏi, mà là đối hai người hỏi, vậy các ngươi đều thu hoạch được ban thưởng gì?
Ta tại trông coi các ngươi, còn không có nhận lấy đâu. Bành Bành chính là ạ kỳ mỹ chia gia tộc bội hóa chi thuật.
Ngươi đây.
Bạch Tiêu Võ không có tại bội hóa chi thuật dừng lại thêm, hỏi ngược lại Bạch Lộ thu hoạch được ban thưởng gì?
Ta là nhị vĩ chi viêm, là tới từ nhị vĩ mạ tạ tạ bì trên thân ngọn lửa màu xanh lam, dung hợp vào ta hỏa diễm bên trong. Nó cực lớn tăng cường ta hỏa diễm lực phá hoại, mà còn có đủ siêu cường duy trì liên tục thiêu đốt đặc tính.
Bạch Lộ nói đến cái này vẫn là thật hài lòng lần này khen thưởng.
Nhưng mà Bạch Tiêu Võ nhưng là có chút tiếc nuối, thế mà không phải Uchiha Itachi chữa bất diệt thiên chiếu chi viêm.
Cái kia Chu Sâm đâu, ngươi lại là cái gì?
Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, lập tức vừa nhìn về phía Bạch Lộ sau lưng Chu Sâm.
Bạch Lộ quay đầu liền thấy được Chu Sâm đứng ở sau lưng mình, cả người nhất thời run một cái.
Ồ,
dọa ta một hồi.
Ha ha, ta là Bạch Kích chi thuật.
Bạch Kích chi thuật.
Bạch Tiêu Võ cẩn thận nhớ lại môn này nhận thuật hiệu quả, suy nghĩ kỹ hồi lâu cũng không nhớ ra được.
Không nghĩ ra, hiệu quả gì a?
Sắp dùng pháp lực từ trong miệng phun ra một đầu màu đỏ hàn dài, thông qua không khí bên trong chấn ma sát, để cho địch nhân nhận đến trừ bỏ ánh sáng mạnh bên ngoài âm ba công kích. Nếu như bị hàng dài đánh trúng, sẽ còn để cho địch nhân cảm giác cả người xương cốt đều tại ma sát, để thân thể địch nhân chết lặng.
Bạch Tiêu Võ nghe đến Chu Sâm nói xong sau cũng nghĩ tới.
Nghĩ tới, đây là xà tiên nhân tiên thuật, từng để cho sở xạ nụ đều duy trì không được mà sụp đổ.
Ồ, lợi hại như vậy.
Mọi người cũng đều từ Bạch Tiêu Võ trong miệng nghe nói qua sở xạ nụ lợi hại, mà cái này Bạch Kích chi thuật thế mà có thể đánh vỡ sở xạ nụ.
Chu Sâm nghe vậy cũng là vui mừng nở hoa.
Tử Phong cùng Tùng Vận tỷ đâu?
Hai nữ liếc nhau, Trương Tử Phong vừa cười vừa nói, ta là Bách Hảo chi thuật, mặt khác còn bổ sung một cái âm phong ấn, có thể chứa đựng tự thân pháp lực.
Cái gì đồ chơi, muội muội ngươi cái này còn mang hai tầng khen thưởng a?
Không công bằng.
Ngươi dẹp đi ngươi, xem như ca ca ngươi cũng không cảm thấy ngại ghen ghét muội muội mình.
Đàm Tùng Vận liếc một cái Bành Bành, lập tức lại tiếp tục nói, ta là một môn thủy độn lớn bạo thủy xung ba nhẫn thuật, sát dùng dòng nước nháy mắt tạo thành to lớn thỏa bóng loại hình thủy lao cầm tù ở địch nhân, mà ta có thể ở trong nước tự do xuyên qua cùng công kích.
Mặt khác môn này nhẫn thuật hạ vị nhẫn thuật thủy xung ba cùng bạo thủy xung ba cũng cùng nhau khen thưởng cho ta.
Hoa, lại có hai cái bổ sung nhẫn thuật đưa tặng, vì sao ta liền không có a?
Bành Bành cái này đậu bị lại bắt đầu hâm mộ.
Có cái gì thật hâm mộ, Tiêu Võ lúc trước cầm về nhẫn thuật bên trong liền có cái này hai môn nhẫn thuật. Chỉ cần lại cho ta chút thời gian đều có thể tự mình sáng tạo ra đến, mà bây giờ bất quá là một bước đúng chỗ, trực tiếp học được.
Tốt tốt, cái kia Hoàng lão sư cùng Hà lão sư các ngươi đâu?
Đều riêng phần mình có ban thưởng gì?
Bạch Tiêu Võ vừa nhìn về phía lại gần Hoàng Hà hai người.
Ta là Sủ Qua Mì, nghe nói có thể đem người kéo vào một cái không gian, tại nơi đó thời gian cùng không gian đều tùy ý ta khống chế.
Uchiha Itachi mạn dễ kỳ xạ dịn gặng đồng thuật đều có thể xem như khen thưởng sao?
Bạch Tiêu Võ cũng là hơi kinh ngạc.
Ta là xin dạ tiền sẩy, nhìn hiệu quả là lợi dụng lực đẩy đem bất kỳ vật gì đẩy lùi.
Lại là một cái lợi hại kỹ năng, đây là dịn nghệ gặng kỹ năng a.
Bạch Tiêu Võ xác thực bị bọn họ cho sợ ngây người, vì vậy lại nhịn không được nhìn về phía Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng hai người.
Ta khen thưởng các ngươi cũng kiến thức qua.
Tứ Mục đạo trưởng thừa nước đục thả câu.
Ệ đỏ tiền sẩy.
Thông minh, bất quá cái này thuật có chút biến hóa, hắn không cần người sống xem như tế phẩm, cho dù là thi thể cũng có thể.
Vẫn là cùng chiêu hồn thuật cùng luyện thi thuật đem kết hợp, còn rất thích hợp ta kỹ năng.
Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, cuối cùng đem ánh mắt nhìn hướng Cửu Thúc.
Hỗ thừa khởi bạo phù, cũng rất thích hợp cùng dị năng cùng một chỗ sử dụng.
Không phải thích hợp, quả thực chính là chế tạo riêng a.
Mọi người nhộn nhịp hiếu kỳ nhìn xem Bạch Tiêu Võ, nghi ngờ nói, hỗ thừa khởi bạo phù là cái gì, rất lợi hại phải không?
Đây là a cấp vô hạn bạo phá nhân thuật, nói đơn giản chính là dùng phù triệu hoán phù, sau đó không kết luận điểm mệnh tạc. Ví dụ như dán tại đầu ngươi bên trên, khởi bạo phù bạo tạc phía trước triệu hoán khởi bạo phù đi ra, một tấm nổ xong còn có một tấm, liên tiếp không ngừng nổ đầu ngươi biến thành cát bã.
Mà còn một khi dán lên còn không thoát khỏi được, nhị đại hỏa ảnh dùng cái này thuật oanh tạc một cái vai ác mười mấy phút mới ngừng.
Đậu phộng, thẻ bút sao?
Đùa lửa lực bao trùm.
Cũng có ý tứ như vậy à, kỳ thật chính là tương đương với thông linh thuật, chẳng qua là khởi bạo phù thông linh khởi bạo phù.
Cái kia phù nơi nào đến?
Trống rông xuất hiện sao?
Cái kia dĩ nhiên không phải, tất nhiên là thông linh, vậy khẳng định là trước thời hạn chế tạo tốt, đây đối với sư minh đến nói rất nhẹ nhàng.
Hưu nhàn thời gian lợi dụng dị năng cùng đạo pháp chế tạo mấy trăm hơn ngàn ức chương phụ lục, trực tiếp vô hạn lưu.
A, lợi hại.
Mọi người nhộn nhịp sợ hãi thán phục gật đầu.
Lần này đại gia khen thưởng cũng không tệ, hứa giáo quan khen thưởng là vô thanh vô tức phủ du chi thuật.
Cái này thuật rất thích hợp hắn làm ám sát, để hắn không tại giới hạn tại bóng tối, ban ngày cũng có thể tiềm nhập lòng đất tập sát địch nhân.
Vậy ngươi đây này,
ngươi còn không có nhận lấy a?
Bành Bành cái thứ nhất mở to mắt chính là nhìn thấy Bạch Tiêu Võ bảo hộ lấy bọn hắn, cho nên suy đoán nói,
còn không có, vừa bạn giúp các ngươi nhìn xem đâu, ta hiện tại cái này liền đi nhận lấy khen thưởng.
Bạch Tiêu Võ nói xong, lập tức ngồi xếp bằng xuống,
tâm thần đắm chìm tại hệ thống bên trong. Bạch Tiêu Võ lẩm nhẩm nói, hệ thống, nhận lấy khen thưởng.
Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được Hiji Shinojutsu.
Xinh đẹp, cuối cùng là bổ khuyết tốc độ nhược điểm.
Lực lượng có triệu hồi thú, phòng ngự có thổ nguyên tố,
khống chế có một xuân đại pháp, thể chất có một linh thụ, tốc độ có phi lôi thần, linh hồn có đạo pháp đồng tu, lần này ổn. Bạch Tiêu Võ tiếp thu xong hệ thống khen thưởng phía sau, nội tâm lập tức vui vô cùng.